Trịnh Đông Minh cười đến vô cùng. Lý Diệu Á khẩu không trả lời được, sửng sốt hồi lâu mới nói, xác thực là trên bản chất không giống vậy thì chúc ngươi ở Thiên Huyễn Thư Viện vũ đấu hệ, chơi đến hài lòng điểm. Trịnh Đông Minh xoắn suýt một hồi, lôi kéo Lý Diệu đi ra rất xa, lại đang hai người bên cạnh kích phát rồi một đạo cách âm phủ, lúc này mới nhỏ giọng nói. Lý Diệu bạn học, ma giao trên đảo sự tình không bằng cứ định như vậy đi, ta người này từ nhỏ đã không có dã tâm gì, chỉ muốn làm một ăn no chờ chết con nhà giàu. Ước mơ duy nhất là được phao khắp thiên hạ hết thể có thể phao chi níu, nếu như có thể, ta không muốn tu luyện cái gì quỷ ưu năng. Vì lẽ đó ngươi yên tâm, coi như có một ngày ta ma công đại thành, tuyệt đối sẽ không giết ngươi diệt khẩu, mà ngươi liền càng không cần bởi vì sợ ta giết ngươi diệt khẩu mà ở ta giết ngươi diệt khẩu trước hết giết ta diệt khẩu, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Diệu suy nghĩ một chút, ồ, này, ta nói rồi nhiều như vậy. Đem ta thiện lương thiên tính cùng tháng 10 năm 2000 phân thành ý đều biểu đạt ra đến rồi, ngươi liền nha một chữ là có ý gì? Đừng tưởng rằng ta thật sự sợ rồi ngươi à, ngươi có kỳ ngộ, ta có kỳ ngộ, thời đại này đi ra tu chân giới hỗn, ai hắn mẹ trả lại không 10 cái 8 cái kỳ ngộ à, liền ngươi lợi hại đúng hay không? Lý Diệu nở nụ cười, vỗ vỗ Trịnh Đông Minh vai. Ngươi xem, bất luận ta hiện đang nói cái gì ngươi đều sẽ không tin tưởng, tương tự bất luận ngươi nói cái gì ta sẽ không tin tưởng, đã như vậy. Không bằng chúng ta đều ở con đường tu luyện thượng hết tốc lực nỗ lực, leo lên từng người đỉnh cao, trở lại một so sánh. Đang khi nói chuyện, một đài rách dưới đường dài phi toa xe chậm rãi hạ xuống. Lý Diệu nhảy lên, hướng mọi người phất tay, đi à, các vị, nếu như tất cả thuận lợi, nói không chắc 3 tháng sau khi, ta là chân chính người tu chân đi. Từ cái này lên, Lý Diệu đi khắp tinh diệu liên bang Sơn Thủy Thủy. Hán trạm thứ nhất là liên bang tối phía nam Nam Kỳ đảo. Đây là một tòa diện tích nhỏ vô cùng hòn đảo, quanh năm lộ ra ở mặt nước trở lên bộ phận chỉ có một bàn tay to nhỏ, vì lẽ đó lại được người gọi là bàn tay đảo. Có điều ở mặt nước trở xuống, người tu chân nhưng quay chúng quanh liên miên không dứt đáy biển sơn mạch xây dựng một tòa quy mô khổng lồ đáy biển thành. Nơi này cư dân ở tại hóng ánh long lanh thủy tinh phao trùng, ra vào đều dùng tránh thủy châu mở đường, sử dụng một loại đặc thù dưới nước phun ra thức phi toa xe vãng lai giao thông. Bọn họ ở đáy biển nuôi trồng lượng lớn muôn màu muôn vẻ san hô. Dường như chăn nuôi dê bỏ như thế nuôi thả lượng lớn cá tôm giải quy, là toàn bộ liên bang cung cấp mới mẻ nhất thủy sản hải sản. Nơi này cô gái thích nhất xuyên một loại dùng bé nhỏ chân châu xuyến kết hợp lại chân châu sam. Mỗi đến buổi tối, đáy biển đen kịt một mảnh bọn họ liền ăn mặc màu sắc sặc sỡ chân châu sam, bách mị ngàn kiều địa ngồi ở san hô tùng trung, thổi có thể ở dưới nước phát ra tiếng linh địch, chờ đợi cường tráng mạnh mẽ đáy biển nam nhi từ trong bóng tối lặng lẽ mò tới. Lý Diệu ở đây đọc đã mắt đáy biển sán lạn nhiều màu sắc phong quang, ăn no nê tối ngon ngọt ngào hải sản sau đó về đến đại lục, một đường hướng Tây Nam đi tới. Xuất phát ngày thứ tư, hắn đi tới đèn lồng thành. Đây là một tòa xây dựng ở liên bang phía Nam bao la bát ngát đại bên trong rừng mưa thành trấn, nơi này không có nhà cao tầng, người tu chân dùng bí thuật bên trong rừng mưa một loại đặc thù thực vật đèn lồng cây trái cây không ngừng thúc lớn, cuối cùng biến thành từng tòa rủ xuống ở trên nhánh cây phong ốc. Cư dân liền ở tại đèn lồng quả bên trong ngôi đến buổi tối, trái cây bốc ra màu sắc sặc sỡ vi quang, đem chỉnh tòa thành thị biến thành một mảnh đèn lồng hải dương. Bởi vì là bên trong rừng mưa giao thông bất tiện, nơi này cư dân thích nhất điều động một loại dường như to lớn châu chấu như thế linh thú, ở chạc cây khiêu đến chạy trốn thu gặt trong rừng rậm quý giá thảo dược. Mỗi khi có đường xa mà đến khách nhân, các cư dân sẽ mời khách nhân đồng thời điều động to lớn châu chấu. Nếu như có cái nào người mới lần thứ nhất lên sân khấu liền có thể thành công điều động to lớn châu chấu vượt qua 1 phút, sẽ bị các cư dân coi là chân chính dũng sĩ, hưởng thụ đến thượng thừa nhất quý khách đãi ngộ. Lý Diệu thử nghiệm 3 lần, đều ở thời khắc cuối cùng bị to lớn châu chấu mạnh mẽ suy đi, không thể không bất đắc dĩ chịu thua. Tuy rằng không hưởng thụ đến quý khách đãi ngộ, thế nhưng những kia ăn mặc quần da rẻ như mật đường giống như nhắn nhủi rừng mưa thiếu nữ nâng mát mẹ thuốc mỡ giúp hắn tinh tế bôi lên thì, vẫn là làm hắn cảm nhận được một luồng khác phong vị. Xuất phát ngày thứ 9, Lý Diệu đi tới lưỡi đao núi tuyết. Nơi này tuy rằng không phải tinh diệu liên bang đỉnh cao nhất nhưng là khó nhất leo lên mấy ngọn núi một trong. Cả tòa núi tuyết lại như một thanh sáng như tuyết chiến đao, mạnh mẽ đâm hướng thiên không. Tối chót vót địa phương chân nhăn như gương, căn bản không có gắng sức chỗ, hơn nữa ngọn núi bốn phía quanh năm lượn lờ mãnh liệt cương phong, mặc dù là điều động phi kiếm người tu chân rất khó bay lên đỉnh núi. Thế nhưng ở núi tuyết đỉnh, nhưng sinh trưởng vô cùng quý giá thất tinh tuyết liên là mười mấy loại cấp cao cường hóa thuốc át không thể thiếu chính thống thành phần một trong. Liên nơi này liền sản xuất toàn liên bang ưu tú nhất phi kiếm hảo thủ. Hàng năm tháng 11, cương phong mãnh liệt nhất thời gian là thất tinh tuyết liên tỏa ra mùa, vô số phi kiếm hảo thủ bay lên trời gào thét mà đi, nhằm phía cương phong tàn phá núi tuyết đỉnh. bọn họ ở sóng to gió lớn giống như cuồng phong trung bên trái đột bên phải trùng, tìm kiếm phong khe hở, nắm phong mạch đập, thậm chí ở trong gió sóc này 3-5 ngày, cuối cùng cương phong chinh phục, hái tới quý giá nhất thảo dược. Lý Diệu khi đến, tuy rằng không phải tuyết liên hoa tỏa ra tháng, núi tuyết chu vi vẫn là tụ tập không ít phi kiếm hảo thủ, chính ở trong gió tiến hành huấn luyện, các loại hoa cả mắt không trung động tác khiến Lý Diệu hô to đã nghiền. Nếu như là ở trong không chiến, những này phi kiếm tay sức chiến đấu tuyệt không kém hơn bất kỳ yêu thú biết bay. Sau đó 3 tháng, Lý Diệu đi qua liên bang đại sơn, dòng sông, rừng mưa, đồi núi, sa mạc, ốc đảo cùng đồng ruộng, nhìn thấy vô số cổ quái kỳ lạ thành trấn. Có một tòa thành trấn ở vào vô cùng sinh động miệng núi lửa thượng, chỉ ngọn núi lửa khẩu đều bị một đạo to lớn phủ trận phong ấn. Có người nói hơn 400 năm trước này ngọn núi lửa đã từng bạo phát, hủy diệt phụ cận mười mấy cái thành trấn. Một tên người tu chân này ngọn núi lửa phong ấn sau khi, liền ở lại gia tộc của chính mình vẫn ở nơi này, trông coi này ngọn núi lửa. Cho tới hôm nay, gia tộc phát triển trở thành mới thành trấn, bọn họ vẫn không có quên sứ mệnh, đem mình xưng là thủ sơn người. Có một tòa thành trấn, hoàn toàn xây dựng ở mấy trăm con to lớn không gì so sánh được sơn đà thú trên lưng. Sơn đà thú là thiên nguyên giới trên đất bằng thể tích lớn nhất vài loại linh thú một trong, mỗi một đầu sơn đà thú cũng giống như là một cái phủ ra mặt biển cá voi. Mọi người ở sơn đà thú trên lưng dựng phòng ốc, mỗi một đầu sơn đà thú trên lưng có thể ở lại mười mấy gia đình, mấy trăm con sơn đà thú liền tạo thành một tòa di động thành thị. Cái thành phố này cư dân lấy chăn nuôi mà sống, theo mùa biến hóa, bọn họ liền xua đuổi sơn đà thú đuổi theo màu mỡ rong, chăn nuôi đây đà dê bò, Lý Diệu ở đây ăn được đời này nhất là tươi mới thịt dê, bạch thủy nấu 10 phút, dòng máu trả lại không đọng lại, vừa ở vào ăn mặn mới hòa tan, như rượu tiên nước thánh bình thường đi trong cổ họng đi. Còn có một tòa thành trấn còn có một tòa thành trấn. Chương 100, đánh thép chi vương. Ở mỗi một điều núi, mỗi một mảnh hồ lớn, mỗi một khối đồng ruộng, mỗi một tòa trong thành trấn, Lý Diệu đều sẽ thấy rất nhiều kỳ quái lạ lùng sự, gặp gỡ rất nhiều cổ quái kỳ lạ người. Hắn gặp được một hơn 130 tuổi ông lão, rõ ràng chỉ là một tên người bình thường, nhưng cũng có một con dài 4-5 mét linh thú khiếu thiên ưng làm sủng vật. Ông lão nói mình ở 4 tuổi thì trong lúc vô tình nhặt được một con bàn tay to nhỏ chim nhỏ. Thấy nó cánh đứt đoạn mất, phi thường đáng thương, hay dùng cành cây giúp nó đem đứt rời cánh liên tiếp lại, trả lại nó bôi lên chữa thương thuốc mỡ. Từ đây con này chim nhỏ liền vẫn kề cận hắn, cùng hắn một đường trưởng thành, kết hôn, sinh tử, già yếu. Bắt đầu 100 năm, con này chim nhỏ vẫn luôn là bàn tay to nhỏ, ông lão quen thuộc bên người có như thế cái đồ chơi nhỏ tồn tại. Ai biết ông lão quá 104 tuổi sinh ngày sau, chim nhỏ dĩ nhiên thân hình tăng vọt, ở ngăn ngắn trong vòng 3 năm dài đến dài 5 mét. Hiện lộ ra linh thú cao chót vót khuôn mặt. Ông lão thế mới biết chính mình năm đó nhặt được ghê gớm đồ vật. Ta là phổ thông tiền lương tộc, trong nhà địa phương vốn là tiểu, khi đó lại có nhi tử lão bà, liền tôn tử đều sắp kết hôn, nào có địa phương dưỡng lớn như vậy một con chim. Không thể làm gì khác hơn là đem nó lén lén lút lút nuôi dưỡng ở cư dân trên lầu chót, vì chuyện này, không ít bị lão bà tử cùng con trai con dâu lại nhải, cư ủy hội tìm ta nhiều lần, trả lại đem cảnh sát đều đã kinh động. Có mấy cái tu luyện tông phái người tu chân đều tìm tới cửa, nói muốn giá cao thu mua cái tên này, nhưng ta làm sao cam lòng đây. Ở người tu chân trong mắt nó là một con linh thú, ở trong con mắt của ta, nó là được ta toàn bộ thanh xuân, cả cuộc sống của ta a. Không bán, là được không bán. Ông lão nhẹ nhàng xoa xoa khiếu thiên ưng đầu cười ha hà nói. Tố lấy hung mãnh xương khiếu thiên ưng vô cùng dịu ngoan địa tựa ở lao trên thân thể người. Có thể nhìn thấy, bên trái nó cánh hơi có chút vặn mẹo. Tựa hồ thụ quá trọng thương. Liên như vậy lại quá hơn 20 năm, ta về hưu, nhi nữ cùng đời cháu không cần ta bận tâm, lão bà tử trước tiên ta một bước đi rồi ta cuối cùng cũng coi như có thể thực hiện nhi thì giấc mơ, ta khi còn bé liền vẫn đang nghĩ, chim nhỏ a chim nhỏ, ngươi nếu như một con linh thú nên thật tốt. Vậy ta là có thể cưới ngươi, vẫn phi bay qua núi cao, bay qua sông lớn, bay lên mây xanh, phi khắp cả toàn bộ thiên nguyên giới. Ông lão cười ha ha. Lộ ra thiếu mất răng cửa đại trùy, vô cùng khó khăn bỏ lên trên khiếu thiên lưng chim ưng sau. Tích. Ông lão thổi lên một dì xét loang lổ huýt sáo, khiếu thiên ưng hét dài một tiếng, bay nhảy cánh bay lên trời. Con này khiếu thiên ưng cánh thụ quá thương, ông lão không phải người tu chân, căn bản sẽ không điều động linh thú kỹ xảo bay lên đến dáng vẻ siêu siêu vẹo vẹo, chậm gì gì, xấu đến cực điểm. Ông lão nhưng không hề để ý, sướng 100 năm trước ca khúc được yêu thích, dần dần biến mất ở cây bông trồng bình thường tầng tầng lớp lớp trong tầng mây. Dọc theo đường đi, Lý Diệu gặp phải rất nhiều như ông lão như thế người. Hắn gặp được một tên thực lực mạnh mẽ kiếm tu đã công thành danh thoại, nhưng ở 90 tuổi cửa ải hoàn toàn tỉnh ngộ phát hiện mình chân chính muốn trở thành chính là một tên văn nghệ hình người tu chân, là một tên thi nhân. Liên này tên kiếm tu để đao xuống kiếm đi bộ đại tuyết sơn, ở thê lương bao la tuyết vực tìm kiếm linh cảm. Tình cờ trên đường đi gặp xe phỉ đường bá, không phải vạn bất đắc dĩ không sử dụng kiếm, mà là nỗ lực dùng tràn ngập ôn nhu cùng yêu thương thơ ca đi cảm hóa người xấu. Thâm niên lâu ngày, đại tuyết sơn phụ cận tất cả mọi người đều biết có như thế cái kiếm pháp siêu cao thơ ma, mà mọi người đối với hắn ngâm thơ đối nghịch hoảng sợ, càng hơn với sợ sệt trong tay hắn ba thước thanh phong. Lý Diệu trả lại gặp được một tên nông thôn bác sĩ, tốt nghiệp từ Thiên Đô Y Y Học Viện, từng ở nhiều tu luyện tông phái nhậm chức, là tu chân giới đại danh đỉnh đỉnh quốc tay, am hiểu nhất khai thông kỳ kinh bát mạch, trị liệu tẩu hỏa nhập ma. Nhưng là ở 180 tuổi sau khi, vị này trúc cơ kỳ đỉnh cao người tu chân nhưng từ bỏ mấy nhà bệnh viện lớn cùng tu luyện tông phái lương cao mời mọc, mai danh nhận tích, đi khắp liên bang mỗi một nơi xa xôi nông thôn, là thâm sơn cùng cốc thôn dân nghĩa vụ chữa bệnh. 30 năm trước, ta đã từng giúp một tên đại tông phái tông chủ hộ pháp, trợ hắn thành công bước lên kết đăng kỳ, sau đó tên này tông chủ đưa ta một đống xa hoa hải cảnh biệt thự, cộng thêm một cái nào đó thành phố lớn phồn hoa nhất phố kinh doanh thượng, đầy đủ 5 cái cửa hàng. Ta đã từng cho rằng, đây là đời ta thu được lớn nhất một bút trần kim. Ở một chỗ đơn sơ phòng gạch nói chung, nông thôn bác sĩ một bên lay cháy đường bên trong khoai lang, một bên cười đối với Lý Diệu nói, mãi đến tận ngày hôm qua, ta mới thu được một bút càng thêm quý giá trần kim. Là cái gì đây? Lý Diệu cẩn thận từng ly từng tí một địa xé khoai lang ra, nhiệt khí mê ly con mắt. Ta giúp một bị khói hoa nổ thương hai mắt, đã mù 4 năm bé trai gặp lại quan minh, hắn mạnh mẽ hôn ta một cái, liền ở ngay đây. Nông thôn bác sĩ chỉ vào gò má của chính mình, cười đến cực kỳ sán lạ, tự nhiên, yên tĩnh. Cưới khiếu thiên lưng về hưu lão nhân, muốn làm thi nhân kiếm tu, trúc cơ kỳ cảnh giới đỉnh cao nông thôn bác sĩ. Người như vậy, trả lại có rất nhiều rất nhiều. Ban ngày, Lý Diệu ở mọi chỗ phong cảnh như họa nhân gian tiên cảnh, nghe những người này giảng giải đủ loại cổ quái kỳ lạ cố sự. Buổi tối đang ngủ, Lý Diệu chưa quên tu luyện, hắn điên cuồng nuốt chửng Âu Giã Tử ký ức mảnh vỡ. Mỗi một khối ký ức mảnh vỡ đều tha thứ Âu Giã Tử 10 ngày đến 1 tháng ký ức. Mà Lý Diệu mỗi một muộn khoảng chừng có thể cắn nuốt mất vừa đến 2 khối ký ức mảnh vỡ. Nếu như nuốt chửng nhiều hơn nữa, lực lượng tinh thần sẽ khô cạn, toàn bộ não vực hỏa thiêu hỏa liệu, đau nhức cực kỳ, trái lại không có lợi cho tu luyện. 3 tháng lặn lội đường xa, Lý Diệu đem Âu Giã Tử đảm nhiệm đánh thép tạp dịch ký ức nuốt chửng đến thất thất bát bát. Cùng lần trước giấc mộng Nam Kha không giống, lần này, ký ức mảnh vỡ hoàn toàn hòa vào Lý Diệu trong cơ thể. Cùng hắn nguyên bản ký ức triệt để hòa làm một thể. Phảng phất hắn thật sự ở 4 vạn năm trước Bách Luyện Tông đảm nhiệm quá đánh thép tạp dịch, tu luyện qua thượng thừa kim loại rèn đúc thuật. Tuy rằng ở mỗi lần nuốt chửng ký ức trong quá trình, Lý Diệu đều sẽ lấy thân phận của Âu Giã Tử bị từng đạo cửa ải khó hành hạ đến dục tiên dục tử. Nhưng thu hoạch là cực kỳ to lớn. Âu Giã Tử hết thể đánh thép kỹ xảo đều bị hắn nuốt chửng, hơn nữa có 108 tay háo choàng loạn chủ y pháp, làm trụ cột. Lý Diệu ở kim loại rèn đúc chi đạo thượng rốt cục đạt đến đăng phong tạo cực trình độ. Ở các loại kỹ thuật tiên tiến luyện khí pháp bảo quy mô lớn ứng dụng hôm nay, phóng tầm mắt toàn bộ thiên nguyên liên giới, cũng không thể có người thứ hai như Lý Diệu như thế, trả lại đần độn mà đi học cái gì 4 vạn năm trước cổ điển đánh thép phương pháp. Vì lẽ đó, Lý Diệu có thể nói tinh diệu liên bang cổ pháp thủ công rèn đúc thuật người số 1. Tuy rằng cái này nghe vào rất uy phong danh hiệu cũng không có quá to lớn giá trị thực tế, Lý Diệu trong lòng vẫn là hiện lên nho nhỏ cảm giác thỏa mãn. Hôm nay là rèn đúc thuật, ngày mai sẽ là cao minh nhất luyện khí thuật, chờ ta đem Âu Giã Tử rèn đúc thần binh lợi khí ký ức toàn bộ nuốt chửng, biển sâu đại học thì lại làm sao? Cuối cùng sẽ có một ngày, luyện khí sư thánh địa danh hiệu này sẽ thuộc về chúng ta Đại Hoang Chiến Viện luyện khí hệ. Sau 3 tháng, liên bang phương Bắc một tòa vô danh sơn thôn nhỏ bên trong. Lương Trọng. Một đoàn bò gấu ngửa gỗ ở cửa thôn sưởi cốc giữa trường ngã trái ngã phải, phát sinh yếu ớt địa rên rỉ. Bò gấu ngửa gỗ là hết thể nông dùng kim loại con rối thú gọi chung. Lấy con này chính đang phát sinh mị mị thanh lông dài dương làm thí dụ, nó toàn thân đều lấy kim loại chế tạo, then chốt nơi khảm nạm các loại tinh thạch, thân thể 4 phía trả lại điêu khắc mấy chục đạo phù trận có thể tự động cất bước, tìm kiếm cành khô lá héo cùng dâm dạng. Nuốt vào bụng đi sau khi, toàn bộ phân giải thành sợi thực vật. Đồng thời ở trong bụng một lần nữa xoắn suýt thành lông dê hình dạng tia nhỏ. Loại này tia nhỏ có thể dùng đến canh cửi kết võng, ở kinh tế lạc hậu địa phương thậm chí trực tiếp may quần áo đến xuyên, là một loại rất có giá trị kim loại con rối thú. Còn bên cạnh hình thể to lớn đồng ngưu liền càng không cần phải nói, không chỉ có thể lê điển, ở mùa thu hoạch chỉ cần thêm trang một ít rất đơn giản linh kiện là có thể lắc mình biến hóa, biến thành loại cỡ lớn thu gạt kỳ. thông qua phía trước sừng châu hình dạng lưới dao đạo tuệ toàn bộ cắt lấy, lại bị Ngưu miệng nuốt chửng đi vào từ phía sau cái mông đi ra là được vàng rực rỡ gạo. Ở nghèo khó khu vực, những kim loại này con rối thú là được một nhà già trẻ vận mệnh, thường thường muốn dùng mấy lời người. Tòa này vô danh sơn thôn nhỏ là được như vậy. Mấy chục con kim loại con rối thú đều là hơn 100 năm trước tiểu cũ sản phẩm, qua lâu rồi sử dụng tuổi thọ, không phải cụt tay gãy chân, là được tinh thạch bị tiểu thâu khu đi hoặc là điêu khắc ở chỗ yếu nơi phủ trận bị 5 tháng mài đến loang lổ bác bác. Tiểu Lý sư phụ, giúp đại nương xem một chút đi con này thiết như có còn hay không cứu. Đây chính là ta bà nội năm đó gả tới thì, mang đến đồ cưới Lý. Tiểu Lý sư phụ chờ một lúc sẽ giúp đại gia nhìn này điều chó săn lớn, tuy rằng không phải vật còn sống. Nhưng từ ta lúc sinh ra đời nó liền vẫn bồi tiếp ta, này đều 130 năm, có cảm tình à. Đầy mặt hàm hậu các thôn dân chen chúc Lý Diệu, một bên trong phòng còn có thôn dân vì Lý Diệu ở giết lợn đôn thịt, toàn bộ sưởi cốc trên sân tràn đầy nồng nặc nhất mùi thịt. Ở loại này thâm sơn cùng cốc muốn tìm một sẽ duy tu pháp bảo sư phụ cũng không dễ dàng. Thuần phát các thôn dân không biết nên làm gì cảm tạ Lý Diệu, có một hộ thôn dân thẳng thắn đem là Tết đến chuẩn bị đại lợn béo làm thịt rồi. Không ít cứng đầu cứng cổ hài tử còn tưởng rằng muốn Tết đến. Kéo nước mũi ở sưởi cốc trên sân bao quanh truyền loạn, hoan hô nhảy nhót, phát sinh tiếng cười như chuông bạc. Chờ, chờ, các vị đại bá đại mụ, ta muốn từng cái chậm rãi kiểm tra, thực sự mài mòn quá độ ta hết cách rồi, chỉ cần còn có một chút hy vọng sống, ta đều sẽ tận lực đem những này bỏ gỗ ngửa gỗ sửa tốt. Lý Diệu cười tủm tỉm nói. Trải qua 3 tháng rèn luyện, giờ khác này Lý Diệu cùng mới ra phát thì tuyệt nhiên không giống, nếu như là bằng hữu nhìn thấy, tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình. Hắn 100 ngày trước lại hơi hơi cao bán CM, có vẻ hơi gầy gò, thời gian dài ở dã ngoại ăn gió nằm sương, khiến cho làn da của hắn trở nên ngăm đen, tóc rối bời quyển thành một đoàn, râu ria sồm sàm, nhìn qua có chút lạc tháp. Hắn mặc một bộ bình thường vải thô đồng phục làm việc, che kín bụi cùng dầu tí, mới nhìn đi, lại như là một bình thường nhất dã ngoại công nhân. Biến hóa lớn nhất, nhưng là khí chất của hắn. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101 Tài năng như thần. Lại như là một con hung tàn kền kền, gặp phải sự tình đệ nhất lựa chọn là được kịch liệt nhất thủ đoạn. Thế nhưng trải qua 3 tháng trèo non lội suối, nhìn thấy nhiều như vậy tráng lệ bao la phong cảnh, gặp gỡ nhiều như vậy có cô sự người, Lý Diệu lòng dạ trong lúc vô tình cũng biến thành trống trải. Hơn nữa nuốt trường Âu giã tử lượng lớn ký ức mảnh vỡ, khí chất của hắn trở nên càng thêm thành thục, không quá như là một 10 tuổi kích động thiếu niên, nhưng như là một ở trong xã hội trải qua mấy năm lang bạt người trưởng thành. Này không phải nói hắn từ bỏ chính mình nguyên tắc làm người, chỉ là không lại như thế lộ hết ra sự sắc bén. Quá khứ, Lý Diệu như là một con hung tàn kền kền, bây giờ, Lý Diệu như là một con đập cánh muốn bay diều hâu. Kền kền, ngủ đông ở trong lòng hắn. Hồi ức quá khứ 3 tháng từng tí, Lý Diệu xe nhẹ chạy đường quen điệu tháo dỡ bỏ gỗ ngửa gỗ, bây giờ những này cũng không phức tạp dân dụng pháp bảo ở trong tay hắn thực làm như là món đồ chơi bình thường đơn giản, như bào đinh mổ bò. Từng con kim loại con rối thú hóa thành đống lớn linh kiện, trải qua thanh tẩy, đi rỉ, hồi phục cùng thượng dầu chờ từng đạo công tự sau khi một lần nữa tổ bọc lại. Ồ! Ồ! Thiết Ngưu cất giọng ca vàng. Mị! 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 Chúc chính mình dệt đồng thao sơn dương phát sinh vui vẻ tiếng tê ơ. Lương tròng! Lương tròng! Lương tròng! Lương tròng! Thiếu một chân thiết ra chó săn lớn bị Lý Diệu trang cái trước luân tử thay thế chi sau, vòng quanh bọn nhỏ lao nhanh. Lay động giống ruột sắt lá đuôi, phát sinh rầm rầm tiếng vang. Hoa! Các thôn dân chưa từng gặp như vậy tài năng như thần duy tu thủ pháp cùng Lý Diệu so ra, trên chấn hai cái mắt mở chân chậm pháp bảo duy tu kỹ sư thực làm như là sửa dạy như thế vụ về, toàn bộ trong thôn tất cả mọi người đều tụ tập ở sưởi cốc trên sân, bị Lý Diệu điện quang hỏa thạch thủ pháp chấn động, mỗi một người đều kinh ngạc đến không ngậm mồm vào được. Sửa tốt bỏ gỗ ngửa gỗ hướng về chủ nhân vui chơi chạy đi chủ nhân tự nhiên đều tươi cười rạng rỡ. Mà khác một ít kim loại con rối thú bởi vì là vị trí then chốt quá độ mài mòn, thực sự không cách nào duy tu, chủ nhân không khỏi thì có chút mặt ủ mày cho, dầu gì không vui. Lý Diệu suy nghĩ một chút, nói, đại gia đừng nóng vội, ta suy nghĩ thêm biện pháp ngược lại là dân dụng pháp bảo, đối với cấu kiện cường độ cùng độ chính xác yêu cầu rất thấp, không bằng. Hắn ở không cách nào duy tu bỏ gâu ngửa gỗ chung cẩn thận tìm kiếm, tìm tới một con thực sự phá đến không ra hình thù gì, sắp gỉ thành một cục sắt vụn đại thiết yêu. Lý Diệu đưa nó sách thành linh kiện đối với các thôn dân giải thích, con này đại thiết ngưu thực sự phá đến quá lợi hại, căn bản không có cách nào duy tu, ta tháo ra tìm điểm đồ dự bị cấu kiện đi ra, không thành vấn đề chứ. Không sao, tiểu Lý sư phụ, con này đại thiết ngưu đã gỉ đến lợi hại như vậy, làm sắt vụn bán đều không ai muốn à, ngươi cứ việc động thủ đi sửa tốt một con toán một đầu, đã sửa tốt nhiều như vậy, bọn ta đã rất hài lòng à. Trưởng thôn cười ha ha giải quyết dứt khoát. Lý Diệu khẽ mỉm cười, đại thiết như một cái thiết chế xương đùi phóng tới thiết chiến thượng, dơ lên thật cao truy sát. Tiểu Lý sư phụ muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn mạnh mẽ đem một khối cục sắt vụn, nện đánh thành có thể trực tiếp dùng linh kiện? Không thể đi, thần tiên không làm nổi chuyện như vậy a. Các thôn dân nghị luận sôi nổi, hiếu kỳ cực kỳ, liền ngay cả kéo nước mui hoa nhi môn đều bị đại nhân kẹp ở hai chân trung gian, sững sờ địa nhìn chằm chằm Lý Diệu. Bột 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 lạc. Toàn bộ làng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có sưởi cốc chàng một bên nuôi thả gà mẹ không làm rõ ràng được tình huống, trả lại ở lên tiếng ca sướng. Lý Diệu hít sâu một hơi, Âu Dã Tử ký ức mảnh vỡ ở nao vực nơi sâu xa điên cuồng xoay tròn, Bách Luyện Tông đánh trong phòng sắt vượt qua vô số cả ngày lẫn đêm, hóa thành từng đạo bảy màu lộ ra ánh sáng, tràn vào toàn thân. Trong nháy mắt, Lý Diệu phảng phất thần linh phụ thể, trong tay ngốc đại thô đen chùy sắt dĩ nhiên phát sinh thượng phẩm phi kiếm bình thường rồng gầm thanh âm, một luồng vô hình không khí sóng gợn dường như gợn sóng giống như mở ra. Ở gần mấy cái thôn dân cảm giác một cơn gió lớn phả vào mặt, tóc đều bị thổi loạn. Một oa nhi thẳng thắn loa địa khóc lên. Ngay ở thôn dân trước mắt thì, Lý Diệu động. Tay phải của hắn hóa thành một vệt bóng đen, ở giữa không trung quỷ dị mà đâu cái vòng tròn, mạnh mẽ nện ở thiết chiên tiến lên. Đùng. Truy sắt cùng thiết chiên trong lúc đó tuôn ra một đoàn chói mắt hỏa tinh, phát sinh nổ vang lại ở lại lượn lờ dư âm, như là cổ tháp tiếng chuông, chấn động đến mức tất cả mọi người màng thai vang lên ong ong. Không ít thôn dân không tự chủ được địa che lỗ thai. Đùng. Đòn thứ nhất va chạm dư âm còn chưa tan đi đi, truy sắt lần thứ hai hóa thành màu đen cự mãng, từ một cái khác xảo quyệt cực kỳ góc độ hướng về thiết chiên đánh tới, lại một lần phát sinh cổ tháp tiếng chuông giống như rung động. Hai đạo rung động một trước một sau, chồng chất, như sóng to gió lớn bình thường hướng mọi người kéo tới. Lần này liền cường tráng nhất thôn dân đều không tự chủ được che lỗ thai, hết thảy hài tử đều gào khóc lên. Xảy ra chuyện gì? Chúng ta không phải chưa từng thấy đánh thép, làm sao có thể có phát sinh thanh âm lớn như vậy? Hoa, các ngươi xem, tiểu Lý sư phụ tốc độ thật nhanh, tốt đã nặng mấy chục cân truy sát, ở trong tay hắn lại như là chiếc đũa như thế. Nhanh, quá nhanh, căn bản thấy không rõ lắm hắn nổ ra mấy chục y, chỉ nhìn thấy đầy trời bóng đen. Hết thảy thôn dân một bên bưng lỗ thai, một bên trợn mắt lên, một bên khản cả giọng địa la to. Có điều ai cũng không nghe người khác cầm thành, đại gia đều chìm đắm ở vô biên vô hạn chấn động bên trong. Lý Diệu dường như bất giác. Hắn vừa không có bị đình thai nhức góc tiếng oanh kích ảnh hưởng. Không có bị người đứng xem tiếng kinh hô quấy rầy. Một khi tiến vào công tác trạng thái, toàn bộ tâm thần của hắn liền tiến vào một loại vật ngã lương vong kỳ ảo cảnh giới. Ánh mắt của hắn nhìn như nghiêm nghị, tại mọi thời khắc đều nhìn chằm chằm thiết chiên. Nhưng nhìn kỹ lại, con người nơi sâu xa nhất lại chất chứa nhàn nhạt mờ ảo, phảng phất hắn một tia thần hồn cũng không ở nơi này, mà là ở 40.000 năm trước Bách Luyện Tông đánh thép phòng. Một chủ y, lại là một chủ y, bắt đầu Lý Diệu trả lại có ý thức địa khống chế động tác. 108 tay áo choàng loạn chủ y pháp, một đường triển khai ra. Nhưng là theo đánh chế tiến độ tăng nhanh, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, vung vẩy chùy sắt không còn là một loại có ý thức hành vi, đã biến thành hô hấp như thế tự nhiên, đến lúc sau hai tay hoàn toàn hóa thành hai vệt đen húc đầu nắp não địa bao phủ lại chỉnh đài thiết chiên, tất cả mọi người chỉ có thể nghe được liên tiếp gió thổi không lọt tùng 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 thanh, căn bản thấy không rõ lắm động tác của hắn. Đồng nhiên, tất cả động tác đình chỉ. Một thanh mài ngốc chùy sắt ném ra ngoài, đầu đũa dĩ nhiên đã biến thành màu đỏ thắm, thật giống là vừa trải qua nhiệt độ cao giã luyện tỏa ra trước người nhiệt khí. Đổi chủ y. Lý Diệu trợn mắt, quát lên. Bởi vì là trong thời gian ngắn phát sinh vô số lần mãnh liệt oanh kích, truy sắc nhiệt độ lên tới cực cao, không thể tả lại dùng. Các thôn dân nhìn thấy như vậy tài năng như thần biểu diễn, tất cả đều a một tiếng kinh hãi gần chết. Trong thôn thợ rèn vội vã đưa lên một thanh mới truy sắc, Lý Diệu ước lượng một hồi, lần thứ hai mạnh mẽ đánh ra ngoài. Ngăn ngắn trong vòng nửa canh giờ, Lý Diệu tổng cộng thay đổi ngũ cây thiết chủ y, rốt cục. Xong xong rồi. Lý Diệu bỏ qua nóng bỏng truy sát, vẩy vẩy tràn đầy bọng máu, không dừng run rẩy hai tay, hài lòng địa thưởng thức chính mình kỳ tác. Các thôn dân cùng nhau tiến lên, trợn mắt lên cẩn thận quan sát phát hiện thiết chiên thượng thêm ra vài cái hình thái khác nhau linh kiện, trên đất trả lại chất thành tràn đầy một tòa linh kiện tiểu sơn. Một con rỉ sét loang lổ đại thiết nhu. Bị Lý Diệu mạnh mẽ đánh chế thành hơn 100 cái pháp bảo cấu kiện, đây chính là 4 vạn năm trước Bách Luyện Tông đánh thép thuật lợi hại. Trong thôn thợ rèn nâng một đài chắc lượng độ chính xác pháp bảo tập hợp lại đây, pháp bảo chung bắn ra một tia ánh sáng đỏ, đối với mỗi một món linh kiện đều tiến hành rồi toàn phương vị quét hình. Thật sự đánh ra đến rồi. Tuy rằng độ chính xác nguyên trang kém một chút, thế nhưng ở dân dụng pháp bảo thượng hoàn toàn có thể tiếp thu. Tóc hoa dâm lão thợ rèn ở chọn đọc chất lượng pháp bảo thượng số liệu sau khi vừa mừng vừa sợ địa nhảy lên. Trong lúc nhất thời, trong đám người bùng nổ ra sơn hô biển gầm giống như thán phục thanh. Tiểu Lý sư phụ quá thần kỳ, bằng vào một chiếc chủ y sắt liền đánh ra mấy trăm linh kiện. Đó là đương nhiên tiểu Lý sư phụ là sinh viên đại học A. Sinh viên đại học thì thế nào, bọn ta ra tiểu tam tử trả lại không phải sinh viên đại học. Nhìn hắn hùng dạng. Vậy làm sao như thế đây? Tiểu Lý sư phụ thượng chính là trọng điểm đại học A. Ở thôn dân hoan hô nhảy cấm trưởng thôn lao đổ cười tủm tỉm đem Lý Diệu mời đến chính mình tiểu viện. Tiểu Lý sư phụ, lần này thực sự là rất cảm tạ ngươi ngươi giúp bọn ta làng đại ân A. Trưởng thôn, có thể tu bỏ gấu ngửa gỗ ta đều sửa tốt, chỉ lát nữa là phải khai giảng. Ta chuẩn bị hôm nay liền xuất phát đi Đại Hoang Chiến Viện báo danh. Lý Diệu cười nói. Được, đến trường là đại sự, bọn ta chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Đúng rồi, nơi này có cái đồ vật ngươi nếu như không chê nhiều, liền mang tới đi. Trưởng thôn từ dưới đáy giường vô cùng khó khăn đẩy ra ngoài một vải rách bao, đồ vật bên trong vô cùng trầm trọng, cùng xi mảng địa phát sinh chít chít tiếng ma sát. Trưởng thôn cẩn thận từng ly từng tí một địa vạch chân bao bố, bên trong nằm một khối tạo hình vô cùng quái lạ kim loại mụn nhọn, phía dưới hẹp dài, mặt trên thô, trả lại hướng về hai đầu kéo dài, có chút giống là một thanh trời sinh truy sát. Ồ! Lý Diệu con mắt bắt đầu tỏa ánh sáng. Hắn ở Âu Giã Tử ký ức mảnh vỡ chung, lần thứ nhất tiếp xúc công pháp là được, 108 tay háo choàng loạn chủ y pháp. Mà đến Bách Luyện Tông đánh trong phòng sát, ngày đêm tiếp xúc là truy sát. Có thể nói truy sát là hắn quen thuộc nhất một loại công cụ. Mà chuôi này tạo hình kỳ lạ trời sinh truy sát, nhìn qua không phải vàng không phải sát, dung mạo không sâu sắc. Nhưng có một loại ma lực kỳ dị, để hắn liếc mắt nhìn liền không nỡ rời tầm mắt. Trưởng thôn thở một hơi, giơ lên một đài linh năng đăng, trùng cục sắt vụn một chiếu, cười nói, ngươi xem. Lý Diệu nheo mắt lại, trước mắt một mảnh u lam. Khối này cục sắt vụn mới vừa rồi còn đen xì xì vô cùng xấu xí, vừa tiếp xúc với nguồn sáng, màu đen mặt ngoài liền bốc ra một vệt mỹ lệ lam quang, mà ở lam quang nơi sâu xa tựa hồ còn có lóe lên tinh mang lòng lánh, dường như một khối to lớn ngọc thạch, đẹp đến mức tận cùng. Rung động lòng người. Ảm tinh nham. Lý Diệu một chút liền nhận ra. Loại này tên là ảm tinh nham vật chất, không phải vàng không phải sắt, lại đều là kim loại cùng nham thạch rất chất, cũng không phải là thiên nguyên giới nguyên sinh đồ vật, là thiên ngoại thiên thạch một loại, số lượng ngược lại không là vô cùng ít ỏi, nhưng bình thường đều là to bằng nắm đấm trẻ con một khối. Như lớn như vậy khối ngưng tụ cùng nhau, lại hình thành chính thống chiến chủ y hình thái, đúng là rất hiếm thấy. Ảm tinh nham giá trị không quá cao. Bởi vì là loại vật liệu này tuy rằng tính chất cứng rắn, nhưng đối với linh năng truyền tính thực sự quá kém, rất khó luyện chế thành các loại pháp bảo, tương đương với là một khối sắt vụn. Trừ phi luyện chế một ít công dụng phi thường đặc thù pháp bảo, bằng không bình thường là không dùng được, không cần. Có điều lớn như vậy một khối ảm tinh nham, giá thị trường mười mấy vạn hay là mớn. Lý Diệu mắt sáng lên, hô hấp đều có chút gấp gáp, kích động nói, trưởng thôn, ngài đây là ý gì? Chương 102, tới cửa một chân. Thôn trưởng cười dài, tiểu Lý sư phụ, này khối đá lớn là những năm trước đây từ trên trời rơi xuống bọn ta trong thôn, trả lại đập nát ta ra một gian đại nhà ngói đây, đừng xem nó tiểu, nhưng là rất có trọng lượng, nho nhỏ một đống thì có mấy trăm cân, ngươi nhanh đến thử xem sấn không tiện tay. Thấy Lý Diệu đứng bất động, trưởng thôn tới kéo hắn tay, tiểu Lý sư phụ, ngươi hôm nay giúp bọn ta trong thôn sửa tốt nhiều như vậy bỏ gỗ ngửa gỗ, tính được tiền sửa chữa đều cũng muốn lên vạn. Nhưng là trong thôn phần lớn người trẻ tuổi đều ở bên ngoài làm công, còn lại lão lão, tiểu nhân tiểu, một chốc tập hợp không ra nhiều tiền như vậy đến a. Khối đồ này, mấy năm trước có cái người ngoài thôn đến muốn mua đi, ra đến 3 vạn khối, ta nhìn hắn vẻ mặt gian dảo không giống người tốt, liền không. Bán hôm nay vừa vặn, ta xem ngươi dùng cây búa thì biểu hiện không thế nào thoải mái, sợ là hiểm phổ thông cây búa quá nhẹ, hơn nữa lập tức như nhũn ra nóng lên không thể dùng, ta lúc đó liền cân nhắc, món đồ này không thể ăn không thể mặc. Áp dưa chua đều hiểm quá. Nạo, chẳng bằng đưa cho ngươi làm cây búa sứ, ngươi xem kiểu gì. Lý Diệu lắc đầu nói, trưởng thôn, chúng ta trước đó liền đã nói, ta không phải chính quy đăng ký luyện khí sư, là được một bán điếu tử sinh viên đại học, có thể giúp trong thôn làm điểm hơi nhỏ sự, trả lại nói cái gì tiền A. Lại nói khối đồ này dẹp đi thành phố lớn buổi đấu giá đi, ít nhất bán 12-13 vạn, nếu như gặp phải có yêu cầu người tu chân, bán cái nhị thập vạn là có thể, này quá quý trọng, ta không thể nhận. Trưởng thôn vô đùi, ta liền nói tiểu tử kia vẻ mặt gian dảo không phải thứ tốt, chỉ 12-13 vạn đồ vật lại 3 vạn khối đã nghĩ mua đi, lại còn coi bọn ta người nhà quê không biết hàng đây. Là, bọn ta không biết hàng, nhưng bọn ta thức người à, tiểu Lý sư phụ nhìn xem là được người tốt vật này chính hợp ngươi dùng, ngươi liền cầm đi. Nếu như không phải ngươi, nhiều như vậy bò gấu ngửa gỗ đều muốn thay mới, đừng nói nhị thập vạn, lại phiên cái té ngã, 40 vạn đều xuống không được a. Lý Diệu vẫn là lắc đầu con ngươi nhưng như là bị ảm tinh nham gắt gao dính chặt, ánh mắt làm sao rút đều không rút ra được. Trưởng thôn mèo già hoa cáo, nơi nào không nhìn ra trong lòng hắn yêu thích tâm ý, cười híp mắt nói, tiểu Lý sư phụ, nếu không như vậy chúng ta đừng nói đưa, đừng nói bán, ngược lại vật này ngươi trước tiên lấy đi khiến, tiền không chuyện tiền bạc sau này hay nói, ta biết ngươi hiện tại là một học sinh nghèo, trên người khẳng định không tiện, lần tới lúc nào thuận tiện lại nói, có được hay không. Lý Diệu nuốt ngụm nước bọt chăm chú suy nghĩ một chút, nói, trưởng thôn, bằng không như vậy vừa nãy những kêu bỏ gỗ ngửa gỗ tuy rằng bị ta lâm thời đánh chế ra linh kiện cho sửa tốt, nhưng những linh kiện này chung quy không phải nguyên trang, tuy rằng bề ngoài khác biệt không lớn, thế nhưng trải qua ta phá hoại tính cải tạo, bên trong nhỏ bé kết cấu đều phát sinh biến hóa to lớn, sử dụng tuổi thọ đều sẽ không quá cao. Khối này ảm tinh nham ta trước tiên cầm coi như là ta giúp ngài mang tới trong thành thị lớn đi giám định, chờ giám định ra tới là bao nhiêu tiền ta toàn bộ giúp ngài đổi thành thích hợp linh kiện ký lại đây. Sau đó các ngươi để trên trấn pháp bảo duy tu sư thay đi tới bảo đảm trả lại có thể lại dùng 20-30 năm, thế nào? Lý Diệu hiện tại mỗi tháng đều có 3 vạn khối liên bang cấp 1 thương tàn quân nhân tiền trợ cấp, hơn nữa đại hoàng chiến viện miễn đi toàn bộ của hắn học chi phí phụ, còn có kết xù học đồng có thể nắm, nói đến cũng coi như là cái nho nhỏ người có tiền. Hắn quyết tâm tích góp 1 năm tiền, đều đổi thành đồ dự bị linh kiện cho những này thuần phát thôn dân ký lại đây. Trưởng thôn cười ha hả gật đầu, hóa ra được. Nhanh thử xem khối này cục sắt vụn sấn không tiện tay, có thể hay không quá nặng. Ừm. Lý Diệu hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm ảm tinh nham, lại như là ở xem một ngọc thể ngang dọc tuyệt sắc giai nhân. Không lưng chụp tới, cảm thấy xương sống căng thẳng, vào tay nặng vô cùng, dài không tới nửa mét một khối ảm tinh nham, lại muốn sử dụng xuất hồn thân khí lực mới có thể miễn cưỡng nắm lấy. Có điều cảm giác là rất tốt, ảm tinh nham cũng không có tầm thường kim loại lạnh lẽo cảm. Cũng như là một khối bị vớt nhẹ nhiều năm từ đàn, khô ráo mà nhắn nhủi. Mà ở ảm tinh nham so sánh hẹp dài một mặt, lại chính thống sinh trưởng mười mấy quyển vân tay, lồi lõm, gia tăng thật lớn lực ma sát. Hai tay chăm chú nắm lấy, Lý Diệu cảm giác mình cùng ảm tinh nham hòa làm một thể, huyết thống thông suốt, thậm chí có thể nghe được ảm tinh nham bên trong, tinh tinh hô hấp. Khối này ảm tinh nham mặc dù không cách nào luyện chế thành uy lực pháp bảo mạnh mẽ, nhưng là tốt nhất truy sát. Bởi vì là nó đối với các loại linh năng đều có chính thống rẻ xịt sở tặng sơ, không cần lo lắng linh có thể quấy rầy, dùng để rèn các loại chất chứa linh năng vật liệu là không thể tốt hơn. Có khối này ảm tinh nham, Lý Diệu như hổ thêm cánh a. Hít sâu một hơi, xếp đặt cái, 108 tay áo choàng loạn chủ y pháp, thức mở đầu, Lý Diệu chỉ cảm thấy quanh thân mỗi một cột bắp thịt đều phát sinh tươi đẹp rên rỉ, thoải mái tới cực điểm. Chỉ là xếp đặt cái tư thế liền như thế thoải mái. Nếu dùng khối này ảm tinh nham đến rèn các loại thiên tài địa bảo, cảm giác kia nhất định thoải mái đến phi thiên. Lý Diệu nhãn đấy toát ra vô hạn ước mơ ánh sáng. Thôn trưởng cười dài, tiểu Lý sư phụ, khối này ảm tinh nham vừa đến trên tay ngươi, ngươi phát sáng, nó phát sáng, các ngươi nhất định là một đôi trời sinh, ha ha. Trưởng thôn, thật sự cảm ơn ngươi, khối này thiên thạch đối với người khác mà nói hay là không quan trọng gì, đối với ta mà nói nhưng là có tiền cũng không mua được hy thế chân bảo. Lý Diệu chân tâm thực lòng điệu nói. Trưởng thôn hàm hàm nở nụ cười, đồng nhiên nhanh chân đi tới cửa, vén lên mảnh, chúng bên ngoài hét lớn một tiếng, tất cả mọi người đều đem việc thả một thả, đem bọn ta chuẩn bị Tết đến tiểu hết thể dọn ra, tiểu Lý sư phụ nói hắn hôm nay phải đi, các ngươi nói, bọn ta có thể hay không liền nhẹ như vậy dịch buông tha hắn. Trưởng thôn, ngươi, Lý Diệu nhất thời há hốc mồm. Hai ngày sau, bao la bát ngát phương Bắc Bình Nguyên, thiên đặc biệt cao, vân đặc biệt mỏng manh. Nóng hừng hực ánh mặt trời chiếu sáng đại địa, toàn bộ thế giới biến thành một đại dương màu vàng nóng. Ồ! Một con cả người mọc đầy màu trắng lông dài, cực kỳ mập mạp to lớn linh thú từ trên đường cái lười biếng phiêu lại đây. Không sai, là được trôi nổi. Con này linh thú gọi là trùng thiên hống, là từ một loại nào đó loại cỡ lớn hải dương linh thú tiến hóa mà đến, bởi thân thể quá mức khổng lồ, thể trọng quá cao, tứ chi căn bản là không có cách chống đỡ, vì lẽ đó nó tại thân thể phía dưới. Tiến hóa ra 16 cái phun khí khổng, có thể bắn nhanh ra lượng lớn khí lưu thông qua sông lên lực lượng, khiến cho thân thể trôi nổi ở giữa không trung. Ở thân thể hắn phía sau, có 4 cái đồng dạng phun khí khổng, một khi về phía sau phun ra khí lưu, là có thể khởi động nặng đến mấy chục tấn thân thể về phía trước tiến lên. Nguyên lý cùng quân liên bang sử dụng khí lót thuyền có chút tương tự. Bởi vì là dựa vào khí lưu khởi động, lại là trôi nổi ở giữa không trung, trùng thiên hống hành động lên vô cùng chắc chắn, lại không nhìn bất kỳ địa hình. Bất luận hồ nước, đầm lầy vẫn là đồi núi, chỉ cần không phải vạn trượng núi cao cũng có thể vùng đất bằng phẳng, là rất được người bình thường yêu thích công cụ giao thông. Con này trùng thiên hống trên lưng chuyên chở lượng lớn trà bánh, ép tới nó không thở nổi. Trùng thiên hống bất mãn hết sức địa dầm gì, thỉnh thoảng linh hoạt vòi dài tử vung ra sau lưng. Một tên đầy mặt đều là nếp nhăn ông lão vội vội vã vã địa cho nó cho ăn yêu thích nhất chua quả táo, lại vì nó sắp xếp bộ lông nắm bắt con giận, lúc này mới làm nó hơi hơi thoải mái một ít. Lý Diệu thư thư phục phục địa nằm ở trà bánh trung, hai tay gối đầu, nheo mắt lại nhìn Lam Thiên Trung biến hóa thất thường vân, trong lô mũi tràn đầy trà hương, trên người bị ánh mặt trời sưởi đến ấm áp, thích ý tới cực điểm, thỉnh thoảng đánh tiểu ngủ gật. Không biết qua bao lâu nghe được ông lão đang gọi, "Tiểu ca, cự nhận nuốt vào." "Nô gia gia, cảm ơn ngươi để ta đáp một ngày xe tiện lợi." Lý Diệu từ trùng thiên hống trên người nhảy xuống mềm mại vô cùng rơi xuống mười mấy mét bên dưới mặt đất, cười hì hì trùng ông lão phất tay nói đừng, hy vọng lão nhân không phát hiện vừa nãy sượt qua người thì chính mình đi hắn trong túi lén lút nhét vào 200 đồng tiền đi. Hít sâu một hơi, làm một bộ tập thể hình thể thao hoạt động gân cốt một chút, Lý Diệu cuối cùng từ hai ngày trước chàng hôn thiên ám địa say rượu chung hoàn toàn khôi phục. Không nghĩ tới trong thôn sản xuất thổ tiểu lợi hại như vậy, liền hắn leo lên võ giả đỉnh cao mạnh mẽ thể phách ở liên tục làm thịt 10 hòm sau khi đều không chịu nổi, mê man đầy đủ 7, 8 cái giờ. Có điều hắn không phải dễ trêu ở túy chết rồi trước, thành công đem toàn bộ làng lao các thiếu gia đều đánh ngã ở địa liền thím đại nương đều không buông tha. Chờ ngày thứ hai hắn khi tỉnh lại, ngoại trừ mấy cái kéo nước mùi hoa nhì, toàn thôn nam nữ già trẻ đều ở ngủ say như chết đây. Lần này lữ hành, nhìn thấy nhiều như vậy khó mà tin nổi phong cảnh, gặp gỡ nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái người, giao cho vài cái đạt đến một trình độ nào đó bằng hữu, trả lại ở trong lúc vô tình được một khối thích hợp nhất đảm nhiệm luyện khí chú ý ảm tinh am, thực sự là thu hoạch không nhỏ. Lý Diệu tâm tình khoan khoái địa nghĩ. Tiếc nuối duy nhất là được, ta trả lại không có tìm được thuộc về ta một điểm cảm xúc, linh căn vẫn không có giác tỉnh. Có điều cái này cũng là không vội vàng được sự tình, tâm linh tu luyện nào có đơn giản như vậy. Nếu như du sơn ngoạn thủy liền nhất định có thể giác tỉnh linh căn, thế giới này trả lại không phải tràn trề người tu chân A. Lý Diệu tự rêu địa nở nụ cười. Trải qua 3 tháng du lịch cùng tu luyện, hắn cảm giác được linh căn khai phá độ lại có hết sức rõ ràng tăng lên, nếu như hiện tại thử một chút, nói không chắc leo lên 99 cũng chưa biết chừng. Đặc biệt hắn chán, mỗi ngày sáng sớm tỉnh lại đều có hết sức rõ ràng phồng lên cảm. Lại như là nửa người dưới ngăn chặn không được nhất trụ kình thiên như thế, tựa hồ đang hắn náo vực nơi sâu xa có một người mang mùa xuân giống như đồ vật muốn phá thể mà ra. Chỉ kém tới cửa một cước, liền có thể giác tỉnh linh căn, trở thành người tu chân A. Có điều này tới cửa một cước không phải tốt như vậy đã, không ít người đều ở 99 thượng tạp một năm nửa năm, thậm chí 2-3 năm không được kỳ môn mà vào rất bình thường. Có người nói làm linh căn giác tỉnh thì, chút cảm giác được cả người nóng lên, đầu óc trở nên mơ màng. Hết thể tình cảm đều bình thường mãnh liệt gấp trăm lần, hoàn toàn không có cách nào khắc chế chính mình, chỉ có thể thích làm gì thì làm, cố tình làm bậy. 3 tháng qua ta chưa bao giờ trải nghiệm quá cái cảm giác này, xem ra chỉ có thể chờ đợi đến đại hoang chiến viện sau khi, lại chậm rãi tìm kiếm thuộc về ta cơ duyên. Lý Diệu roi mắt viễn vọng, con đường phía trước trả lại rất dài, đặc sắc vạn phần cuộc sống đại học liền muốn bắt đầu rồi. Đại hoang chiến viện, ta đến rồi. Hắn thấy bốn bề vắng lặng, nhất thời tính trẻ con nổi lên. Dùng hai tay dùng sức oanh kích lồng ngực, phát sinh đại tinh tinh như thế tiếng giống giận dữ. Hồi lâu không hề lộ diện phi kiếm hắc dực từ xuôi trong túi chui ra, lượn lờ hắn luyện chuyển nhảy múa. Ở trước mặt bọn họ, thê lương mênh mông trên mặt đất vô cùng đột ngột nhô lên một cái cự long lưng giống như sơn mạch, ở giữa dãy núi nhưng giống bị một thanh khai thiên tích địa búa lớn mạnh mẽ chặt đứt, lộ ra một cái hẹp dài lỗ thủng. Dựa vào lỗ thủng, đứng sừng sững một tòa thô bạo ngang dọc quân sự cứ điểm. Đây chính là được xưng đệ nhất thiên hạ hùng quan cự nhật quan. Chương 103, Hải cốt tháp. Liên miên mấy vạn dặm, ngang qua toàn bộ thiên nguyên trong đại lục bộ thiên tuyệt sơn mạch, dường như một đạo chính xác cực kỳ đường phân cách, đại địa chia làm bích lục cùng nhợt nhạt hai loại sắc thái. Thiên tuyệt sơn mạch lấy nam là không khí ướt át, thổ địa màu mỡ, trải rộng hồ nước, đồi núi cùng đồng ruộng nội lục, ở lại tinh diệu liên bang 90 nhân khẩu. Mà ở thiên tuyệt sơn mạch lấy bắc, là cuồng sa 10 vạn dặm, yêu phong mạn vân thiên tàn khốc thế giới. Nơi nào khí hậu biến ảo không ngừng, khi thì mưa xối xả mưa tầm tã. Khi thì mưa đá mãnh liệt, có lúc lại liên tục khô hạn 3-5 tháng, nhỏ vũ không rơi. Hơn nữa yêu thú hoành hành, ma vật tàn phá, hoàn cảnh sinh tồn cực kỳ ác liệt, hầu như cùng nội lục đồng dạng to nhỏ tích, nhưng chỉ ở lại liên bang 10 nhân khẩu. Tinh diệu liên bang dân chúng đối với mảnh này nghiêm khắc thổ địa vừa yêu vừa hận, nội lục người nơi này xưng là yêu thú cánh đồng hoang vu, ý tứ cũng không phải là nói nơi này là yêu thú quốc gia, mà là nói, chỉ có giống yêu thú như thế nhân loại mạnh mẽ, mới có thể ở đây sinh tồn. Mà những này giống yêu thú như thế nhân loại mạnh mẽ, đối với quê hương nhưng có một cái khác xưng hô, bọn họ nơi đây thân thiết địa xưng là Đại Hoang. Cự Nhật Quan là được liên tiếp nội lục cùng Đại Hoang trung gian điểm. 500 năm trước, nơi này từng là liên bang quy mô lớn nhất phòng ngự cứ điểm, quân liên bang ở đây quăng đầu lâu tung nhiệt huyết, dùng thân thể máu thịt tạo thành trường thành bằng sắt thép, chống lại rồi đến từ Đại Hoang yêu thú tập kích. Mà khi liên bang Đông Cực yêu quốc nát tan sau khi, nơi này lại đã biến thành căn cứ tiền phương, vô số quân liên bang cùng người tu chân đồng thời từ nơi này xuất phát điều động tinh thạch trên xa, lên tàu to lớn lơ lửng giữa trời chiến bảo, vung vẩy liên cứ kiếm cùng linh năng bạo thị thương, khai cương quét thổ, phá sơn phạt miếu trảm yêu trừ ma, săn bằng yêu tộc thôn xóm, thành trấn cùng quốc gia, là nhân loại tranh cướp quý giá không gian sinh tồn. Lý Diệu lững thững hướng về cự nhận quan đi đến. Còn chưa đi đến cứ điểm phía trước, ánh mắt của hắn liền bị hai bên đường lớn xây mấy trăm tòa màu trắng tháp cao hấp dẫn. Những này màu trắng tháp cao góc cạnh rõ ràng, trải rộng gai nhọn, tỏa ra một luồng nồng nặc mùi máu tanh. Định thân nhìn lại ở đâu là cái gì màu trắng tháp cao, rõ ràng là gần nghìn chồng yêu thú hài cốt. Mỗi một tòa hài cốt tháp đều có cao 70, 80 mét, cao nhất một tòa thậm chí có hơn trăm thước, nguy nga đồ sộ, xông thẳng lên trời. Trong đó xương cánh tay, xương đùi, xương sườn, xương sống đủ loại kiểu dáng xương đều có. Có điều nhiều nhất vẫn là xương sọ vỡ vụn xương sọ. Ít nhất xương sọ không qua bàn tay to nhỏ, mà lớn nhất nhưng có cao mười mấy mét, có thể tưởng tượng được, chủ nhân của nó khi còn sống là cỡ nào khổng lồ một con yêu thú. Đây chính là kinh quan A. Lý Diệu than thở, thân là nhân loại tự hào cảm tự nhiên mà sinh ra. Đây là quân liên bang cùng tu chân giới truyền thống, làm cường giả ở yêu thú trên cánh đồng hoang săn giết yêu thú sau khi, trừ phi là cần luyện chế thành pháp bảo, bằng không đều sẽ đem xương vứt bỏ đến cự nhận quan trước xây lên kinh quan, lấy này khoe võ công, kinh sợ yêu tộc. Gần nghìn tòa kinh quan sớm nhất một tòa là từ 500 năm trước liền bắt đầu cấu trúc, hài cốt từ lâu phong hóa, cùng đại địa hòa làm một thể, dựa vào bí pháp phụ trận gia trì, mới không còn bị cuồng phong xé nát. Mới nhất một tòa, nhưng là gần nhất mới vừa mới bắt đầu cấu trúc mặt trên trả lại lưu lại mới mẻ huyết nục, tí tí tách tách đi xuống chảy máu. Lý Diệu nhìn ra nhìn thấy mà giật mình ngờ ngợ có thể nghe được hài cốt trung yêu thú tiếng kêu thảm thiết đau đớn. 500 thời kỳ, nhân loại từ cự nhận quan xuất phát tổng cộng tổ chức 7 lần đại viễn chinh. Lần thứ nhất đại viễn chinh trước, yêu thú cánh đồng hoang vu hoàn toàn là yêu thú thiên đường, được xưng có được 36 yêu quốc, 72 yêu thành, 108 yêu vương. Lần thứ 7 viễn chinh sau khi kết thúc, hết thể yêu quốc, yêu trại bị hết mức độ diệt, 108 yêu vương hết thể không có buông tha, đầu lâu toàn bộ xuất hiện ở kinh quan bên trong, yêu thú cánh đồng hoang vu bị liên bang triệt để chinh phục, thành là nhân loại ốc thổ. Cứ việc hiện tại yêu thú cánh đồng hoang vu nhưng không yên ổn, thỉnh thoảng còn có rất nhiều yêu thú cùng yêu tộc từ huyết yêu giới phá không mà đến, đối với nhân loại thành trấn tiến hành quấy rầy, nhưng không có một lần thành công dừng bước, mỗi một lần đều ở trả giá trầm trọng đánh đổi sau khi thu về huyết yêu giới. Nhân loại là vô tận biển sao trung mạnh nhất chiến đấu chủng tộc. Câu nói này có thể không phải là loài người tự biên tự diễn, phàm là đối với câu nói này có nghi vấn yêu tộc, giờ khắc này hết mức chôn ở kinh quan bên trong, lấy mạng sống ra đánh đổi, làm ra chứng minh. Lý Diệu từ hài cốt trong tháp chậm rãi đi qua, thỉnh thoảng ở một hai tòa đặc biệt hùng vĩ kinh quan phía trước nghỉ chân, thưởng thức trong đó hình thù kỳ quái yêu thú hài cốt, phát sinh từng trận than thở. Đầy đủ dùng hơn 3 giờ, hắn mới đi xong này điều vinh quang con đường. Đi tới cự nhận quan trước. Bởi vì là yêu thú cánh đồng hoang vu đã nhét vào liên bang quốc thổ, chiến tuyến hướng về phương Bắc đại đại kéo dài, hôm nay cự nhận quan đã không có quá to lớn quân sự giá trị. Cùng ma giao trên đảo không xa xôi hào như thế, cứ điểm rất lớn một phần đều bị cải tạo thành chiến tranh viện bảo tàng, có không ít trung học sinh tiểu học ở lão sư dẫn dắt đi, ở chỗ này tham quan, học tập. Lý Diệu đi theo một đám học sinh tiểu học mặt sau đi vào cự nhận quan. Vừa tiến vào cứ điểm. Đứng núi chịu sào chính là một to lớn trong suốt lồng pha lê, bọc lại một đống dường như hóa thạch đồ vật. Nhìn kỹ lại, nhưng là một đống vô cùng cổ lão cho tàn, bên trong còn có một chút nhỏ vụn xương cốt. Bên cạnh còn có một tòa phụ trận, bắn ra một đạo không gian 3 triệu màn ánh sáng, phát họa ra một bộ thượng trăm vạn năm trước hình ảnh. Trong hình là một âm u nhỏ hẹp sơn động, hang động nơi sâu xa có một ít cả người mọc ra lông đen, vóc người gù lưng người vượn chính đang nhóm lửa thịt nướng. Các bạn học, đại gia mời xem. Đây là ở đại hoang nơi sâu xa khai quật ra một chỗ di tích văn minh, căn cứ chuyên gia khảo chứng, từ lúc 370 vạn năm trước, đại hoang nơi sâu xa liền sinh sống một loại vô cùng thông minh cổ viên, hiểu được sử dụng công cụ cùng sinh hoạt, mà chuyên gia từ loại này cổ viên hóa thạch trung để luyện ra một tia thần hồn dấu ấn, cùng nhân loại chúng ta thần hồn dấu ấn so sánh sau khi phát hiện, dĩ nhiên có 0000001 tương tự chỗ, có thể nói, loại này cổ viên là chúng ta tổ tiên họ hàng xa. Vì lẽ đó, dẫn dắt học sinh tiểu học nữ lao sư dài đến ôn nhu nhược yếu, nhưng lời nói ra nhưng là như chặt đinh chém sắt, một chữ vạn cân. Đại hoang từ xưa tới nay là được nhân loại chúng ta cố hữu lãnh thổ, chúng ta nhất định phải dùng tính mạng bảo vệ nó, dù cho một tấc đất cũng không thể để yêu thú cướp đi. Thật lưu manh, có điều ta yêu thích. Lý Diệu âm thầm than thở một tiếng, cùng tham quan chiến tranh viện bảo tàng học sinh tiểu học mỗi người đi một ngả, hướng về cự nhận quan một mặt khác đi đến. Cự nhận quan quân sự cứ điểm bên trái kiến trúc bị cải tạo thành chiến tranh viện bảo tàng, phía bên phải thì bị cải tạo thành một tòa quy mô khổng lồ tinh quỹ đoàn tàu trạm. Yêu thú cánh đồng hoang vu diện tích lãnh thổ bao la lại khác thường vực yêu thú thỉnh thoảng quấy rầy, không những Lý Diệu loại này người bình thường không dám độc thân ra đi, liền ngay cả tu vi bình thường người tu chân đều sẽ không dễ dàng ở yêu thú trong cánh đồng hoang vu ngự kiếm phi hành, cấp độ kia với đem mình đưa thân vào vô số tay thợ săn trong tầm mắt, là vô cùng nguy hiểm hành vi. Dù cho là yêu đao bành hải như vậy trúc cơ cường giả, lại có huyền chim chiến toa loại hình cường bảo phụ trợ, sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Tầm thường yêu thú đối với bọn họ cố nhiên là không thể làm gì thế, nhưng vạn nhất vận may không được, va vào lỗ sâu mở ra, rất nhiều yêu thú tràn vào, hình thành thú ước, mặc dù là cấp thấp nhất yêu thú lên tới hàng ngàn, hàng vạn như thủy triều vào tới, như thường có thể mang tu cường giả thực sự nuốt chửng. Vì lẽ đó, ở yêu thú cánh đồng hoang vu, nhân loại đều ở phòng bị nghiêm ngặt trong thành trấn. Thành trấn chu vi thiết trí lượng lớn quân sự cứ điểm, tạo thành vững như thành đồng vách sắt phòng ngự hệ thống. Mà thành trấn trong lúc đó thì lại thông qua tinh quỹ đoàn tàu lẫn nhau giao thông. Yêu thú cánh đồng hoang vu tinh quỹ đoàn tàu cùng nội lục tinh quỹ đoàn tàu không giống, hay là thiết bị không đủ xa hoa, thư thích độ không đủ, hoàn cảnh có chút ác liệt, tốc độ không có siêu cao tốc tinh quỹ đoàn tàu như thế nhanh. Thế nhưng ở tinh quỹ đoàn tàu thượng thiết trí có lượng lớn pháp trận phòng ngự, trả lại thêm quải chiến đấu xe bọc thép xương theo xe đóng quân rất nhiều đoàn tàu binh, bảo vệ lữ khách an toàn. Lý Diệu 3 ngày trước liền thông qua linh võng mua được vé xe. Có điều hiện tại là khai giảng mùa, rất nhiều nội lục học sinh đi tới yêu thú cánh đồng hoang vu các đại viện giáo, còn có quân đội lính mới nhập ngũ, lâm thời trưng dụng một phần tinh quỹ đường bộ, vì lẽ đó vé xe vô cùng căng thẳng, Lý Diệu chỉ mua được một chiếc tàu chậm cấp 3 tòa phiếu. Nguyên bản Lý Diệu có thể lợi dụng liên bang thương tàn quân nhân thân phận trực tiếp lên tàu quý khách thùng xe, hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất. Có điều Lý Diệu trong lòng trước sau có một vướng mắc, cảm giác mình cũng không có chân chính bị thương, cái này cấp một thương tàn quân nhân đãi ngộ nhận lấy thì ngại. Có thể thiếu chiếm tiện nghi thời điểm, vẫn là cố gắng là thiếu chiếm tiện nghi, bằng không luôn cảm thấy có lỗi với đó chút chân chính thương tàn lao binh. Ngược lại hắn sinh ra pháp bảo phân mộ, cái gì xấu xa địa phương đều ngủ quá, cấp 3 thùng xe hoàn cảnh đã rất tốt. Chờ lên xe, nhắm mắt lại, thần hồn chìm vào đầu góc nơi sâu xa, là có thể nuốt chửng Âu Dã Tử ký ức mảnh vỡ, bên ngoài cái gì hoàn cảnh, đều không có quan hệ gì với hắn. Lý Diệu nghĩ như vậy, đi vào đợi xe phòng khách. Chính đuổi tới khai giảng lưu lượng khách đỉnh cao, to lớn đợi xe trong đại sảnh rộn rộn ràng ràng đều là người, phần lớn đều là đi yêu thú trên cánh đồng hoang học người trẻ tuổi. Không ít học sinh vẫn là lần thứ nhất đi xa nhà, đi lại là trong truyền thuyết mạo hiểm kích thích đại hoang, tất cả đều hưng phấn khua tay múa chân, liễu ra liễu díu, trong không khí tràn trề vui vẻ thanh xuân khí tức. Lý Diệu mà thôi đánh lượng, đi tới một đài tự động lấy phiếu kỳ phía trước, từ loại nhỏ tinh trong đầu điều ra chính mình mua phiếu linh văn. Phóng tới tự động lấy phiếu kỳ phía dưới quét hình, dính một tiếng, ra phiếu miệng phun ra một tấm mỏng manh vé xe. Lý Diệu đang muốn đưa tay đi lấy, vé xe không gió mà bay, lại chính mình chồng chất lên, biến thành một con ngàn hạt giấy, vòng quanh Lý Diệu đầu xoay quanh quyển, trả lại phát sinh líu lo tiếng chim hót. Vị này lữ khách, ngươi được, ta là vé xe của ngươi, khoảng cách lên xe thời gian còn có 1:32, ngươi có thể đi tới số 8 phòng sau xe chờ đợi. Bất quá chúng ta cự nhận quan lão tiểu đội trưởng Hân đùi gà vô cùng có tiếng, ở nhà ga bên cạnh lão binh mỹ thực điếm thì có thụ, thời gian còn sớm, có muốn hay không đi thử xem đây. Ông chủ trước đây nhưng là quân liên bang trung bếp núc tiểu đội trưởng, thiêu đi ra đùi gà lại lớn lại phì, rất mỹ vị nha. Không cần, ta không đói bụng. Lý Diệu dở khóc dở cười, thời đại này thực sự là, quảng cáo ở khắp mọi nơi a. Không đói bụng không liên quan, ta trong phụ trận trả lại tồn trữ 15 đạo thần nghiệm. Có thể cung cấp 1.372 chồng nhà ga phụ cận thương phẩm tin tức, có muốn hay không tra nhìn một chút. Hạt giấy ở hắn đỉnh đầu huyện chuyển mẻ múa, 10 phần mong đợi điệu nói. Không cần đâu, trực tiếp đi phòng sau xe. Ồ! Hạt giấy rất oan ức điệu nói, bay nhảy nho nhỏ cánh, vốn một cái ở mặt trước dẫn đường, đem Lý Diệu mang tới số 8 phòng sau xe sau khi, vô cùng ai oán địa hừ một tiếng, răng ra, một lần nữa biến thành khinh bạc vẽ xe bay xuống đến Lý Diệu trong tay. Khiến cho Lý Diệu đều có chút thật không tiện, cảm thấy không đi lão tiểu đội trưởng mỹ thực điếm cổ động, có chút có lỗi với nó. Chương 104, gặp gỡ lao tiền bối. Số 8 phòng sau xe quy mô không nhỏ, mấy chục trung đội trưởng trưởng thiết trên cái băng ngồi đầy lữ khách, trung gian quá đạo đều bị bao lớn bao nhỏ chen đến tràn đầy, trong không khí tràn ngập một luồng bóng mờ bánh bao thịt mùi vị, có chút khó nghe, nhưng cũng mang đến một tia ấm áp. Lý Diệu thật vất vả chen quá bao lớn bao nhỏ, ở trong góc tìm hàng đơn vị trí đang muốn ngồi xuống, liền nghe đến phía sau truyền đến nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Giang Đào, đây chính là trong truyền thuyết phổ thông phòng sau xe à, cùng quý khách phòng sau xe thực sự là rất khác nhau đây, nhiều người như vậy, nóng quá nháo, chính là có chút thối hoác. Tiếp theo là một đạo có chút thanh âm khàn khàn. Cố Lệ Lệ, thực sự thật không tiện, hiện tại là khai giảng quý, lại có rất nhiều người làm công một đường lên phía Bắc đi yêu thú cánh đồng hoang vu tìm việc làm, đoàn tàu vô cùng căng thẳng, mấy ngày nay ta lấy trong gia tộc không ít quan hệ, nguyên bản trước trời đã đính tốt rồi một chuyến xa hoa xe tốc hành hạng nhất phòng khách, có điều tiền tuyến bạo phát một lần thú ước, chuyến đoàn tàu lâm thời bị quân đội trưng dụng, thực sự hết cách rồi, chỉ có thể tọa lần này rách rách dưới tàu. Chậm, ngươi nhịn một chút, đại hoang thượng điều kiện là được như vậy. Không sao, Giang Đào, ngươi không muốn coi ta là thành loại kia hiểu điệu đại tiểu thư, tình cờ lên tàu phổ thông tinh quỹ đoàn tàu là một loại hiếm thấy nhân sinh trải nghiệm, mặc dù có chút tạng xú, cũng may cũng là một ngày một đêm, nhịn một chút liền quá khứ, chờ tương lai hồi tưởng lại, nói không chắc trả lại sẽ cảm thấy lần này mạo hiểm tinh có ý tứ chứ. Nữ hải cười nói, vậy thì tốt, ta còn sợ ngươi hội không cao hứng. Làm sao có thể có? Nữ hải cười hít mắt, tiếp tục nói, kỳ thực ngẫm lại trả lại rất vui hai người chúng ta trang phục đến biết điều như vậy, hôn tạp ở những người nghèo này chồng bên trong, cũng không ai biết cha ta có được nhiều như vậy tinh khoáng, càng không biết Giang Đào ngươi là đường đường luyện khí kỳ ba tầng người tu chân, vẫn là luyện khí sư càng là Giang gia thành viên. Hoa, thực làm như là trong tiểu thuyết viết, cải trang vi hành, giả heo ăn hổ. Lúc này nếu tới mấy cái mắt không mở lưu manh chuyện cười ta, sau đó ngươi không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người vậy thì xoáy ở lại. Lý Diệu cũng lại nghe không vô, bởi vì là lại nghe tiếp hắn liền muốn không nhịn được phình bụng cười to, thẳng thắn xa xa tìm cái góc, mặc kệ trên đất tạng không tạng, đặt mông ngồi xuống vô cùng thích lý địa chậm rãi xoay người. Há liêu chỉ chốc lát sau, đôi kia thanh niên nam nữ âm thanh lại như hình với bóng địa từ phía sau truyền đến. Giang Đào, ngươi xem người nông dân kia bá bá được chơi, ra ngoài ở bên ngoài dẫn theo nhiều như vậy lạp xưởng không tính, trả lại dẫn theo lớn như vậy một tảng đá. Lý Diệu sửng sốt một lúc mới ý thức tới bọn họ trong miệng nông dân bá bá chính là mình, túi đầu nhìn một chút chính mình trang phục, hắn tóc rối tung, râu ria sồm sàm, da rẻ ngăm đen quần áo cùng quần đều là lỗ thủng trùm vào lỗ thủng, bên tay trái một cái túi lớn, bên trong chứa đầy thôn dân nhất định phải kín đáo đưa cho hắn nông gia thổ lạp xưởng bên tay phải một cái túi lớn, chứa ảm tinh nham. Mới nhìn đi, cùng những kia đi tới yêu thú cánh đồng hoang vu đãi và người làm công sát thực rất giống. Giang Đào đúng là có chút nhãn lực, nói, tảng đá kia là thiên ngoại thiên thạch, có điều bên trong không có linh năng phun trào, cũng không tính được thiên tài địa bảo ở trong thành thị lớn phòng trừng có thể bán cái mười mấy nhị thập vạn đi. Nghĩ đến xã này hạ nhân ở xó xỉnh trong lúc vô tình phát hiện như thế tảng đá xem là bà bối, cho nên mới nghĩ kéo dài tới trong thành thị lớn đi buôn bán. Vậy hắn khí lực có thể rất lớn lớn như vậy một tảng đá mạnh mẽ kéo dài đi. Cố Lệ Lệ liễu lưới đạo. Làm dù mà, khí lực đại điểm rất bình thường, có điều ta nhìn hắn đần độn, đợi lát nữa liền muốn không khóc nổi, lớn như vậy tảng đá, hình dạng vừa giống như là một thanh chiến trụ y, thực làm là tuyệt thế hung khí, làm sao có khả năng mang tới tinh quy đoàn tàu. Người xem. Một con tuần tra phốc kỷ thú bay đến, chỉ cần bị tra được, chắc chắn sẽ không để hắn mang tới xe A. Giang Đào có chút trêu tức địa cười nói. Quả nhiên, một con màu xanh quân đội phốc kỷ thú, trên người mang theo một khối đoàn tàu tuần tra, cấm chỉ mang theo vật nguy hiểm nhãn hiệu, thẳng tắp bay đến Lý Diệu trước mặt, từ đỉnh đầu tua vòi trung phát sinh một đạo ánh sáng xanh lục, ảm tinh nham từ giữa đến ở ngoài quét hình đến toàn bộ thấu thấu. Tích, vật nguy hiểm xác nhận. Phốc kỷ thú phi thấp một chút, ánh sáng xanh lục biến thành hồng quang. Hướng Lý Diệu trên mặt quét hình quá khứ. Thấy được chưa, vừa nãy chúng ta chỉ có điều dẫn theo một cây tiểu đao liền bị mất, lớn như vậy một cái hung khí, làm sao có khả năng để hắn mang tới đoàn tàu. Giang Đào nở nụ cười. Tích, lữ khách thân phận xác nhận, chấp thuận mang theo vật nguy hiểm lên xe, chúc ngài lữ đồ vui vẻ, thuận buồm xuôi gió. Ở xác nhận Lý Diệu liên bang cấp một thương tàn quân nhân thân phận sau khi, phốc kỷ thú đông nhiên chuyển đề tài, vô cùng ôn hòa điệu nói. Còn dùng tua vòi hướng về phía Lý Diệu loan uốn cong. Tựa hồ là một mực cung kính địa cúi chào. Liên bang cấp một thương tàn quân nhân, đều là trải qua chiến tranh thử thách, đối với quốc gia trung thành tuyệt đối chiến sĩ, đương nhiên sẽ không ở đoàn tàu thượng sang bậy, huống chi nếu là gặp phải yêu thú tập kích, nói không chắc còn muốn dựa vào bọn họ ra trận chém giết. Đừng nói một khối nho nhỏ ảm tinh nham, coi như công khai gánh một thanh liên cư kiếm, như thường có thể nên ngang trên đất xe. Ở tinh diệu liên bang, thương tàn quân nhân là được như thế hung hăng. Giang Đào há hốc mồm. Giang đảo, xảy ra chuyện gì a? Chúng ta vừa nãy dẫn theo như thế tiểu một cái dao gọt hoa quả đều bị mất, ngay cả ta hai đại bao hóa trang thủy đều muốn gửi vận chuyển, cái này nông dân bá bá dẫn theo lớn như vậy khối cục sắt vụn, vung lên đến tuyệt đối có thể đem người tạp đến óc vỡ toang, tại sao không có yêu cầu hắn gửi vận chuyển đây? Cố Lệ Lệ không hiểu chút nào. Cái này, Giang Đào rất là đau răng. Lý Diệu hơi hợt địa nâng lên nặng mấy trăm cân ảm tinh nham, trong miệng ngậm nửa cái lạp xưởng, mặt không hề cảm xúc địa từ trước mặt hai người đi qua, tùy ý liếc mắt một cái, phát hiện Giang Đào cùng Cố Lệ Lệ cũng coi như là một đôi tuấn nam mỹ nữ, chỉ là trên mặt đều tràn ngập ngây ngô, lại như là hai cây nhà ấm bên trong lớn lên đóa hoa, tuy rằng tuổi so với hắn lớn, nhìn qua nhưng có chút ấu trĩ. Giờ khắc này, hai người trợn mắt ngoác mồm địa nhìn kỹ hắn, tựa hồ hắn là một con khoác da người yêu thú, Cố Lệ Lệ trong mắt tràn ngập hiếu kỳ, muốn hỏi lại không dám hỏi. Lý Diệu thu hồi ánh mắt, hướng về phòng sau xe một bên quẩy bán đồ lặt vặt đi đến. Rời đi xe còn có một quãng thời gian, vừa vặn có chút đói bụng, Lý Diệu không chuẩn bị đi lão tiểu đội trưởng mỹ thực điếm ai tệ, thẳng thắn mua cái mì ăn liền quên đi. Quẩy bán đồ lặt vặt là mở ra thức hết thẻ hàng hóa đều đặt tại mở rộng hàng giá thượng, mì ăn liền là phòng sau xe bên trong được hoan nghênh nhất thương phẩm. Mấy chục chồng hàng hiệu xếp đầy dòng dã ba cái hàng giá, rực rỡ muôn màu. Ồ, lại có Hải Long Phái ra không biết tiên tôm mì ăn liền. Lý Diệu nhãn trung trồi lên ý cười. Hải Long Phái là một rất nhỏ tông phái, thực lực bình thường, dưới cờ không cái gì nổi danh xí nghiệp lớn. Có điều Hải Long Phái có một hạng tuyệt không truyền cho người ngoài thần thông bí pháp, có thể từ nhỏ tôm cá nhỏ cùng rong biển trung luyện chế ra một loại cùng với ngon vật chất, ăn được trong miệng, liền lông mày đều có thể tiên đi. Lý Diệu từ nhỏ đã thích ăn Hải Long Phái ra phẩm tiên tôm mì ăn liền. Có điều Hải Long Phái kinh doanh không quen, nhiều năm liên tục hao tổn, mấy năm qua ở trên thị trường rất khó tìm đến tông phái này luyện chế sản phẩm, không nghĩ tới hôm nay ở đây trả lại có thể gặp gỡ cuối cùng một thùng. Lý Diệu liếm môi một cái, đưa tay chụp tới. Ngay ở hắn đưa tay một sát na bên cạnh rỗi ra một cái tay, cùng hắn chụp vào cuối cùng này một thùng tiên tôm mì ăn liền, Lý Diệu không người này nhanh tay, chỉ chạm được tay của người này xui. Ồ! Lý Diệu cùng ánh mắt của đối phương đồng thời thiểm sáng lên một cái, đều cảm nhận được lẫn nhau trên bàn tay dị dạng. Luyện khí sư nghề nghiệp này, coi trọng thực tế thao tác lỗi lớn lý luận, một đôi tay đặc biệt ăn công phu. Lý Diệu trước tiên nhìn lướt qua tay của người này, vừa liếc nhìn người này tướng mạo phát hiện là một tên thường thường không có gì lạ, khuôn mặt bình thường hói đầu người trung niên, một đôi tay nhưng như là dùng ngọc thạch điêu khắc nhắn nhủi đến cực hạn, mơ hồ phun trào một luồng ấm áp. Hiển nhiên là một tên tu vi tinh xảo luyện khí sư. Mà người trung niên trong lòng chấn động càng là Lý Diệu càng mạnh hơn 10 lần. Tuy rằng Lý Diệu hiện tại râu ria sồm sàm, khí chất khá là thành thục, nhưng hai mắt trong suốt cực kỳ, nhìn nhiều nhất cũng là 20, 30 tuổi. Một đôi tay nhưng như là ở luyện khí thuật trung đắm chìm 30, 50 năm, dường như cao su bình thường không sờ tới nửa tấc xương, rồi lại cường nhận đến cực điểm làm cho người ta vô cùng mâu thuẫn cảm giác. Người trung niên trong lòng hơi động. Năm ngón tay như ngũ con rắn độc hướng Lý Diệu lòng bàn tay vô thanh vô tức điệu bơi lội tới. Lý Diệu khẽ mỉm cười, năm ngón tay hơi gãy, bất thiên bất ỷ, đầu ngón tay vừa vặn điểm tại trung niên người nằm cái trên đầu ngón tay, hai người lại đồng thời ồ một tiếng. Bởi vì bọn họ phát hiện lẫn nhau đầu ngón tay cũng không có vân tay. Hết thảy vân tay đều ở muôn vàn thử thách chung trà sáng. Lần thăm dò thử này chỉ bỏ ra không một giây, tay của hai người trưởng vừa chạm liền tách ra, Lý Diệu làm ra nhượng bộ. Lựa chọn bên cạnh một thùng kho mì thịt bò. Nếu đối phương là luyện khí sư trong vòng lao tiền bối, điểm ấy nhi lễ phép hay là muốn có. Người trung niên hơi ngượng ngùng mà cười cợt, chúng Lý Diệu gật đầu hỏi thăm, tựa hồ đang biểu đạt chính mình ấy náy cùng cảm tạ. Vừa vặn cách đó không xa có hai tên lữ khách đứng dậy, thêm ra hai cái không vị, Lý Diệu lưng thững đi đến. Hói đầu người trung niên do dự một chút, cùng sau lưng hắn đi tới, hai người xếp hàng ngồi xuống. Lý Diệu vạch trần mì ăn liền thùng nắp. Bên trong là một cái dĩa ăn, một đạo dùng màng ni lông mỏng gói kỹ linh phủ, còn có một vô cùng đầy mỡ màu vàng sâm vương khối. Lý Diệu lấy ra dĩa ăn, dùng hàm răng cắn mở ra linh phủ bên ngoài màng ni lông mỏng đóng gói, đem linh phủ cẩn thận từng ly từng tí một địa kề sát ở màu vàng sâm vương khối thượng, lặng lặng chờ đợi 3 giây đồng hồ. Linh phủ thượng màu đỏ hoa văn đột nhiên loé sáng, phảng phất một đám lửa cháy hừng hực, thả ra lượng lớn nhiệt năng. Đợt một tiếng, bị áp xúc động lại đến mức tận cùng đầy mỡ vương khối trong nháy mắt hòa tan, biến thành một đại bát mùi thơm nước mũi, nóng hổi kho mì thịt bò. Loại độ cao này áp xúc mì ăn liền điều, kỳ thực không cái gì dinh dưỡng, hơn nữa thường thường luyện chế đến phi thường đầy mỡ. Không phải bụng đói cồn cào thời điểm, thực sự có chút ăn không trôi. Có điều nó có cái đặc điểm lớn nhất, là được dùng linh phủ tan ra sau khi, gặp lên đặc biệt hương, thường thường ăn người vẫn không cảm giác được đến có cái gì, nghe thấy được mặt hương người đều chút hô to không chịu được, hận không thể lập tức làm một bao đã tới ẩn. Lý Diệu hít một hơi thật sâu, phát sinh hài lòng thở dài, bưng lên mì sợi, dĩa ăn ở trên y phục sượt hai lần, miệng lớn lay lên. Bên cạnh rất nhanh truyền đến một trận tiên tôm hương vị, khiến cho Lý Diệu trong nháy mắt nhớ tới không tính vui vẻ, nhưng sống mãi khó quên tuổi hấu thơ. Giật giật mũi, Lý Diệu ép buộc chính mình không nhìn tới người trung niên trong bát tiên tôm, từ loại nhỏ tinh trong đầu điều ra một quyển giả lập thư, tập trung tinh thần địa xem lên. Một bên đọc, Lý Diệu trong đầu nhưng dù sao là hiện ra người trung niên dáng dấp. Hắn đột nhiên cảm giác thấy người trung niên thường thường không có gì lạ tướng mạo có chút quen thuộc, phảng phất đã gặp ở nơi nào. Chăm chú suy nghĩ nửa ngày, Lý Diệu hai mắt đột nhiên loại sáng, có chút không thể tin được mà giả lập thư điều đến phía trước nhất trang tên sách. Một đạo giả lập hình người lập tức xuất hiện ở màn ánh sáng thượng, chính là quyển sách này tác giả hình tượng. Lý Diệu màn ánh sáng giơ lên, nửa trong suốt tác giả hình tượng và bên người người trung niên nhiều chồng lên nhau, ngoại trừ quần áo không giống, tướng mạo chính là giống như đúc. Lý Diệu a một tiếng, một cái mì sợi trả lại treo ở khoe miệng, nhưng là không để ý tới xóa đi, kích động vạn phần hỏi. Chào ngài, xin hỏi ngài có phải là ẩn thần cốc luyện khí tông sư Đinh Dẫn Đinh lão sư? Nay bản, linh năng cùng năng lượng cơ giới chuyển hóa 7 loại thông thường hình thức, là được ngài làm chứ? Chương 105, người tu chân thiên trước. Người trung niên sững sờ, nhìn thấy Lý Diệu trên cổ tay bắn ra một đạo chính mình giả lập hình ảnh, không khỏi mỉm cười, gật đầu nói. Xin chào, ta là Đinh Dẫn. Quá tốt rồi. Đinh lão sư, ta tên Lý Diệu, là một tên tức sẽ tiến vào Đại Hoang Chiến Viện luyện khí hệ học tập tân sinh, ta phi thường yêu thích ngài làm, ngài bốn bộ làm ta đều có thu gom, hiện nay chính đang học tập bên trong, ta cảm thấy ngài lý luận nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, số liệu lại vô cùng tường tận, thực sự là hiếm có lý luận chuyên. Lý Diệu cực kỳ hưng phấn. Vị này đến từ ẩn thần cốc luyện khí tông sư Đinh Dẫn, tuy rằng không có luyện chế quá cái gì kinh thế hai tục thần binh lợi khí, nhưng là luyện khí sư trong vòng kể đến hàng đầu lý luận ra, đối với luyện khí lý luận có phi thường thâm nhập nghiên cứu, viết ra quá vài bộ rất có trọng lượng làm. Tối đáng quý chính là, hắn sáng tác đối tượng lấy người trẻ tuổi làm chủ, vì lẽ đó ở rất nhiều cơ sở trên lý thuyết đều giải thích được vô cùng tường tận, phi thường thích hợp làm nhập môn giáo tải. Lý Diệu từ hắn làm trung học đến không ít đồ vật, được lợi rất nhiều. Không nghĩ tới luyện khí sư trong vòng rất có danh vọng lý luận ra thì ra là như vậy một bức dung mạo không sâu sắc trang phục. Lý Diệu tay chân luôn cuống, nói năng lộn xộn lên. Đinh lão sư, ngài xem, ta chính đang học tập ngài này căn cứ làm, này đều là chính bản, nơi này còn có ngài lưu lại thần niệm linh văn. Đinh Dẫn bị lời nói của hắn chọc cười vui vẻ, cười nói. Lý Diệu bạn học, không cần cho ta xem, ta đã sớm nhận biết được đại gia tương phùng chính là có duyên, không ngại, ta cho ngươi viết câu nói chứ. Quá tốt rồi. Lý Diệu vui dạo dực mà đem loại nhỏ tinh nao đưa tới. Đinh Dẫn mí mắt buông xuống trong miệng nói lẩm bẩm, đống nhiên hai mắt vừa mở, trong mắt tỏa ra ánh sáng lung linh, một đạo ánh sáng màu vàng nóng chợt lóe lên, trung màn ánh sáng bắn như điện mà đi. Tốt rồi, Lý Diệu bạn học ngươi tay rất tốt, cơ sở đánh cho vô cùng vững chắc, là một khối luyện khí sư tài liệu tốt. Đinh Dẫn cười nói, kỳ thực Đinh Dẫn trong lòng vẫn còn có chút nói thầm. Bởi vì là từ Lý Diệu hai tay phán đoán, rõ ràng từng hạ xuống khổ công, có rất thâm hậu cơ sở thậm chí là xuất thân tự vô cùng cổ lão luyện khí thế gia. Làm sao có thể có đi Đại Hoang Chiến Viện trồng trọt lần đầu học luyện khí? Đại Hoang Chiến Viện nổi danh nhất chính là vũ đấu hệ, muốn học luyện khí, nên đi biển sâu đại học A. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, biển sâu đại học luyện khí hệ là toàn liên bang minh tinh chuyên nghiệp, phân số rất cao, phỏng chừng là tiểu tử không thi đậu, lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn khá là ít lưu ý Đại Hoang Chiến Viện luyện khí hệ, là không thể làm gì lựa chọn. Đinh Dẫn là địa phương thượng tu luyện tông phái luyện khí sư, cũng không phải là chín đại trung người bình thường lại bận bịu lý luận nghiên cứu. Rất ít quan tâm trong vòng tin tức, Lý Diệu hướng về biển sâu đại học luyện khí hệ phát sinh khiêu chiến tin tức trả lại không truyền tới trong lỗ tai của hắn. Hắn mèo già hoa cáo, đương nhiên sẽ không đi đâm Lý Diệu vết sẹo, vẫn là xuất phát từ nội tâm địa của Vũ. Lý Diệu tiếp nhận loại nhỏ tinh não, một lần nữa mở ra giả lập thư trang tên sách phía dưới thêm ra một nhóm rồng bay phượng múa màu vàng chữ nhỏ, luyện ra vô tận tinh không, tặng Lý Diệu tiểu hữu. Lý Diệu ánh mắt ở nghề này chữ nhỏ thượng dừng lại. Trước mắt đột nhiên một hoa phảng phất thật sự xuất hiện vô số tinh thần xoay tròn, cảm nhận được một luồng sâu không lường được thần niệm khí tức. Lý Diệu biết đây là thần hồn của Đinh Dẫn dấu ấn, đại biểu hắn tự tay viết ký tên, là người khác không cách nào mô phỏng theo. Không nghĩ tới vị đại sư này như vậy bình dị gần gũi, Lý Diệu kiềm chế lại nội tâm kích động, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Đinh lão sư, đa tạ ngài cổ vũ, có điều ta cơ sở khá là bạc nhược, trong sách có một vài chỗ lý giải đến không đủ thấu triệt, nói cách khác ở chương 7. Bên trong, ngài nói ở liên cứ kiếm loại hình cận chiến pháp bảo chung, có thể chọn dùng song trọng trồng chất phụ trận kết cấu đến tiến hành linh năng cùng năng lượng cơ giới chuyển hóa, nhưng là ta cảm thấy làm như vậy chút tăng cường rất nhiều linh kiện, không chỉ tăng lên chế tạo thành phẩm, hơn nữa trục trặc xuất gia tăng thật lớn, xin hỏi. Đến tột cùng có ích lợi gì đây? Ồ! Đinh dẫn hứng thú, không nghĩ tới người trẻ tuổi này nhìn vấn đề góc độ như thế xảo quyệt, gật đầu liên tục, mỉm cười nói, Lý Diệu bạn học, ngươi rất tốt à, phần lớn như ngươi cái tuổi này bao đầu tiểu tử, đều sẽ trực tiếp lấy pháp bảo uy lực để phán đoán mạnh yếu, cho rằng uy lực càng mạnh pháp bảo liền càng lợi hại, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể cân nhắc đến luyện chế thành bản cùng trục trặc xuất, không sai, thật là khá. Đến, đem thư phiên đến một đoạn này, ta giải thích một chút. Song trọng trồng chất phụ trận kết cấu, có thể mang linh năng chuyển hóa thành năng lượng cơ giới hao tổn năng lượng cực lớn hạ thấp, hơn nữa chỉ cần thủ pháp luyện chế thỏa đáng, trục trặc xuất cũng sẽ không tăng lên bao nhiêu, ngươi xem, cụ thể là như vậy. Một già một trẻ, hai cái đầu đụng vào nhau, ngươi một câu ta một câu, hồn nhiên vong ngã địa thảo luận lên. Với bắt đầu hai người trả lại banh dùng sức, hơi có chút rụt rè. Dần dần, tốc độ nói cũng bắt đầu tăng nhanh, hai người vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị. Ngựa khí càng ngày càng kịch liệt, thỉnh thoảng ở màn ánh sáng trung họa ra một tấm lại một tấm đùa vẽ quỷ giống như kết cấu đồ, còn có một chuỗi xuyến rồng bay phượng múa đồ, cái gì cô tinh thượng nhân công thức, cái gì bản thạch tôn giả định lý, cái gì tinh từ chuyển động sức mạnh giả thuyết, từng cái người thường nghe tới giống như thiên thư danh từ từ hai nhân khẩu trung bạo đầu bình thường bính. Đi ra, đem bên cạnh hành khách nghe được sững sờ, lại như ở xem hai người điên. Lý Diệu như hồng thủy tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hàng loạt pháo bình thường tung một chuỗi xuyến vấn đề, trong lòng thỉnh thoảng than thở, đại sư là được đại sư, trong ngày thường chăm chú suy nghĩ 10 ngày nửa tháng đều không làm rõ được vấn đề, bị người ta dăm ba câu liền điểm thấu, hơn nữa quay đầu lại xem, căn bản là vô dụng đến siêu ra bản thân tri thức phạm vi khái niệm, thực sự là ngưỡng mộ núi cao, khiến cho người kính nể. Không biết vào lúc này Đinh dẫn trên gáy là mồ hôi lạnh ứa ra, bởi vì là hắn phát hiện tiểu thanh niên này thực sự quá quỷ dị. Lý Diệu đưa ra một loạt trong vấn đề. 10 cái chung có 9 cái đều là phi thường cơ sở, Đinh dẫn có thể thành thạo điêu luyện địa phân tích thông suốt. Nhưng là ở 9 cái phổ thông cái vấn đề sau, thường thường chen lẫn một vô cùng xảo quyệt quỷ bí vấn đề, xạ vừa nghe thường thường không có gì lạ, hơi hơi cẩn thận một cân nhắc, liền sẽ phát hiện bên trong cơ quan tầng tầng, che kín cả bẫy. Đinh dẫn dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, không thể không tập trung tinh thần, vận dụng toàn bộ tính toán lực mới có thể đến ra đáp án thường thường trả lại trong lòng chột dạ. Không biết mình có hay không trả lời toàn diện. Lại như là hai người giao đấu, Lý Diệu ở một trận khoa chân múa tay sau khi, đột nhiên đâm ra một hai kỹ thiên mã hành không dở trò, khiến cho Đinh dẫn không ứng phó kịp khó chịu tới cực điểm. Tiểu tử này đến tột cùng có hay không thâm nhập đã học luyện khí lý luận. Nói hắn thâm nhập đã học đi, hắn nhiều nhất chừng 20, đưa ra phần lớn vấn đề rất dễ hiểu, không thể là cái này cao thủ, có thể nói hắn là cái mới nhập môn người mới, làm sao có thể đưa ra như thế quỷ dị vấn đề. Thực làm như là từng thành tới vô ảnh đi vô tung yêu đao mau đưa ta hỏi ở. Đinh dẫn kinh ngạc không ngớt. Cẩn thận hồi ước một hồi, Đinh dẫn phát hiện chỉ cần một dính đến 4 vạn năm trước cổ điển luyện khí nguyên lý luận thì, Lý Diệu liền có thể lạnh không ngừng địa giết ra một hai để hắn mồ hôi đầm địa vấn đề. Mà chỉ cần trở lại hiện đại luyện khí lý luận thì, Lý Diệu lại đã biến thành tỉnh tỉnh mê mê trẻ con miệng còn hôi sữa. Đinh dẫn âm thầm kỳ quái. Tiểu yêu này quái đến tột cùng là tông phái nào bồi dưỡng được đến? Làm sao đối với cổ điển luyện khí học thuyết có như thế thâm nghiên cứu, liền vài loại tối lạ giả thuyết cũng giải đến rõ rõ ràng ràng. Tốt như vậy một khối vật liệu đưa đến Đại Hoang Chiến Viện luyện khí hệ, thực sự là lãng phí. Không được, tiểu tử này đưa ra vấn đề càng ngày càng lạ, vài chồng cổ điển lý luận Đinh dẫn đều chỉ là mơ hồ nghe qua, căn bản không biết chuẩn xác định nghĩa. Đinh dẫn âm thầm tiêu khổ, không chút biến sắc đem câu chuyện đi hiện đại luyện khí trên lý thuyết dẫn dắt. Lý Diệu nhưng là đàm luận ra hứng thú, đàm luận ra kích động. Đàm luận ra chân hỏa một lần lại một lần đem câu chuyện một lần nữa xoay chuyển đến cổ điển luyện khí học thượng. Cuối cùng Đinh dẫn thực sự không chịu được, quay đầu nhìn lại, kinh ngạc nói, ô đoàn tàu nhanh mở ra. Sẽ không à, còn có hơn một nửa cái giờ đây, Đinh lão sư ngài không cần lo lắng, chúng ta nói đến chỗ nào rồi. Đúng rồi, ta nhớ tới ở 40.000 năm trước ma môn U Tuyển Tông, luyện chế quá một loại chín âm mẹ con kiếm u năng quấn quanh bí pháp. Cùng Đinh lão sư thư chung nói tới loại thứ tư mô hình có một ít tương tự chỗ không bằng chúng ta đến nói chuyện chín âm mẹ con kiếm đi. Lý Diệu tràn đầy phấn khởi điệu nói. Ta trước tiên đi nhà vệ sinh. Đinh dẫn nghiêm mặt, đống nhiên đứng dậy. Ta đi. Lý Diệu cùng sau lưng hắn lại nhải, ta muốn hỏi này chín âm mẹ con kiếm luyện chế lên cực kỳ tàn khốc, cụ thể là như vậy. Ta trước cỡ lớn. Ồ. Đinh lão sư ở trong nhà cầu ngồi đầy nửa giờ đầu mới lưu luyến không rời địa đi ra, vừa ra cửa nhà cầu, Lý Diệu lại như là trung thành tuyệt đối cho con như thế nhào tới, Đinh Dẫn căn bản không cho hắn lên tiếng cơ hội, chỉ về đằng trước nói, kiểm phiếu, chúng ta đi mau. Nhanh như vậy liền kiểm phiếu. Lý Diệu gãi gãi ra đầu, chưa hết thòm thèm địa nói. Người trẻ tuổi không muốn như thế phập phồng thấp thỏm, ta đem Linh Hạc đưa thư dãy số để cho ngươi, chúng ta sau đó có rất nhiều cơ hội giao lưu thảo luận. Đinh Dẫn như chút được gánh nặng địa nói, một tay tóm lấy bọc hành lý, vội vội vã vã đi trong đám người xuyên. Đinh lão sư, ngài tọa số mấy thùng xe? Không bằng ta tìm người đổi vừa xuống xe phiếu, chúng ta đến trên xe tiếp tục thảo luận. Lý Diệu hay còn không chịu buông tha hắn, đem ảm tinh nham đi sau lưng vùng một cái, kêu lớn. Đinh Dẫn mồ hôi lạnh đều hạ xuống, ấp úng nói, không cần, lần này trên xe quân đội Pháp bảo Duy Tu Sư là bạn học cũ của ta, chúng ta rất nhiều năm không thấy, đợi lát nữa còn muốn tự ôn chuyện. Chúng ta lần tới có cơ hội lại tán gẫu đi, Lý Diệu bạn học. Lần tới nhưng là không dễ như vậy ở ra xanh tàu chậm thượng gặp phải ngài như vậy đại sư, nếu không là đoàn tàu đường bộ sốt sáng như vậy, ngài sẽ không tha xa hoa đoàn tàu không tọa, chạy tới tọa loại này rách rách dưới ra xanh xe A. Lý Diệu lầu bầu đạo. Câu nói này nhưng khiến Đinh Dẫn đứng lại, quay đầu lại, vẻ mặt có chút cổ quái nói, Lý Diệu bạn học, ngươi đây liền sai rồi, ta cùng rất nhiều người tu chân như thế, coi như có càng thêm xa hoa xe tốc hành có thể tọa. Thậm chí coi như có càng thêm nhanh và tiện cùng an toàn công cụ giao thông, chúng ta đều sẽ không tọa ở đại hoang thượng, một tên chân chính người tu chân, chỉ sẽ chọn nhân số nhiều nhất công cụ giao thông. Tại sao? Lý Diệu kỳ quái, không hiểu chính mình thuận miệng một câu nói, làm sao có thể có gây nên Đinh Dẫn phản ứng lớn như vậy? Vì bảo vệ các ngươi a, bảo vệ chúng ta. Đáp án này ra ngoài Lý Diệu dự liệu. Đương nhiên, Lý Diệu bạn học. Chúng ta người tu chân cũng không phải là không thể lên tàu càng thêm tiên tiến công cụ giao thông, có điều. Đinh Dẫn cười nhạt, bình thường không có gì lạ trên mặt phun trào nồng nặc kiêu ngạo cùng tự hào, có điều, nếu hết thể người tu chân đều lên tàu càng tiên tiến công cụ giao thông, đoàn tàu thượng chỉ có người bình thường, một khi thú ước đột kích, ai tới bảo vệ các ngươi thì sao? Là như vậy Lý Diệu đăm chiêu. Đinh Dẫn gật đầu, trịnh trọng việc nói. Tuy rằng đoàn tàu càng thêm mang theo thiết giáp chiến đấu thùng xe, trả lại đóng quân rất nhiều quân liên bang. Nếu như thú ước đột kích, ở giữa lại pha tạp vào mạnh mẽ yêu thú, người bình thường là tuyệt đối không chống đỡ được vì lẽ đó ở yêu thú trên cánh đồng hoang, người tu chân một khi xuất hành, đều sẽ cố gắng là lựa chọn cùng người bình thường đồng thời, vạn nhất có chuyện, là có thể đúng lúc bảo vệ người bình thường, đây chính là chúng ta người tu chân thiên chức. Người tu chân thiên chức. Nơi này Lý Diệu rất ít nghe được một từ. Đinh Dẫn nói đến thiên chức hai chữ thời điểm, cả người phát sáng. Phảng phất có một sức mạnh không tên ở linh hồn của hắn nơi sâu xa nổ tung, khiến cho hắn thăng hoa thành một loại tuyệt nhiên không giống tồn tại. Người tu chân là nhân loại văn minh chiến đao, bảo vệ mỗi một danh nhân loại không bị yêu ma quỷ quái thương tổn, đây là người tu chân tối cao thượng sứ mệnh, cũng chính là chúng ta thiên chức. Đinh Dẫn nói xong, khẽ mỉm cười, thẳng tắp như mã tấu lưng một lần nữa gù lưng xuống, biến trở về bình thường không có gì lạ hói đầu người trung niên, lẫn vào đoàn người, chen lẫn ở một đám người làm công cùng học sinh trung gian. Chậm rãi thông qua cửa xét vé. Lý Diệu ở tại chỗ đứng giữa trời. Hắn cũng không trọn vẹn rõ ràng Đinh Dẫn ý tứ, nhưng có thể cảm nhận được trong giọng nói chất chứa sức mạnh. Đây là một loại cùng linh năng, cùng quyền lực, cùng kiếm khí sức mạnh hoàn toàn bất đồng. Không nhìn thấy mò không được, mịt mờ, liền một cái trứng gà đều không thể đánh nổ. Nhưng khiến Lý Diệu trong lồng ngực nhiệt huyết, hô một hồi bốc cháy lên. Thật muốn nhanh lên một chút trở thành người tu chân. Lý Diệu lầm bầm lầu bầu, nắm thật chặt bọc hành lý. Lẫn trong đám người thông qua cửa xét vé. Chương 106, lôi bạo đột kích. Lý Diệu lên tàu chính là tốc độ chậm nhất ra xanh tinh quỹ đoàn tàu, hơn 150 năm trước luyện chế cổ lão loại, linh năng chuyển hóa hiệu suất không cao, động lực phụ trận ở vận chuyển thì chút thả ra lượng lớn nhiệt năng. Vì lẽ đó ở đoàn tàu phía trước nhất trên đầu xe đứng sừng sững đại đại ống khói, hướng ra phía ngoài vù vù liều lĩnh khói trắng. Đầu xe mặt sau mang theo một tiết chiến đấu thùng xe, trang bị uy lực pháp bảo mạnh mẽ, như một con uy phong lẫm lâm thiết giáp cự thú. 2, 3, 4. Một đội màu đen quân trang quân liên bang chính đang xếp thành hàng, đằng đằng sát khí, chờ xuất phát. Sau lần đó là một tiết xe sang trọng xương, một tiết nhất đẳng thùng xe, một tiết nhị đẳng thùng xe cùng với 10 tiết cấp 3 thùng xe, đuôi xe trả lại thêm mang theo khác một tiết chiến đấu thùng xe. Không ít quân liên bang bỏ lên trên leo xuống, lau chùi từng bộ sáng lấp loa pháp bảo. Ô! Đầu xe phát sinh nổ vang, khói trắng tuôn ra tốc độ rõ ràng tăng nhanh. Ở đoàn tàu phía trên hình thành một khối dương nhanh múa vướt mây khói. Trên sân ga vang lên lanh lảnh dễ nghe tiếng chuông, còn chưa lên xe hành khách tất cả đều bước nhanh hơn. Chiến đấu thùng xe phía trên tấm tre xốc lên, một đài đài uy lực to lớn tinh tử pháo thăng lên. Lý Diệu vô cùng khó khăn đẩy ra chỗ ngồi, chứa rửa mặt đồ dùng cùng hắc dược kiếm xuôi nang nhét vào hành lý giá thượng, còn chứa ảm tinh nham bao vây thực sự quá nặng, chỉ có thể vung ra chỗ ngồi phía dưới, sàn nhà đều phát sinh chói tai tiếng rên rỉ, đưa tới mọi người liếc mắt. Giang giác. Giang giác. Ở động lực phụ trận khởi động từng đạo sóng gợn vô hình khuyết tán ra đến. Bánh xe chậm rãi chuyển động, xe phong cảnh ngoài cửa sổ không ngừng biến ảo, cự nhận quan rất nhanh bị quăng đến sau đầu, thay vào đó chính là một mảnh liên miên không dứt màu vàng sẫm, tình cờ tô điểm mấy mặt màu xám cho hồ dương. Thấy đoàn tàu khởi động, các hành khách dồn dập móc ra loại nhỏ tinh não, hướng về thân bằng bạn tốt phát sinh tin tức. Mẹ, ta đã ngồi trên xe, ân, đã mở ra, ngươi yên tâm, ta đem tiền đều nhét đến khỏe mạnh đây, đợi được trường học lại cho ngươi phát tin tức à. Ai nha, không có chuyện gì, trường học đều ở trong thành trấn, chu vi có quân đội cùng người tu chân bảo vệ, làm sao có thể có xuất hiện yêu thú. Ngươi cũng đừng lại nhảy a. Quân nhi, ngươi chờ ta. Ta xin thể nhất định sẽ ở yêu thú cánh đồng hoang vu kiếm ra cá nhân dáng vẻ đến, chờ ta kiếm được đồng tiền lớn, sẽ trở lại cưới ngươi. Tiểu Cương, ngươi ở nhà được nghe mụ mụ, ba ba ở yêu thú cánh đồng hoang vu vùng mỏ thượng tìm công việc tốt, mỗi tháng đều sẽ ký tiền trở về, ngươi cẩn thận đọc sách, không cho chọc mụ mụ cùng bà nội sinh khí, biết không? Nghe ba ba tiết đến ba ba mua phi kiếm mô hình trở về, không nghe ba ba, trở về đánh cái mông ngươi. Nghe được các lữ khách lưu luyến không rời cáo biệt. Lý Diệu trong lòng phun trào một luồng không tên cảm động, mở ra linh hạc đưa thư, hướng về Vương Gia Gia, Mạnh Giang chờ thân bằng bạn tốt phát đi tới tất cả bình an tin tức. Cùng đại gia đều thông qua thoại sau khi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm một lần nữa, đưa ánh mắt tìm đến phía ngoài cửa sổ trời cao mặc cho chim bay bao la thế giới. Xa xa là bao la bát ngát sa mạc, cuồn cuộn cắt vàng tà dương tôn lên e rằng to lớn, cách đó không xa tô điểm một mảnh nho nhỏ ốc đảo, còn có một chút khác nào trăng lưới liềm nước suối. Bên cạnh đứng sừng sững một tòa lẻ loi quân doanh, hai tên mười mấy tuổi lính mới ở quân doanh cửa chạm đến thanh tùng trả lại trực. Quân doanh bên cạnh là một tòa quy mô không nhỏ khoáng tràng, một đài cao mấy chục mét to lớn nát tan ki như hồng hoang cự thú, không dừng nuốt chửng dưới nền đất khai quật ra khoáng thạch, sàng lọc ra trong đó chất chứa quý giá tinh phấn, lại thông qua bí pháp cô động thành nhân môn có thể trực tiếp lợi dụng tinh thạch. Nơi này là được đại hoang, là dũng cảm giả thiên đường, là hy vọng hải dương. Cứ việc nơi này hoàn cảnh ác liệt, bao cắt đầy trời, còn có yêu thú tàn phá, cũng không giống bốn mùa rõ ràng ấm áp nội lục như thế thích hợp nhân loại sinh tồn. Thế nhưng ở bao la bát ngát đại hoang dưới nền đất, nhưng chất chứa cực kỳ quý giá bảo tàng, đại hoang có được toàn bộ liên bang 90 trở lên tinh khoáng trữ lượng, các loại kim loại hiếm cùng thiên tài địa bảo càng là đếm không xuể. Càng không cần phải nói, yêu thú bản thân liền là một loại giá trị liên thành vật liệu, rất nhiều yêu thú vật liệu là nhân loại đến nay không cách nào nhân công hợp thành, chỉ có thể thông qua săn giết yêu thú đến thu được. Tinh diệu liên bang trải qua 500 năm phát triển, ở bên trong lục, giai cấp đã cơ bản cố hóa, nghèo rất mùng tơi người bình thường rất khó dựa vào nỗ lực nổi bật hơn mọi người, càng không cách nào dựa vào tay không đánh ra một mảnh trời. Mà ở đại hoang, tất cả đều có thể, cái nào sợ cái gì đều sẽ không tiểu tướng đốc, chỉ cần số may, phát hiện một cái không biết mỏ quặng, liền có thể được giá trị liên thành khai thác số lượng, một đêm phát nhanh. Càng không cần phải nói vừa gia nhập người tu chân vòng tròn người mới, săn giết một con mạnh mẽ yêu thú. Liền có thể một đêm thành danh, từ đây một bước lên mây, bước lên đỉnh cao. Vì lẽ đó, mặc kệ đại hoang hoàn cảnh như thế nào đi nữa ác liệt, yêu thú như thế nào đi nữa hung tàn, không có gì lo sợ, nhân loại vẫn là tiền phó hậu kế địa đi tới nơi này, dùng máu tươi cùng mồ hôi không ngừng thấm vào mảnh này khô cạn thổ địa, bất kể là người bình thường vẫn là người tu chân, hiện ra ở trong mắt bọn họ không phải hoang vu vùng quê, mà là cực kỳ mỹ hảo hy vọng. Bánh xe lượn vòng, đoàn tàu bay nhanh, hơn 2 giờ sau khi... Bọn họ thâm nhập đại hoang phúc địa, xuyên qua rồi một tòa hơn 6.000 mét trường toàn kết cấu bằng thép đại kiều. Kiều là một cái sâu đến ngàn mét khe nước lớn, ầm ầm sóng dậy cảnh tượng, khiến cho hết thể hành khách đều nín thở. Lữ đồ hề hoài, trải qua đại kiều sau khi, một đường đều là đơn điệu cánh đồng hoang vu, không ít lữ khách đều nhắm mắt chớp mắt, Lý Diệu chìm vào mộng cảnh, nuốt chửng Âu Giã Tử ký ức mảnh vỡ. Không biết qua bao lâu, hắn bỗng nhiên bị một trận mánh liệt sóc này đánh thức, nghe được bốn phía truyền đến từng trận tiếng kinh hô. Hướng ngoài cửa sổ nhìn tới, đã thấy hoàn cảnh chung quanh phát sinh biến hóa long trời lở đất. Mới vừa rồi còn là ánh tà dương đỏ quạt như máu, thiên địa mờ nhạt, giờ khác này nhưng đã biến thành một vùng tăm tối, từng đoàn lớn mây đen như dương nhanh múa vướt ma quái, từ giữa bầu trời lao xuống, từng đạo thiểm điện như lợi chảo mở ra, thỉnh thoảng rơi vào đoàn tàu chu vi, giữa không trung tuôn ra từng đoàn lớn hồ quang. Đùng, đùng, đùng 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 đùng. Vũ nói rằng liền xuống, chốc lát trước vẫn là khô cạn thế giới. Trong chớp mắt liền đã biến thành tật phong sậu vũ cuồng hoan thiên đường, đậu mưa lớn điểm đánh trên cửa sổ thủy tinh, sức mạnh chi lớn, chấn động đến mức cửa sổ ào ào vang vọng, có loại cũng bị hạt mưa xuyên thủng cảm giác. Theo báo táp tàn phá, liền ngay cả tinh quỹ đoàn tàu đều hơi rung nhẹ lên, dường như một chiếc sóng to gió lớn trung gian nan rẽ rủa thuyền nhỏ. Vô tình đêm, sấm sét đan sen, mưa to gió lớn, thiểm điện thế giới phát họa thành hoàn toàn trắng bệnh địa ngục. Là lôi bạo khu Lý Diệu nhíu mày. Quả nhiên, từ thiết trí ở trên mui xe bùa truyền âm trong trận truyền đến một trận vui tươi âm thanh. Các vị lữ khách xin chú ý, chúng ta đã lái vào một mảnh lôi bạo khu dự tính ở lôi bạo khu trùng chạy nửa giờ. Xin mọi người chú ý an toàn, cố gắng là không muốn sử dụng linh hạc đưa thư, để tránh khỏi đưa tới sấm sét, xuyên thủng tinh não. Yêu thú trên cánh đồng hoang tinh từ dị thường, khí hậu khó lường thường thường chút hình thành rất nhiều cổ quái kỳ lạ hẹp hòi hậu, lôi bạo khu là được một người trong đó. Bị lôi bạo khu bao trùm phạm vi, sẽ ở ngăn ngắn mấy giây bên trong mưa gió mãnh liệt, sấm sét đan sen, trong không khí sấm sét linh lực cực kỳ bạo ngược không chỉ chút chặt đứt thông tin, liền người tu chân thần niệm đều không thể lan truyền ra ngoài. Tầm thường người tu chân căn bản không dám ở lôi bạo khu trung ngự kiếm phi hành, mặc dù kết đan cường giả muốn xông vào lôi bạo khu, đều phải cẩn thận suy nghĩ, luôn mãi chuẩn bị. Vạn nhất câu dẫn thiên lôi, đến cái ngũ lôi đánh xuống đầu, đó cũng không là nói giỡn. Bất quá đối với tinh thông sấm sét linh lực người tu chân tới nói, lôi bạo khu hình thành lại mang ý nghĩa một lần hiếm thấy tu luyện cơ hội. Vì lẽ đó cũng không có thiếu sấm sét tu sĩ chuyên môn ở yêu thú trên cánh đồng hoang truy vân chấp bọn họ tự xưng là truy đuổi lôi đình người. Lôi bạo khu tuy rằng hung mãnh, có điều tinh quỹ đoàn tàu bốn phía đều thiết trí có pháp trận phòng ngự, trong tình huống bình thường cũng sẽ không đối với hành khách tạo thành thương tổn. Chỉ cần chạy khỏi lôi bạo khu lại là gió êm sóng lặng, sáng sủa càn khôn. Có điều tình huống của hôm nay tựa hồ có hơi không giống, mây đen trung sấm sét đặc biệt cuồng mãnh, thiểm điện nổ tung tần suất tầm thường lôi bạo khu cao không ít. Lý Diệu đem mũi kề sát ở trên cửa sổ xe hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, mới vừa rồi còn là sa mạc, thoáng qua đã biến thành một mảnh đại dương màu đen đại hải. Mà giữa không trung mây đen lăn lộn tuôn ra lượng lớn bọt khí, phảng phất mở ra hoa bình thường một cái nào đó đồ vật chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp ủ, ngưng tụ, nổi lên mặt nước. Lại như là bầu trời bị một con quái trùng gắm nuốt ra một cái lỗ to lùng, vừa giống như là một con khủng bố yêu ma chi nhãn chậm rãi mở. Đó là cái gì? Lý Diệu lúc gần lúc hiện nhìn thấy một ít dương nanh múa vướt bóng đen từ mây đen trung gào thét mà ra đang muốn cẩn thận quan sát, cửa sổ xe bỗng nhiên dập dờn ra từng cơn sóng gợn, rất sắc biến thành không minh bạch màn ánh sáng, biến ảo ra một mảnh trời xanh mây trắng, khắp nơi ốc đảo cảnh tượng. Bị phong đóng lại đến rồi. Lý Diệu âm thầm cân nhắc. Tình thế đang hướng không thể dự đoán phương hướng phát triển. Bên ngoài rõ ràng phát sinh cái gì dị biến, sẽ khiến cho lữ khách quy mô lớn khủng hoảng, vì lẽ đó đoàn tàu trường mới sẽ thả màn ánh sáng, che khuất cửa sổ xe, đoàn tàu đóng kín lên. Không thể là lôi bạo. Lôi bạo khu là yêu thú trên cánh đồng hoang thông thường khí trời hiện tượng, lữ khách coi như chưa từng thấy, cũng đều nghe nói qua, chỉ cần giải thích rõ ràng, không đến nỗi chút gợi ra khủng hoảng. Mà là một loại nào đó lôi bạo tăng thêm sự kinh khủng đồ vật. Đạp 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 đạp. Hơn 10 người thân mặc màu đen trang phục chiến đấu, cầm trong tay linh năng bạo thị thương, sau lưng tả xuyên liên cứ kiếm quân liên bang từ đầu xe hướng về đuôi xe chạy đi, từng cái nghiến răng nghiến lợi, sát khí ngút trời. Gay go, là gặp gỡ yêu thú. Lý Diệu trong lòng hồi hộp một hồi. Chỉ chốc lát sau, từ đuôi xe truyền đến một trận yếu ớt rung động. Người bình thường không hẳn cảm chi được, Lý Diệu lại hết sức bén nhạy nhận ra được. Hắn tháo ra thảm, nằm trên mặt đất, lỗ tai sát mặt đất. Cẩn thận lắng nghe. Con 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 con. Đây là tinh quỹ đoàn tàu pháp trận phòng ngự bị kích phát đến cực hạn thả ra ngoài yếu ớt chấn động thanh. Ở nằm trong loại trạng thái này, tinh quỹ đoàn tàu phần lớn linh năng đều bị phát ra đến pháp trận phòng ngự. Ở tinh quỹ đoàn tàu bốn phía mở ra một đạo kiên cố linh năng tâm chắn. Đùng. 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 Có món đồ gì mạnh mẽ va chạm ở tinh quỹ đoàn tàu thượng. Ẩm. Đây là tiếng nổ mạnh. Giang giác giang giác, giang giác giang giác. Đoàn tàu phần sau mấy tiết thùng xe đang bị xé rách. Đông đảo hành khách đối với hành vi của hắn không hiểu chút nào, dồn dập chỉ trỏ trỏ. Đang lúc này, đuôi xe mấy tiết trong buồng xe rất nhiều lữ khách bị quân nhân liên bang xua đuổi đến Lý Diệu vị trí thùng xe. Các hành khách còn không rõ xảy ra chuyện gì, không ít người lớn tiếng oán giận, xảy ra chuyện gì. Tại sao muốn đem chúng ta đuổi ra thùng xe? Nay đại buổi tối, gọi chúng ta ngồi vào chỗ nào đi? Khu đuổi bọn họ mấy cái quân liên bang sắc mặt trắng bệnh, không nói tiếng nào. Dường như mấy tôn pho tượng. Cái chán nhưng có mồ hôi lạnh không ngừng lan xuống, cho thấy trong bọn họ tâm căng thẳng. Chương 107, màu máu thiên hai. Đùa truyền âm trong trận lần thứ 2 truyền đến vui tươi giọng nữ. Các vị lữ khách, vừa nãy có một đạo cầu trạng thiểm điện bắn trúng lần này đoàn tàu cuối cùng mấy tiết thùng xe, vì ngài lữ đồ an toàn, chúng ta đối với 12 đến số 15 thùng xe tiến hành toàn diện kiểm tu, mời ngài ở quân nhân liên bang dưới sự chỉ dẫn lâm thời sơ tán đến phía trước thùng xe, chờ kiểm tu xong xuôi, lại trở lại chính mình chỗ ngồi, cảm tạ ngài phối hợp. Sau đó đùa truyền âm trong trận truyền đến du dương âm nhạc, len ken thùng thùng, giống như sơn dòng suối. Trong âm nhạc tựa hồ có chưa an tâm an thần thần thông, mới vừa rồi còn vô cùng nôn nóng lữ khách tất cả đều bình tĩnh lại, đô đô thì thầm địa đi về phía trước. Lý Diệu lại biết, tuyệt không là cầu trạng thiểm điện. Tinh quỹ đoàn tàu phòng ngự phụ trận đã kích phát đến cực hạn, có thể chống đỡ trụ bất kỳ thiểm điện tập kích, dù cho không cách nào chống đỡ, đều có thể thông qua tránh lôi pháp bảo thiểm điện dẫn xuống lòng đất, làm sao có khả năng phá hủy thùng xe. Sống một ngày bằng một năm sau 10 phút, đùa truyền âm trong trận lần thứ 3 vang lên giọng nữ, bất quá lần này phát ngôn viên đài phát thanh có vẻ khá là căng thẳng, âm thanh lại sáp lại nhọn, rơi vào rất lớn kinh hoàng. Các vị lữ khách, cầu trạng thiểm điện xuyên thủng số 14 thùng xe động lực phụ trận, chúng ta chính đang toàn lực sửa gấp, đón lấy lữ đồ có thể sẽ có một ít sốc này, xin mời các vị chú ý an toàn, cố gắng là không muốn ở trên hành lang đi lại, xin chú ý hành lý giá thượng trầm trọng hành lý tình hình, tránh khỏi tạp thương mặt khác. Xin mời có pháp bảo kinh nghiệm sửa chữa lữ khách đi tới số 14 thùng xe, lặp lại một lần xin mời có duy tu pháp bảo kinh nghiệm lữ khách đi tới số 14 thùng xe. Gia đại sự Lý Diệu nghĩ thầm. Thừa nhận một tiết thùng xe động lực phụ trận bị cầu trạng thiểm điện xuyên thủng, không nghi ngờ chút nào sẽ ở lữ khách trung tạo thành trình độ nhất định khủng hoảng, có điều chân tướng nhất định cầu trạng thiểm điện càng kinh khủng gấp trăm lần, liền ngay cả quân đội pháp bảo duy tu sư đều đã xuất hiện vấn đề, bị bất đắc dĩ chỉ có thể hướng về lữ khách cầu viện. Lý Diệu không chút do dự mà hướng về số 14 thùng xe đi đến. Càng đi đoàn tàu phần sau đi, có thể cảm giác được chấn động liền càng mãnh liệt. Cuối cùng mấy tiết thùng xe không có hành khách, đều là võ trang đầy đủ quân liên bang. Có mấy cái khuôn mặt non nớt, nhìn như vừa nhập ngũ tên lính mới gắt gao cắn răng, đem răng hàm cắn đến khanh khách vang vọng. Số 14 thùng xe cửa, đại cửa đóng chặt một tên hai mắt đỏ lên, dường như hại hồng nhãn bệnh quan quân chính đang đối chiếu một tên thanh niên thân phận. Lý Diệu nhìn kỹ, chính là ở số 8 phòng sau xe ngẫu nhiên gặp cấp thấp người tu chân Giang Đào. Giang Đào thẳng tắp sống lưng, lạnh nhạt nói: "Ta là Tinh Vân Đại học luyện khí hệ sinh viên năm thứ 3 đại học, luyện khí kỳ 3 tầng người tu chân đã thông qua 2 môn đăng ký luyện khí sư cuộc thi, chỉ cần thông qua nữa 3 môn cuộc thi là được liên bang tán thành đăng ký luyện khí sư, pháp bảo bình thường duy tu đều không làm khó được ta." "Quá tốt rồi, ngươi đây." Đỏ mắt quan quân chuyển hướng Lý Diệu. Giang Đào lúc này mới chú ý tới Lý Diệu tồn tại. Rõ ràng sửng sốt một chút. Hắn không biết rõ xã này hạ nhân tới nơi này làm gì. Lý Diệu đàng hoàng điệu nói: "Ta là Đại Hoang Chiến Viện luyện khí hệ tân sinh, đang chuẩn bị đi đưa tin, trả lại không đẳng cấp nào có điều một ít đơn giản công việc sửa chữa, vẫn là có thể làm." Giang Đào khẽ mỉm cười, trong mắt lóe ra một vẻ khinh bỉ. Hắn đã sớm nghe nói qua Đại Hoang Chiến Viện luyện khí hệ là chín đại trung rác rưởi nhất luyện khí hệ, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, tân sinh bên trong thậm chí ngay cả ở nông thôn làm ruộng đều có. Thật có chút ý tứ. Đỏ mắt quan quân cũng có chút thất vọng, ồ một tiếng, hứng hờ địa quét hình lý thân phận của Diệu Linh Văn. Khi hắn phát hiện Lý Diệu dĩ nhiên hưởng thụ liên bang cấp một thương tàn quân nhân đãi ngộ thì, thái độ trong nháy mắt phát sinh biến hóa, sống lưng lập tức thẳng tắp, không nhịn được kêu lên: "Quá tốt rồi, nhân thủ chính không đủ, mau vào." Đỏ mắt quan quân cầm lấy Lý Diệu thủ đoạn liền hướng trong buồng xe đi. Giang Đào lần thứ hai sửng sốt không hiểu tại sao đỏ mắt quan quân đối với Lý Diệu cái này Đại Hoang Chiến Viện luyện khí hệ tân sinh, đối với chính hắn một Tinh Vân Đại học luyện khí hệ sinh viên tài cao còn muốn nhiệt tình, muốn hỏi lại không thể mất mặt mũi, chỉ có thể đẩy mặt xoắn suýt theo sát ở Lý Diệu phía sau cái mông. Số 14 thùng xe vô cùng oi bức, mơ hồ quanh quẩn một luồng mùi máu tanh, 7, 8 tên quân liên bang chính thần sắc âm trầm lau chùi pháp bảo, có mấy cái tuổi khá là nhỏ binh lính sắc mặt trắng bệch, hai chân run, vài tên râu ria xồm xàm lão binh ở bên cạnh cười vui vẻ, nói màu vàng chuyện cười, hóa giải bầu không khí căng thẳng. Thùng xe môn ở phía sau đóng lại, phía trước thùng xe môn lúc này mới mở ra, lập tức truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lý Diệu cùng Giang Đào đều dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, nhắm mắt đi số 15 thùng xe đi đến. Số 15 thùng xe bị cải tạo thành chiến địa bệnh viện, cái ghế toàn bộ bị khiêu lên, trên đất nằm 4 tên gãy tay gãy chân binh lính, vết thương vô cùng bất quy tắc, như là bị dã thú cắn xé hình thành, một người trong đó nửa người đều khô quắt xuống, tựa hồ máu tươi cùng cốt tủy đều trong nháy mắt hút khô. Sau đó, là được cuối cùng một tiết thiết giáp chiến đấu thùng xe. Mỏng manh thùng xe môn không ngăn được xe bọc thép xương trung chuyển đến âm thanh. Tiêu thảm thiết, gào thét, nổ tung, sấm sét giao tạp cùng nhau, hỗn hợp thành khủng bố đến cực điểm âm nhạc. Mặc vào phòng hộ phục. đỏ mắt quan quân hai cái nhiều màu sắc bí danh bộ đến trên người hai người, bí danh ngay phía trước khảm nạm một viên óng ánh long lanh dạ minh châu, bên trong trôi nổi hơn 100 viên tỏa ra ánh sáng lung linh, bắt giác thủy mang linh phủ. Lý Diệu nhấn bên cạnh khởi động phụ trận, vù một tiếng, một đạo nửa trong suốt màu vàng nhạt linh năng tâm chắn ở quanh người hắn mở ra, đem hắn vững vàng bảo vệ ở bên trong. Đều chuẩn bị kỹ càng, ta muốn mở cửa. Đỏ mắt quan quân sắc mặt giữ tợn điệu nói, cắn răng một cái, đột nhiên gỡ bỏ đi về thiết giáp chiến đấu thùng xe cửa lớn. Rầm. Tật phong tàn phá, mưa xối xả mưa tầm tã, nhất thời đem Lý Diệu thổi đến mức không mở mắt nổi, chỉ nghe được bên tai truyền đến lũ quét giống như tiếng rít, còn có liền lũ quét đều không thể che lấp gầm rú. Đến đây đi, các người đám xuất sinh này, đều đến A, để ra ra tể quang các ngươi. Đệt. Tinh nguyên hộp dùng hết A, trở lại một hòm, nhanh. Rất nhiều, này không phải cấp 9 thú triều bạo phát, chỉ ít cấp 7. Mau mời cầu tiếp viện chúng ta không chịu nổi. Không được, chúng ta ở lôi bạo khu, rất khó cùng ngoại giới liên lạc, trả lại ở thử nghiệm chung. Lý Diệu rốt cục thích hướng phả vào mặt mưa gió, khó khăn mở hai mắt ra, hiện ra ở trước mặt hắn cảnh tượng dường như cửu lũ hoàng tuyển nơi sâu xa nhất đồ tràng. Thiết giáp chiến đấu thùng xe như là bị một đôi vô hình ma chảo mạnh mẽ trà đạp quá, nóc xe toàn bộ bị xốc lên, dày đến mấy chục cm thiết giáp vụn vặt. Trên đất ngang dọc tứ tung khắp nơi là thi thể, phần lớn là thân mặc màu đen trang phục chiến đấu quân liên bang, cũng có một chút bạch tuộc giống như dính nhơm nhớp yêu thú hải cốt, song phương thi hải quấn quýt lấy nhau, thậm chí có quân nhân liên bang một cái cắn ở tám chảo yêu thú hô hấp năng thượng, liền như thế đồng quy vu tận. Phần lớn tinh tử pháo đều ngã trái ngã phải, tổn hại nghiêm trọng. Hiếm hoi còn sót lại mấy môn tinh tử ụ súng thượng đâu ngồi một tên gần như điên cuồng quân nhân liên bang, liều lĩnh mà đem linh năng đánh về mây đen. Mà mây đen bên trong, Lý Diệu ngẩng đầu, hít vào một ngụm khí lạnh. Sấm vang chớp giật trong tầng mây mở ra một cái to lớn không gì so sánh được khe hở, như một tấm nuốt chửng thiên địa miệng lớn. Cùng chu vi đen xì xì bầu trời không giống, tấm này miệng lớn hồng như huyết liên, phảng phất là đi về một cái khác yêu dị thế giới cửa lớn. Đây là thời không khe hở, liên tiếp thiên nguyên giới cùng huyết yêu giới thời không khe hở. Ở phần lớn nhân khẩu chung, nó còn có một càng thêm chói tai tên. Lỗ sâu. Vô số tám chảo yêu thú từ lỗ sâu chung nối đuôi nhau mà ra, vung vẩy xúc tu, phảng phất ở bên trong nước bơi lội hướng tinh quy đoàn tàu mạnh mẽ đập tới. Xì. Xì. Phần lớn tám chảo yêu thú sắp tới nhào tới tinh quy đoàn tàu thượng thì, đều sẽ tuân ra một trận tia lửa chói mắt, bị điện thành một đoàn đoàn thúi không thể ngửi nổi than cốc. Tinh quỹ đoàn tàu tự mang pháp trận phòng ngự ở giữa không trung hình thành một đạo gió thổi không lọt lưới điện. Nhưng cũng có số rất ít đặc biệt mạnh mẽ tám chảo yêu thú mạnh mẽ gánh vác pháp trận phòng ngự điện giật, đột phá lưới điện, nhằm phía đoàn tàu. Trả lại không chờ bọn họ từ điện giật trong hôn mê khôi phục như cũ, liền bị tinh tử pháo hỏa lực đan sen nổ đến vụn vặt, hóa thành lấm ta lấm tấm phủ du hải cốt. Ngăn ngắn trong nháy mắt, đã có mấy trăm đầu tám chảo yêu thú ở pháp trận phòng ngự cùng tinh tử pháo cùng đánh bên dưới bị mất mạng. Nhưng mà số lượng càng nhiều gấp trăm lần tám chảo yêu thú từ lỗ sâu trùng quần quận không ngừng tuân ra phát sinh sắc bén chói tai gào thét, tiền phó hậu kế địa nhằm phía tinh quy đoàn tàu. Là thú triều bạo phát. Lý Diệu sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Thú triều bạo phát là thiên nguyên giới đáng sợ nhất thiên tai không có một trong. Đến 10 vạn, 100 vạn, ngàn vạn, hàng ngàn tỷ toán yêu thú cấp thấp, sẽ ra đại thế giới bích trướng thông qua lỗ sâu xâm nhập thiên nguyên giới, nuốt chửng tất cả. Đồng ruộng, thành trấn, nhân loại, động vật, thực vật, thậm chí là thiên nguyên giới nguyên sinh yêu thú đều chạy trời không khỏi nắng, đây chính là thú triều bạo phát. Một lần cấp bậc thấp nhất cấp 9 thú triều bạo phát, liền có thể tụ tập lên mấy trăm ngàn đầu yêu thú cấp thấp. Dù cho là nhỏ yếu nhất thử yêu, trùng yêu, chỉ muốn số lượng vượt qua cấp bậc nhất định, liền có thể đối với người tu chân tạo thành rất lớn uy hiếp. Liên bang trong lịch sử, thậm chí có một tên kết đan kỳ người tu chân bị che ngập bầu trời phi hoàng yêu thú tươi sống cắn thành bộ xương ví dụ. Nhân loại bình thường ở thú triều bạo phát trước mặt, càng là không có chống lại chỗ trống. Có điều, đại thế giới trong lúc đó bích trướng, không phải tốt như vậy xé rách. Thiên nguyên giới phần lớn địa phương đều vô cùng vững chắc, rất khó bị xé rách, hình thành lỗ sâu độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Chỉ có yêu thú cánh đồng hoang vu, vừa vặn ở vào thiên nguyên giới cùng huyết yêu giới trong lúc đó, không ít địa phương vô cùng yếu đuối, rất dễ dàng xuất hiện lỗ sâu, bị yêu thú xâm lấn. Điều này cũng tạo thành trên cánh đồng hoang yêu thú tiêu chi bất tận. Giết chết không dứt cục diện, bất luận chém giết bao nhiêu yêu thú, đều sẽ có yêu thú càng mạnh mẽ từ huyết yêu giới quần quận không ngừng xâm nhập. Lấy tinh diệu liên bang thực lực, còn không cách nào thâm nhập huyết yêu giới, triệt để san bằng yêu thú, chỉ có thể ở yêu thú trên cánh đồng hoang kiến tạo lượng lớn thành trấn cùng quân sự cứ điểm, chọn dùng thận trọng từng bước, không ngừng từng bước xâm chiếm chiến lược, áp xúc yêu thú hoạt động không gian. 500 thời kỳ, ứng đối thú triều bạo phát, quân liên bang cùng người tu chân tích lũy lượng lớn kinh nghiệm, trong tình huống bình thường, coi như gặp phải thú triều bạo phát, chỉ cần đúng lúc phát sinh tín hiệu cầu cứu, trong vòng nửa canh giờ sẽ có rất nhiều viện quân cùng chiến đấu hình người tu chân tới rồi. Xui xẻo chính là, lần này thú triều bạo phát vừa vặn là ở tin tức không cách nào đưa ra lôi bạo khu. Cho tới giờ khắc này, ngoại giới còn không biết bọn họ gặp gỡ thú triều bạo phát. Bọn họ là một mình phấn khởi chiến đấu. Chương 108, nhanh như tia chớp hai tay. Lý Diệu ánh mắt ở tinh từ pháo cùng càng ngày càng ít tinh nguyên hộp thượng nhìn lướt qua, liền biết tình huống không ổn. Cứ việc quân liên bang trả lại ở khổ sở chống đỡ, nhưng phần lớn binh sĩ đều là người bình thường, tự thân không cách nào sản sinh linh năng. Bọn họ muốn thao túng pháp bảo, nhất định phải sử dụng tinh nguyên hộp làm đạn dược khởi nguồn. Mà tinh nguyên hộp số lượng là có hạn, không tốn thời gian dài, chờ tinh nguyên hộp tiêu hao hầu như không còn, hết thảy pháp bảo đều sẽ biến thành một đống sắt vụn. Pháp trận phòng ngự lúc sáng lúc tối, lảo đảo, hiển nhiên không thể vô hạn chế kích phát xuống, luôn có linh năng tiêu hao hết một khắc. Lao Đinh, ta tìm tới cho ngươi hai người trợ giúp. Đỏ mắt quan quân giống lên một tiếng. Lý Diệu theo tiếng nói của hắn nhìn tới, chỉ thấy ở một đống cự thú hài cốt tự tổn hại pháp bảo trung gian, ngồi xổm một bề ngoài xấu xí đầu chọc người trung niên, hơn 1000 viên pháp bảo cấu kiện ở chung quanh hắn trôi nổi, lượn lờ, xoay tròn. Chính là luyện khí đại sư Đinh Dẫn. Đinh Dẫn cả người đều bị mưa xối xả rội thấu, bán hắc không bạch tóc ướt cộc cộc kề sát ở da đầu thượng, có vẻ vô cùng buồn cười. Vẻ mặt của hắn nhưng cực kỳ nghiêm nghị, trong ánh mắt toát ra một vẻ không giống nhân loại lãnh đạm, như là một đài cực kỳ chính xác duy tu máy móc. Đinh Dẫn nhanh chóng quét Lý Diệu cùng Giang Đào một chút, vẫn chưa cùng Lý Diệu chào hỏi, hấp tấp nói, Lao Lý, ta trả lại ở duy tu quá ớt lôi từ pháo, không công phu quản phổ thông pháp bảo, để hai người bọn họ tu. Đỏ mắt quan quân đáp một tiếng, một thanh vặn vẹo thành bánh quai trèo linh năng bạo thị thương hướng Giang Đào ném qua. Con bà nó là con gấu vừa nãy không để ý, để mấy chục con đu hồn sứa xông vào thùng xe, phát sinh một hồi vật lộn, không chỉ hư hao không ít pháp bảo, liền trong quân đội hai tên pháp bảo duy tu sư đều chết trận. Mau nhìn xem, những súng ống này có thể hay không tu. Giang Đào sắc mặt trắng bệnh, môi run cầm cập, hai chân liên tiếp run. Nước mưa húc đầu nắp nao đánh ở trên người hắn, đem hắn cao cao tại thượng kiêu ngạo toàn bộ tới tắt, nhanh nhẹn một cái cô hồn dã quỷ. Giang Đào là cơm ngon áo đẹp phú hào con cháu nhà ấm bên trong trưởng thành đóa hoa, loại này máu tanh ác chiến tình cảnh, dị vãng chỉ ở quá hư huyễn cảnh chiến tranh trong game từng thấy, không nghĩ tới ác ngộng sẽ ở trên thực tế giáng lâm. Tuy rằng hắn cũng biết tinh quỹ đoàn tàu gặp phải phiền toái, thậm chí là va vào yêu thú bằng không sẽ không tìm dân gian pháp bảo duy tu sư hỗ trợ. Có điều hắn cũng từng tham gia cực hạn khiêu chiến tái, cùng một ít bị nuôi nhốt lên yêu thú chém giết quá, thậm chí tự tay làm thịt quá mấy con yêu thú. Hắn còn tưởng rằng hết thể yêu thú đều là cùng cực hạn khiêu chiến tái bên trong yêu thú như thế, còn hắn nói không chắc có thể ung dung không vội địa chém giết mấy con yêu thú, trở thành vạn người kính ngưỡng đại anh hùng, ở nữ trước mặt bằng hữu được khoe khoang một phen. Ai biết sẽ là thú triều, hủy thiên diệt địa thú triều. Giang Đào trả lại có thể đứng được, kiên trì không dọa niệu đã rất xứng đáng chính mình bằng quang. Ta. Giang Đào khô cằn điệu nhắc tới hai câu, túi đầu kiểm tra linh năng bạo thị thương. Đây là một loại vô cùng thông thường viễn trình pháp bảo, Giang Đào ở trên sách giáo khoa từng thấy rất nhiều thứ từng đang thi trung duy tu quá nhiều lần, có thể nói quen tay làm nhanh. Có điều ở như vậy một tòa tu la sát trường bên trong, bên hai là tiếng kêu thảm thiết đau đớn, xoang mũi bị mùi máu tanh bế tắc, bóng tối của cái chết phảng phất bụi gai quấn quanh trái tim, hai tay hắn run mắt nổ đồng đóm, nơi nào trả lại có thể hết sức chuyên chú địa duy tu. Rồi tay lần mò lòng bàn tay hơi khác thường, Giang Đào rút tay về nhìn xem phát hiện linh năng bạo thị thương một bên khác chiêm không ít dính nhơm nhớp thịt cặn bã, trả lại có một loại tự nhãn cầu đồ vật, thẳng tắp địa trừng mắt hắn. Không biết là quân liên bang binh sĩ vẫn là ưu hồn sứa. Giang Đào rốt cục không chịu nổi, tâm lý phòng tuyến hoàn toàn tan vỡ, đem linh năng bạo thị thương ném đi, hoa một tiếng phun ra ngoài. Ngươi! Đỏ mắt quan quân ngạc nhiên, không nghĩ tới Giang Đào như vậy vô dụng. Vài tên chính đang ác chiến binh lính quay đầu liếc mắt nhìn, gắt một cái, tiếp tục quay đầu lại thao túng tinh tử pháo phát sinh gào thét. Ta chuyên nghiệp khá vắng vẻ nhiều với dân dụng pháp bảo luyện chế cùng duy tu, đối với quân dụng pháp bảo không phải đặc biệt am hiểu, hơn nữa ta không phải chiến đấu hình người tu chân, rất ít trải qua loại tình cảnh này. Giang Đào sắc mặt trắng bệnh, đang ôm bụng, có chút suy nhược mà nghe được. Đệt! Đỏ mắt quan quân mắng một tiếng, không biết đang mắng Giang Đào. Vẫn là đang mắng giữa không trung chết tiệt u hồn sứa. Giang Đào mặt nhất thời từ trắng bệch biến thành đỏ chót, hắn cũng không phải một tính tình tốt người, từ nhỏ sinh trưởng ở hào trong môn phái, nhận hết ngàn vạn sủng ái, đừng nói bị mắng, liền ngay cả lớn tiếng nói chuyện cùng hắn người đều không nhiều, đâu chịu nổi loại này sỉ nhục. Có điều đối mặt che ngập bầu trời thú triều, Giang Đào liền nửa điểm tà hỏa đều không phát ra được, lại như một con lột sạch mao gà trống lớn, xúc ở trong góc, hoàn toàn yên. Đỏ mắt quan quân cũng không nhìn hắn cái nào, đưa ánh mắt chuyển hướng Lý Diệu, trong tầm mắt tràn ngập chờ mong. Lý Diệu tiến lên nửa bước, không lưng nhặt lên linh năng bạo thị thường, nhìn lướt qua, nói thật nhanh. Lôi nóng nảy thị thường, quân đội cùng Lôi Minh Tông liên hợp khai phá một đời mới viễn trình pháp bảo, chọn dùng đặc thù linh từ quỹ đạo kết cấu, thông qua phụ trận kích phát, tinh nguyên hộp trung áp xúc đến cực điểm linh năng trong nháy mắt hóa khí, vành trướng trở thành linh khí, thể tích tăng lớn hơn vạn lần, thúc đẩy nòng súng trung kim loại viên đạn, trong nháy mắt đột phá tốc độ âm thanh. Coi như sử dụng phổ thông viên đạn, uy lực đều tương đương với luyện khí kỳ cấp trung người tu chân một đòn toàn lực. Lý Diệu hết sức quen thuộc mà đem tinh nguyên hộp dỡ xuống, lại mở ra đạn kho kiểm tra, thở dài nói, nếu như sử dụng điêu khắc công kích phụ trận linh năng viên đạn, uy lực lớn nhất có thể tiếp cận luyện khí kỳ đỉnh cao người tu chân một đòn toàn lực, hơn nữa có thể liên tục kích phát 30 phát linh năng viên đạn, hỏa lực tương đương uy mãnh, binh lính bình thường cầm trong tay một nhánh lôi nóng nảy thì thường, hơi thêm huấn luyện, liền có thể phát huy ra cấp thấp người tu chân sức chiến. Đấu. Đỏ mắt quan quân nghe hắn nói phải dựa vào phổ, mặt lộ vẻ vui mừng, ngươi có thể tu. Không thể, những súng ống này hư hao nghiêm trọng, không có tiện tay công cụ, ai cũng không thể tu. Lý Diệu lắc lắc đầu, bên phải tay khẽ vung, hóa thành một đoàn bóng mờ, lôi nóng nảy thì thường đống nhiên hóa thành vô số linh kiện cách rơi xuống đất. Chỉ có một phần nhỏ cấu kiện bị Lý Diệu chăm chú nắm ở lòng bàn tay. Một tay sách thương. Đỏ mắt quan quân trong tròng mắt tuôn ra hai đám đốm lửa, nghiêng người dựa vào ở bên cạnh vài tên thương binh càng là trợn to hai mắt, không hẹn mà cùng mà kinh ngạc thốt lên một tiếng. Tháo dỡ súng ống là mỗi một tên binh lính lớp phải học, ở trong quân tinh thông đạo này có khối người, thậm chí đem hai mắt bịt kín sách thương tổ thương không làm khó được kinh nghiệm phong phú lao binh. Có điều dùng một cái tay liền đem một nhánh vặn bẹo biến hình lôi nóng này thì thương hoàn nguyên thành cơ bản nhất pháp bảo cấu kiện này một tay chơi đến tương đương xinh đẹp. Giang Đào càng là nhìn ra con ngươi đăm đăm, hắn không nghĩ tới một người dáng mạo tầm thường nhà quê dĩ nhiên là một tên kinh nghiệm phong phú pháp bảo duy tu sư, cô lại không nói luyện khí trình độ làm sao, đến ít người ta nhanh như thiểm điện tốc độ tay liền đem hắn làm hạ thấp đi. Giờ khắc này, hết thể ánh mắt đều tập trung ở Lý Diệu trên người. Lý Diệu tay phải xách thương, tay trái không nhàn rỗi, lại từ trên mặt đất nhặt lên đệ nhị chi vặn bẹo biến hình lôi nóng này thì thương tay trái đồng dạng hóa thành một đoàn hôi mang. Thỉnh thoảng có triệt để hư hao pháp bảo cấu kiện từ hắn khe hở chung rơi xuống, phát sinh len ken tiếng vang. Hai tay đồng thời tháo dỡ hai chi lôi nóng nảy thì thương. Đỏ mắt quan quân cùng mấy tên lính đều nhìn ra chố mắt ngoát mồm. Bọn họ chơi cả đời thương, xưa nay không nghĩ tới một người có thể nhanh tay nhanh mắt, đồng thời tháo dỡ hai chi xuống ống. Bất nhất thì, trên đất chất đầy vặn bẹo biến hình linh kiện mà Lý Diệu trong tay còn lại nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại pháp bảo cấu kiện. Khẩn đón lấy, hai tay hắn hợp lại, tốc độ tay tiêu đến cực hạn, mười ngón tay lại như là mười cái tài nghệ cao siêu hồ toàn vũ giả, hoa cả mắt địa nhảy lên lên. Lúc này mọi người mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao, nguyên lai vừa nay Lý Diệu tốc độ tay vốn là động tác chậm, đây mới là hắn hỏa lực toàn mở trạng thái. Chỉ chốc lát sau, giang giác một tiếng, một nhánh mới tinh lôi nóng nảy thì thường xuất hiện ở Lý Diệu trong tay. Tuy rằng ống nhắm chờ phụ trợ cấu kiện có thiếu hụt thất có điều cơ bản duy trì hoàn chỉnh. Lý Diệu thuần thục xen vào tinh nguyên hộp, vù một tiếng, lôi nóng nảy thì thương phía sau phụ trận tránh ra hồng mang tỏa ra lang liệt sắc khí, dường như một thanh ra khỏi vỏ chiến đao, phát sinh bụng đói cồn cào tiếng rồng âm, chờ đợi nhuốm máu trước mắt. Lý Diệu tiện tay lôi nóng nảy thì thương ném cho một tên binh lính, giải thích. Tuy rằng không thể tu, ta xem nơi này tổn hại súng ống trả lại có rất nhiều cũng không phải là hết thệ pháp bảo cấu kiện đều không thể sử dụng, ta có thể mang hoàn hảo không chút tổn hại linh kiện sách tháo xuống gây dựng lại thành có thể sử dụng mới thương, 10 chi phá thương đại khái có thể chắp vá ra 3, 4 chi mới thương có đủ hay không. Đỏ mắt quan quân lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, liên tục vô Lý Diệu vai, lớn tiếng nói, tốt, tốt, không hổ là thương tàn xuất ngũ binh xuất thân, thời khắc mấu chốt, vẫn là người mình đáng tin. Hóa ra là thương tàn xuất ngũ binh A. Mấy tên lính hai mặt nhìn nhau, đều toát ra thì ra là như vậy ánh mắt. Bọn họ đều đem Lý Diệu xem là kinh nghiệm lâu năm xa trưởng lão lính dày dạn. Ngẫm lại là, đổi thành bình thường bình dân, nói cách khác bên cạnh quận mình vị này, nhìn thấy thú triều bạo phát loại này kinh thiên động địa cảnh tượng hoành tráng, đã sớm sợ đến hoang mang lo sợ. Nào giống vị này, bình tĩnh đến cực điểm, liền mí mắt đều không nháy mắt một hồi. Không phải lao binh. Ai tin a? Đinh dẫn vùi đầu ở pháp bảo hải cốt trung. Một cách hết sức chăm chú mà duy tu quá ớt lôi từ pháo, lại nghe được đỏ mắt quan quân cùng các binh sĩ không ngừng hét lên kinh ngạc. Hắn có chút kỳ quái địa ngẩng đầu nhìn lên, đúng dịp thấy Lý Diệu hai tay tốc độ đều tiêu đến cực hạn, 10 giây bên trong liền đem hai chi lôi nóng nảy thì thương sách thành mảnh vỡ. Lý Diệu, ngươi tới. Đinh Dẫn kích động quát to một tiếng. Lý Diệu sững sờ, đỏ mắt quan quân có chút không tìm được manh mối. Lão Đinh, còn có vài chi lôi nóng nảy thì thương không sửa tốt ta. Đinh Dẫn đại cao giọng nói. Nhiều một khẩu súng thiếu một khẩu súng không quan hệ đại cục, chúng ta hôm nay có thể không chạy thoát, xem hết này đại quá ớt lôi từ pháo. Chỉ dựa vào ta một người, phỏng chừng còn muốn 20 phút mới có thể sửa tốt, đến thời điểm nói không chắc thú triều đã đột phá pháp trận phòng ngự, đem tinh quy đoàn tàu bao phủ hoàn toàn. Ngừng lại một chút, Đinh Dẫn đầy cõi lòng hy vọng mà nhìn Lý Diệu, hấp tấp nói, ít nói nhảm, Lý Diệu, mau tới cùng ta đồng thời duy tu quá ớt lôi từ pháo, là chết hay sống, liền xem nó. Chương 109, quá ớt lôi từ pháo. Quá ớt lôi từ pháo là một loại vô cùng tiên tiến loại cỡ lớn quân dụng pháp bảo, 15 năm trước mới chính thức định hình trang bị bộ đội. Lý Diệu trước kia chỉ ở một quyển pháp bảo trong tạp chí gặp đơn giản kết cấu đồ, còn chân chính chi tiết nhỏ phân giải đồ, đều là cơ mật quân sự, bình dân là không thể tiếp xúc được. Coi như tiếp xúc được, lấy hắn hiện tại trình độ căn bản xem không hiểu. Lý Diệu tử quan sát kỹ quá ớt lôi từ pháo. Nay cụ pháp bảo quả nhiên là quái vật khổng lồ, chỉ là hai cốt liền chiếm cứ dòng dã nửa cái thùng xe, xuyên thấu qua tổn hại sắc ngoài đi đến xem, rắc rối phức tạp linh tia dây dưa kéo lại huyền ảo phiền phức lập thể phụ trợ. Không ít phụ trận không chỉ trên dưới phân tầng, hơn nữa tách ra hai bên, tạo thành từng cái tinh xảo đến cực điểm linh phụ cụ trận. Các loại không đồng tính chất linh lực quấn quýt lấy nhau, vặn vẹo thành từng cái vòng xoáy linh lực, không khí xé ra từng cơn sóng gợn, phát sinh yếu ớt ong nóng thanh. Lý Diệu nhìn ra tê cả da đầu, như thế tinh vi pháp bảo, căn bản không phải hắn có thể duy tu. Hắn theo bản năng liền muốn lắc đầu. Đinh Dẫn nhìn ra hắn do dự, quát lên. Ngươi không cần tìm hiểu được quá ớt lôi từ pháo linh lực vận chuyển nguyên lý, không cần duy tu hạt nhân linh kiện, ngươi chỉ cần dựa theo ta đưa cho ngươi kết cấu đồ, đem những này đồ dự bị cấu kiện tổ hợp lên, lắp đặt đến chính xác vị trí là tốt rồi, những thứ này đều là pháp bảo phụ trợ thiết bị, kết cấu cũng không đặc biệt phức tạp, chỉ là cấu kiện số lượng đông đảo, cần điện quang hỏa thạch tốc độ tay, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành lắp đặt. Đinh Dẫn khoát tay loại nhỏ tinh trong đầu bắn ra hàng trăm tấm rắc rối phức tạp pháp bảo kết cấu đồ, nhìn thẳng Lý Diệu hai mắt. Đinh Dẫn quát, dòng dã một xe người tính mạng đều ở chúng ta trong tay, nếu như có thể đúng lúc sửa tốt quá ớt lôi từ pháo, còn có một chút hy vọng sống, bằng không đại gia đều sẽ bị thú triều nuốt chửng hầu như không còn, cặn bã đều không còn sót lại nhỏ tí tẹo. Bị thú triều nuốt chửng. Lý Diệu run lập cập, nhìn lướt qua mây đen trung quần quận không dứt thú hồn sứa triều cường, trong mắt tuôn ra đốm lửa, gắt gao cắn vào hàm răng, tập trung tinh thần địa nghiên cứu quá ớt lôi từ pháo kết cấu đồ. Hạt nhân chiến đấu linh kiện ta tự mình xử lý, ngươi phụ trách đệ 51 đến đệ số 72 bản vẽ miêu tả phụ trợ cấu kiện, cho ngươi 10 phút, có đủ hay không? Đinh Dẫn lau một cái nước mưa, cắn răng hỏi. Lý Diệu nhãn ra hơi nhảy lên, ánh mắt lấp loe trong mắt vô số tinh mang nổ tung, trong nháy mắt 21 tấm kết cấu đồ mỗi một nơi chi tiết nhỏ đều ấn vào não vực. Lý Diệu nhắm mắt lại, yên lặng tính toán, theo nhãn cầu cao tốc chuyển động, tính toán lực tiêu thăng đến cực hạn. Trên bản vẽ từng cái cấu kiện ở não vực nơi sâu xa biến ảo thành kim quang lấp lóe nửa trong suốt bóng mờ, va chạm nhau, nhanh chóng tổ hợp lại với nhau. 7 giây sau Lý Diệu mở choáng mắt, trong mắt phóng ra tự tin mãnh liệt. Không cần 10 phút, 8 phân 53 giây liền đủ. Mưa xối xả giàn rùa bên trong. Thú triều tập kích bên dưới. Lý Diệu cùng Đinh Dẫn triển khai một hồi tựa như ảo mộng pháp bảo duy tu biểu diễn. Đinh Dẫn tự không cần phải nói đại tu sĩ kiêu ngạo trong nháy mắt thiêu đốt đến cực hạn. Luyện khí sư tuyệt cường thực lực lộ không bỏ sót, hơn trăm đạo vô ảnh vô hình linh lực xúc tu từ toàn thân trung khuyết tán ra đến, đồng thời nắm lấy mấy trăm cái pháp bảo cấu kiện, nhanh chóng lắp ráp cùng nhau. Ở trong mắt người bình thường, thật giống như Đinh Dẫn đột nhiên giao cho pháp bảo cấu kiện sinh mệnh để từng cái nhỏ vụn linh kiện đang múa may trung hòa làm một thể. Mà ở đều là người tu chân đỏ mắt quan quân xem ra, Đinh Dẫn càng như là một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, mỗi một điều linh lực xúc tu đều là một đạo ngọn lửa. Hắn chính đang điên cuồng thiêu đốt chính mình linh năng dự trữ, mặc dù linh lực khô cạn sẽ không tiếc. Lý Diệu tuy rằng không có linh lực xúc tu, nhưng hai tay của hắn trong nháy mắt biến ảo thành mấy chục đạo bóng mờ, lần này tốc độ của hắn vừa nãy lại tăng lên một cấp số, liền ngay cả Tật Phong Sậu Vũ đều không thể đột nhập hai tay hắn hình thành hôi ảnh bên trong, cả người hoàn toàn bị hôi ảnh che lấp, thấy không rõ lắm khuôn mặt. Còn hắn chu vi, xuất hiện một ướt nhẹp hồng thủy quyển, đều là bị bóng mờ văng ra giọt mưa. Đây mới thực là gió thổi không lọt, nước tắt không lọt. Sàn 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 sàn. Pháp bảo hài cốt trung truyền đến yếu ớt kim loại tiếng va chạm, quá ớt lôi từ pháo chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sống lại. Mọi người, chịu đựng, lập tức liền có thể làm cho đám con hoang này nếm trải sự lợi hại của chúng ta. đỏ mắt quan quân hưng phấn lấy xuống mũ quân đội hướng trên đất mạnh mẽ vung một cái, chép lại hai chi lôi nóng nảy thị thường, đổi uy lực mạnh mẽ linh năng viên đạn, gào thét liên tục, nhanh tay nhanh mắt, hướng về phía bầu trời đêm điên cuồng bắn phá. Mấy con thật vất vả đột phá pháp trận phòng ngự ưu hồn sứa bị hắn đánh cho chia năm xẻ bảy, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh liền hóa thành cho bụi. Binh lính trẻ tuổi môn chiến ý nổ tung, tiếng gầm gừ vang tận mây xanh. Quân liên bang, viên đạn lên đạn, lợi nhận ra khỏi vỏ, giết 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 giết. 8:53 sau khi xong xong rồi, Lý Diệu nhãn trung vằn vện tiêm máu, khắp toàn thân xương trắng bốc hơi, 10 cái đầu ngón tay hoàn toàn mài nát, ngón giữa càng là mài ra sâu thấy được tận xương lỗ thủng, không dừng đi xuống nhỏ máu. Hắn nhưng vô chi vô giác, liếm liếm cắn nát môi, như mê như say đánh giá quá ớt lôi từ pháo, đỏ như máu trong tròng mắt toát ra cực kỳ thỏa mãn cảm giác thành công. Đinh dẫn hoàn thành hạt nhân cấu kiện duy tu, ở khởi động linh phù thượng đưa vào một đạo linh lực. Quá ớt lôi từ pháo như một con từ an nghỉ trung thức tỉnh hồng hoang cự thú, màu u lam hồ quang từ cấu kiện trong lúc đó trong khe hở không ngừng thoát ra, ở pháp bảo chu vi lượn lờ lên. Vù một tiếng, quá ớt lôi từ pháo 8 cái ổn định đủ toàn bộ dựng lên, thân pháo từ nền thượng vi khẽ nâng lên. Hai chi lợi kiếm bình thường lôi từ quỹ đạo từ thân pháo trung chậm rãi duỗi ra, nhắm ngay mây đen trong lúc đó thu chiều. Đinh dẫn một cái đặc chế siêu cao áp xúc tinh nguyên hộp mạnh mẽ đập vào quá ớt lôi từ pháo linh năng trong ao. Đen xỉ xì quá ớt lôi từ pháo lập tức bao phủ lên một tầng nhàn nhạt lam quang. Linh năng bỏ thêm vào, 30. Lam quang từ từ trở nên sáng ngời, chiếu rọi ra mỗi người cực kỳ vẻ mặt kích động. Linh năng bỏ thêm vào, 60. Lam quang trung xuất hiện điểm điểm tinh mang, như hơn trăm đầu đồng đóm, từ từ bay đến quá ớt lôi từ pháo hai cái tử quỹ trong lúc đó. Linh năng bỏ thêm vào 90. Hai cái tử quỹ trong lúc đó đom đóm ngưng luyện thành từng đạo ken ken vang vọng hồ quang. Ở từ quỹ trong lúc đó không ngừng chuyển động loạn lên, phát sinh chói tai tiếng rít chói tai, vài tên tới gần binh lính từng sợi tóc dựng thẳng lên, làm sao theo đều theo không tới. Linh năng bỏ thêm vào 100. Quá ớt lôi từ pháo phát sinh một đạo sán lạn lóa mắt lang quang, mới vừa rồi còn ở từ quỹ thượng quấn quanh hồ quang hết thể biến mất không còn tăm hơi, bị hút vào từ quỹ cuối cùng, cô động thành một to bằng nắm tay lôi từ địa cầu, nhìn kỹ lại, nơi trọng yếu dĩ nhiên phát sinh trắng non ánh sáng dường như thái dương màu sắc. Để cho ta tới. Đỏ mắt quan quân quát lên một tiếng lớn, thân hình đột nhiên bành trướng một vòng, quân phục xé nát, hóa thành từng sợi mảnh vỡ lướt xuống ở địa, lộ ra làm bằng sắt đồng dội hùng tráng thể phách. Hắn dày rộng như núi trên lưng có một đạo vô cùng hung hãn giao nhau thiểm điện hình xăm, không biết là lấy cái gì mực thiên văn đi tới, ở sấm vang chớp giật trong đêm tối dĩ nhiên tỏa ra hóng ánh ánh sáng lóa mắt vết thương, phảng phất hai đạo chân chính thiểm điện, bị hắn mạnh mẽ nắm lấy theo ở trên lưng, biến thành hai chi cánh. Quan quân vững vàng ngồi ở ụ súng thượng, trong cơ thể linh lực điên cuồng vận chuyển, không hề bảo lưu địa đánh vào quá ớt lôi từ pháo trung. Ở hắn thôi thúc bên dưới lôi từ điện cầu thể tích lại bành trướng một vòng, trở nên càng thêm long lánh, khiến cho người không cách nào nhìn thẳng. Quá ớt lôi từ pháo. Độ cao áp xúc sấm sét linh năng thông qua hai cái tử quỹ trong nháy mắt thả ra ngoài hình thành mạnh mẽ vô cùng hình cung thiểm điện, uy lực có thể mạnh hơn hóa thần kỳ giả một đòn toàn lực. Hơn nữa, các ngươi bang này con hoang đúng là thông minh. Tuyệt ở lôi bạo khu bên trong thực thi công kích, để chúng ta không cách nào cùng ngoại giới liên lạc. Có điều các ngươi nằm mộng cũng muốn không tới, chúng ta trên xe có quá ớt lôi từ pháo như vậy thần binh lợi khí, ở lôi bạo khu chúng có thể phát huy ra 500 uy lực nha. Nếu như lôi từ điện cầu ở lôi bạo khu nơi trọng yếu nổ tung câu dẫn thiên lôi, kết thành khủng bố lôi vân phong bạo phát động ngũ lôi đánh xuống đầu hiệu quả, trong nháy mắt liền có thể đem bọn ngươi bang này rác rưởi toàn bộ giết chết. Đỏ mắt quan quân điên cuồng hét lên một tiếng linh năng như lũ quét. Thôi thúc quá ớt lôi từ pháo doanh đến cực hạn, một viên lóng lánh quả cầu xét từ hai cái tử quỹ né qua, đâm thẳng thú triều hạt nhân. Bạch. Dường như siêu tân tinh bạo phát, lôi từ điện cầu trong nháy mắt bành trướng mấy ngàn lần, vạn đạo hồ quang đan sen, hình thành hủy diệt vòng xoáy, chu vi mấy trăm mét bên trong toàn bộ ưu hồn sứa đều phá tan thành từng mảnh. Không ít ưu hồn sứa liều mạng chạy trốn ra ngoài, vẫn bị sấm sét sức hấp dẫn gắt gao kéo lại, kéo vào tử vong vực sâu. Trong lúc nhất thời, thú triều trung xuất hiện một khủng bố trong suốt lỗ thủng, ngờ ngợ có thể nhìn thấy thú triều sau lưng long lánh ánh sao. Đùng 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 đùng. Ngoại vi mấy trăm con đú hồn sứa tuy rằng không có chia năm xẻ bảy, nhưng cũng bị trực tiếp điện chết, từ giữa không trung như giọt mưa giống như hạ xuống. Còn sót lại đú hồn sứa dồn dập tản ra, hồi lâu sau mới một lần nữa tụ lại, nhưng là cũng không dám nữa tạo thành vừa nãy như thế dày đặc triều cường. Quân liên bang chiến sĩ phát sinh mừng rỡ như điên hoan hô. Trên người đỏ mắt quan quân nhưng là sắc mặt nghiêm nghị. Này phát quá ớt lôi từ pháo cũng không có xúc động thiên lôi, đánh giết thú hồn sứa tuy rằng đông đảo, nhưng không đả thương được thú triều căn bản. Hơn nữa đám con hoang này có phòng bị, không lại tạo thành dày đặc đội hình, rất khó lại một hơi đánh giết lên tới hàng ngàn, hàng vạn đầu. Quá ớt lôi từ pháo uy lực kinh người, tiêu hao linh năng là con số trên trời, mỗi kích phát một lần đều tương đương với thiêu đốt đi hàng trăm hàng ngàn khối tinh thạch. Đoàn tàu thượng chỉ có 3 cái đặc chế siêu cao áp xúc tinh nguyên hộ, chỉ có thể để quá ớt lôi từ pháo gào thét 9 lần. Muốn câu dẫn thiên lôi, chỉ còn dư lại 8 lần cơ hội. Nhìn bốn phía vui mừng một mảnh binh lính, đỏ mắt quan quân gắt một cái, sắc mặt âm trầm bỏ thêm vào linh năng, thừa dịp giữa bầu trời sấm vang chớp giật trong nháy mắt, nổ ra quả thứ 2 lôi từ địa cầu. Lần này u hồn sứa nhưng là hồng ngoan, lẫn nhau trong lúc đó tán đến mức rất mở, lôi từ điện cầu đột nhiên muốn nổ tung lên, xé nát mấy trăm con u hồn sứa sau khi, không thể làm gì địa ảm đạm đi. Bầu trời một lần nữa bị bóng tối bao trùm. Đỏ mắt quan quân không nói một lời, nghiến răng nghiến lợi, nổ ra quả thứ 3 lôi từ điện cầu, cũng không thèm nhìn tới, từ pháo chỗ ngồi vọt lên, đá một cái bay ra ngoài linh năng chỉ khoang nắp, bốc hơi nóng tinh nguyên hộp giật đi ra ngoài, không để ý tới lòng bàn tay liệu ra liên tiếp bong bóng. Đem một mới tinh nguyên hộp mạnh mẽ nện xuống. Quả thứ 4, quả thứ 5, quả thứ 6. 3 viên lôi từ điện cầu gào thét mà ra, quả thứ nhất còn chưa ngừng diệt, quả thứ 3 đã vỡ ra được, ở trên bầu trời hình thành lóng lánh 3 liên tinh, quét sạch một đám lớn không vực. Càng nhiều u hồn sứa nhưng là quần quận không ngừng nào tới, dùng sức va chạm pháp trận phòng ngự, như thiêu thân lao đầu vào lửa, làm không biết mệt. Cái cuối cùng tinh nguyên hộp. Đinh dẫn trong lòng lạnh lẽo, chế môi một cái, nhưng là không nói ra. Đỏ mắt quan quân một lần cuối cùng ngồi lên rồi hụ súng, khóe mắt, khóe miệng cùng lỗ hai bên trong đều chảy ra run giống như máu tươi, hổ khẩu càng là lôi kéo đến nát bét. Đây là cường. Bảo kích phát sau khi linh năng phản vệ, tương đương với là quá ớt lôi từ pháo lực đàn hồi, mang đến thương tổn. Vì lẽ đó hắn mới muốn đích thân ra trận, chỉ có hắn loại này thân thể mạnh mẽ chiến đấu hình người tu chân mới có thể miễn cưỡng gánh vác quá ớt lôi từ pháo lực đàn hồi, nếu là võ giả bình thường, chỉ sợ sớm đã bị linh năng phản vệ hoành thành thịt vụn. Đỏ mắt quan quân liều mạng, giống như phong ma, hai mắt phảng phất biến thành hai viên thiêu hồng than lửa, lại là một viên lôi từ điện cầu gào thét mà ra. Lần này nhưng là đại thất trình độ, lôi từ điện cầu bắn về phía ú hồn sứa vô cùng thưa thất không vực, dường như một vóng ánh khói hoa, cực kỳ tịch liêu điệu từ từ tỏa ra. Đỏ mắt quan quân sắc mặt trắng bệch, lảo đảo, ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng hắn nhanh không kiên trì được thì, đột nhiên phát sinh cuồng loạn gào thét, tích lương cốt hai bên thiểm điện hình xăm đột nhiên loé sáng. Biến ảo thành hai chi cháy hừng hực quang chi dự. Đang lúc này, mây đen trung ngân xả múa tung, lôi minh từng trận, liên tiếp mới thiểm điện chính đang sinh thành. Đỏ mắt quan quân dùng hết chút sức lực cuối cùng, nắm đấm thép tầng tầng đánh vào phát động phù văn thượng. Trình thiết thùng xe đều bị hắn nổ đến kịch liệt lay động. Nhanh hắn mẹ cho ta bảo a. Chương 110, câu dẫn thiên lôi, lôi vân phong bạo. Có như thế trong nháy mắt, nó phảng phất hoàn toàn biến mất ở mây đen trong lúc đó, chỉ để lại vực sâu giống như hắc ám dịch. Thế nhưng ở trong nháy mắt tiếp theo, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa phích lịch nổ vang, toàn bộ thế giới phảng phất trở lại khai thiên tích địa thời đại hồng hoang. Lấy lôi từ điện cầu làm trụ cột, mây đen trung tích lũy sấm sét linh năng triệt để kích thích ra đến, hơn vạn đạo thiểm điện dâng trào ra, hóa thành một tấm che ngập bầu trời to lớn lưới điện, toàn bộ cánh đồng hoang vu rọi sáng, giống như ban ngày. Câu dẫn thiên lôi, ngũ lôi đánh xuống đầu. Đây là liền cấp cao người tu chân đều không thể chống đỡ thiên địa đại kiếp nạn, lôi vân phong bạo. Trong nháy mắt, mấy trăm ngàn đầu u hồn sứa bị quét đi sạch sành sanh, tiêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh một tiếng liền bị lôi điện hóa khí. Phía ngoài xa nhất mấy ngàn con u hồn sứa phát sinh sắc bén kêu thảm thiết, liều mạng dây rủa hướng về lỗ sâu bỏ chạy, như toan trốn về huyết yêu giới, nhưng ở mấy giây bên trong bị thiểm điện đuổi theo, điện thành to bằng nắm tay thang cốc, bị cuồng phong xả đến nát tan, bay lả tả, vĩnh viễn ở lại thiên nguyên giới trên cánh đồng hoang. Lôi vân phong bạo chiếu rọi xuống, tất cả mọi người mặt đều là xanh mê mang. Tóc tất cả đều trôi nổi lên. Mỗi người đều cảm giác được một trận tê tê dại dại, như bị điện giật giống như vậy, không ít người móng tay trực tiếp nứt ra, cuống lưỡi dưới đáy vừa chua xót vừa khổ. Lôi vân phong bạo kéo dài dòng dã 10 giây mới từ từ lắng lại, mây đen quét đi sạch sành sanh, bầu trời đêm biến thành màu lam đậm, hiện ra mấy viên lấp lóe tinh thần tật phong sậu vũ đã biến thành phơ phất gió mát cùng mở mịt mưa phùn. Lôi vân phong bạo lôi bạo khu trung tích chữ đã lâu sấm sét linh năng toàn bộ thả ra ngoài. Lưu lại linh năng không đủ để chống đỡ lôi bạo khu tồn tại, mọi người rất mau đem nên đón trăng sáng sao thưa, gió êm sóng lặng lữ trình. Mà Lý Diệu trong lòng, sinh ra cực kỳ mãnh liệt chấn động. Câu dẫn thiên lôi ngũ lôi đánh xuống đầu, thiên nhiên sức mạnh thực sự quá mạnh mẽ, quá cuồng bạo. Liền quy mô to lớn như thế thú triều bạo phát, đều có thể trong nháy mắt thanh không, mấy trăm ngàn đầu yêu thú thuấn sát, hóa thành hôi hôi không còn sót lại một chút cặn. Mặc dù là nguyên anh lão quái, ở không dùng tới pháp bảo tình huống một đòn toàn lực. e sợ đều không thể nổ ra sức mạnh kinh khủng như vậy. Đinh Dẫn cùng tên này đỏ mắt quan quân, hai người nhiều nhất là trúc cơ kỳ người tu chân, dựa vào một cái cấp cao pháp bảo nhưng có thể làm được chuyện như vậy. Luyện khí sư nghề nghiệp này, quả nhiên rất mạnh. Tuy rằng hôm nay ta chỉ có thể y dạng họa hồ lô, đơn giản duy tu quá ớt lôi từ pháo ngoại bộ phụ trợ cấu kiện, nhưng sẽ có một ngày, ta sẽ trở thành chân chính luyện khí đại sư, tự tay luyện chế ra quá ớt lôi từ pháo pháp bảo càng mạnh mẽ. Cuối cùng một tia chớp liệt không mà qua, bầu trời đêm rốt cục yên tĩnh lại. Cuối cùng một con u hồn sứa vô lực rơi xuống, bị tinh quy đoàn tàu gào thét ép quá. Hết thảy binh sĩ đều hoan hô nhảy nhót lên. Đỏ mắt quan quân là thở một hơi dài nhẹ nhõm, đao tức phủ khắp giống như mặt chữ quốc thượng triển khai miệng cười, vô lực sủi lơ ở ụ xuống thượng. Đinh Dẫn vẫn như cũ cao mày, nhìn chăm chú bầu trời. Lý Diệu có chút kỳ quái theo ánh mắt của hắn hướng thiên không nhìn tới, trái tim là đột nhiên nhảy một cái. Tuy rằng thú triều biến thành cho bụi, lôi bạo từ từ lắng lại, nhưng lỗ sâu vẫn chưa biến mất. Điều này nói rõ thiên nguyên giới cùng huyết yêu giới trong lúc đó đường nối trả lại không chặt đứt, vẫn có mạnh mẽ yêu thú xâm nhập thiên nguyên giới khả năng. Lý Diệu mí mắt điên cuồng loạn động, đồng nhiên sản sinh hãi hùng khiếp vía cảm giác. Này nhất định là một máu tanh đêm. Một lát sau, lỗ sâu chung lần thứ hai phun ra tảng lớn hắc vân ở thiên nguyên giới trong bầu trời đêm biến ảo thành che ngập bầu trời màu đen làn sóng. Lại là thú triều bạo phát. Liên tục hai lần thú triều bạo phát. Lý Diệu không thể tin được con mắt của chính mình. Đinh Dẫn khỏe miệng co giật, vô lực co quắp ngồi dưới đất chậm rãi lắc đầu, cười khổ nói. Mới ra hiện yêu thú cấp bậc vượt xa khỏi u hồn sứa, hay là vừa nãy u hồn sứa chỉ là bị đám này yêu thú xua đuổi đến thiên nguyên giới tới thăm dò bia đỡ đạn, lần này mới thật sự là thú triều bạo phát. Bia đỡ đạn. Lý Diệu hàm răng có chút cay cay. U hồn sứa triều cường đã đem bọn họ đẩy vào tuyệt cảnh, liên ép đáy hỏng quá ớt lôi từ pháo đều vận dụng 8 lần, chỉ còn dư lại một lần cuối cùng có thể kích phát. Nếu như này đều chỉ là bia đỡ đạn, chân chính thú triều bạo phát đến tột cùng nên đáng sợ dường nào? Bọn họ lại nên lấy cái gì để ngăn cản? Che ngập bầu trời yêu khí rất nhanh tập kích đến trong buồng xe, nhiệt độ vừa nãy hạ thấp mười mấy độ, trong không khí dập dờn một luồng làm người buồn nôn mùi máu tanh. Các chiến sĩ tiếng hoan hô càng ngày càng yếu ớt, chỉ còn dư lại tuyệt vọng tĩnh mịch. Không ít người trên mặt trả lại lưu lại sống sót sau tai nạn vui sướng, đáy mắt nhưng toát ra sợ hãi thật sâu. Là quỷ mặt ngân muội. Đỏ mắt quan quân gắt một cái, đàm trung mang huyết, ngạnh như linh sắt. Cái gì? Lý Diệu cả cây tích lương cốt, như ngâm ở trong nước đá. Trên nót tóc toàn bộ nổ tung. Quỷ mặt ngân muỗi là một loại côn trùng loại yêu thú, một mình quỷ mặt ngân muỗi có chuẩn chuẩn to nhỏ, cánh mở ra thì hoa văn dường như mặt quỷ, mà phía sau cái mông huyết nang ở ngoài lại quấn quanh từng vòng màu bạc hoa văn, bởi vậy được gọi tên. Một mình quỷ mặt ngân muỗi cũng không phải nhiều đáng sợ yêu thú, tuy rằng như mã hoàng bình thường yêu thích hấp huyết, thế nhưng thân thể của nó cấu tạo vô cùng yếu đuối, coi như người bình thường dựa vào pháp bảo cấp thấp có thể dễ dàng tiêu diệt. Đáng sợ chính là nó số lượng. Quỷ mặt ngân muỗi rất ít một mình xuất hiện, một khi tập kích là được kết bè kết lũ đại quân, vài tỷ chỉ quỷ mặt ngân muỗi tạo thành khủng bố bao táp bao phủ tới, đến mức như cá giết sang sông sẽ không lưu lại nửa điểm vật còn sống, tất cả sinh linh đều sẽ trong nháy mắt bị hút sạch máu tươi, trở thành thây khô. Tinh diệu liên bang kiến quốc ban đầu, yêu thú trên cánh đồng hoang đã từng bạo phát quá một lần quỷ mặt ngân văn thú ước, dòng dã một tòa thành trấn 50,000 nhân khẩu đều ở trong vòng một tiếng bị hết mức tàn sát. Không chỉ máu tươi, thậm chí óc cùng cốt tủy đều bị hấp đến không còn một ngống, tình cảnh làm người nghe kinh hãi, khủng bố đến cực điểm. Càng đáng sợ chính là, quỷ mặt ngân muỗi có được đặc thù tâm linh câu thông năng lực. Một mình quỷ mặt ngân muỗi chỉ là một loại ngơ ngơ ngác ngác, hào không có trí khôn yêu thú cấp thấp, thế nhưng làm số lượng tăng cường tới trình độ nhất định, lượng biến gây nên biến chất, toàn bộ quần thể sẽ thu được nhất định trí năng, từ yêu thú nhảy một cái tiến hóa trở thành yêu tộc, trí tuệ không kém hơn nhân loại, có được tu luyện năng lực yêu tộc. Quả nhiên làm lỗ sâu trung phun ra hơn 100 triệu đầu quỷ mặt ngân muỗi sau khi, hết thảy quỷ mặt ngân muỗi trong lúc đó chợt buộc phát ra một đoàn ngân hào quang màu xám. Nương theo một trận long long thanh, thú triều vô cùng quỷ dị mà rung động lên, nhúc nhích thành một hơn 100 thước cao nửa người người khổng lồ. Quỷ mặt ngân muỗi tạo thành ngũ quan có thể thấy rõ ràng, trung tinh quỹ đoàn tàu thượng hành khách phát sinh cười gằn. Lại như là đại địa chắn nước, hoàng tuyền mở rộng cửu u ma quân từ vô tận vực sâu trung nhúc nhích bò ra, giang rộng ra ma chảo. Hướng tinh quy đoàn tàu vồ tới. Xì 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 xì. Pháp trận phòng ngự đột nhiên loay sáng, bắn nhanh ra ngàn vạn hồ quang, miễn cưỡng chống lại quỷ mặt ngân muỗi tạo thành cự trảo. Tinh quy đoàn tàu mãnh liệt run rẩy lại như là ở đường núi gập ghềnh thượng bay nhanh. Không ít binh sĩ đều bị quăng đến ngã trái ngã phải, mạnh mẽ nện ở thùng xe thượng. Các loại pháp bảo cấu kiện cùng súng ống hài cốt bay múa đầy trời, lại bùm bùm hạ xuống. Pháp trận phòng ngự linh quang lúc sáng lúc tối, phát sinh vô cùng chói tai chít chít thanh, khiến cho người lo lắng đề phòng, e sợ cho một giây sau toàn bộ phòng tuyến đều sẽ tan vỡ. Đỏ mắt quan quân lau mặt, điên cuồng hét lên một tiếng, cuối cùng một cái quá ớt lôi từ pháo mạnh mẽ nổ ra. Bất Thiên Bất Ỷ vừa vặn sinh mệnh người khổng lồ đầu. Theo một trận đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh, người khổng lồ nửa cái đầu đều bị đánh tan, tảng lớn mặt quỷ ngân muôi hóa thành bụi. Còn không chờ các binh sĩ phát sinh hoan hô đến hàng mấy chục ngàn mặt quỷ ngân muôi ngọ ngoại bay lên, một lần nữa tạo thành vặn vẹo mặt quỷ, vừa nãy càng thêm dữ tợn. Vô dụng. Đinh Dẫn trở nên cực kỳ bình tĩnh, con ngươi nhanh chóng chuyển động, đại não điên cuồng tính toán, bình tĩnh nói mặt quỷ ngân muôi số lượng quá nhiều, đã phát sinh biến chất đã biến thành có được cực cao trí năng yêu tộc. Quá ớt lôi từ pháo căn bản không thể đưa nó đánh tan mà lôi bạo khu chất chứa sấm sét linh năng tiêu hao hầu như không còn, không cách nào dẫn ra lần thứ hai thiên lôi. Căn cứ ta tính toán, nó ở 25:31 giây sau nổ nát pháp trận phòng ngự, dùng không được 3 phút, nó liền có thể đem chỉnh chuyến đoàn tàu thượng tất cả mọi người đều hấp thành thây khô. Đỏ mắt quan quân sửng sốt một chút, tức đến nổ phổi địa hướng quá ớt lôi từ pháo thượng đập một quyền, đang muốn chửi ầm lên. Một tên tóc thai rối bởi nữ binh bỗng nhiên từ số 15 thùng xe lảo đảo địa chạy ra, hoan hô nói. Doanh trưởng, cùng căn cứ liên lạc lên, viện quân ở 29:52 giây sau khi đến, hơn nữa Sơn Hải phái có một tên người tu chân chính đang phụ cận tuần tra, hắn ở 28:29 giây sau khi chạy tới. Quá tốt rồi. Đỏ mắt quan quân mừng rỡ như điên địa vung vẩy một hồi cánh tay trắng kiện, lập tức lại ảm đạm đi, cắn răng nghiến lợi nói, đáng chết. Này con hoang ở 2:05 liền có thể đánh nổ pháp trận phòng ngự, chờ viện quân chạy tới, chúng ta đã sớm biến thành một mảnh thây khô. 3 phút, chí mạng 3 phút, nếu như quá ớt lôi từ pháo trả lại có thể phát động là tốt rồi, mấy chục phát lôi từ điện cầu đập tới, làm sao đều có thể kéo dài này con hoang 3-5 phút đồng hồ. Nhưng là không có chuyên môn luyện chế siêu cao áp xúc tinh nguyên hộp, quá ớt lôi từ pháo là được một đoàn sắt vụn, căn bản là không có cách phát động. Ngay ở đỏ mắt quan quân cực kỳ ủ rũ thời khắc, Đinh Dẫn bỗng nhiên nói, quá ớt lôi từ pháo, vẫn là có thể phát động. Cái gì? Đỏ mắt quan quân ngạc nhiên, bật thốt lên, làm sao có khả năng? Đoàn tàu thượng pháp bảo dự trữ, ta ở lên xe trước đều cẩn thận đã kiểm tra, chỉ có 3 cái chuyên dụng tinh nguyên hộp đều tiêu hao hầu như không còn, trả lại làm sao kích phát quá ớt lôi từ pháo. Đinh Dẫn cười nhạt, chỉ chính mình khô quắt lồng ngực, lao lý, chúng ta đều là người tu chân, trong cơ thể vốn là tổn trữ lượng lớn linh năng, đầy đủ kích phát quá ớt lôi từ pháo. Đỏ mắt quan quân hai mắt bạo đột, gầm nhẹ nói. Lao Đinh, ngươi đang nói cái gì? Quá ớt lôi từ pháo huy lực lớn nhất có thể so với kết đan kỳ đỉnh cao người tu chân một đòn toàn lực, tiêu hao linh năng là phi thường khủng bố. Chúng ta đều chỉ là trúc cơ kỳ cấp thấp, trong cơ thể mới dự trữ bao nhiêu linh năng. Chúng ta điều động quá ớt lôi từ pháo, lại như là 3 tuổi hài đồng sái 180 cân đại đao, hoàn toàn là không muốn sống. Huống chi, liền coi như chúng ta thiêu đốt sinh mệnh, nát tan thần hồn. Bất chấp hậu quả địa điên cuồng tiêu hao linh năng, nhiều nhất chỉ có thể kích phát 2-3 phao a. Đinh Dẫn trừng trừng địa nhìn kỹ cách đó không xa quỷ mặt ngân mỗi người khổng lồ, vô cùng bình tĩnh mà hỏi ngược lại, 2-3 pháo, còn chưa đủ sao? Chương 111, ai là người tu chân? Đỏ mắt quan quân sửng sốt rất lâu, đông nhiên tầng tầng vỗ đầu một cái, cười to nói, không sai, không sai, là ta nghĩ xóa, liền coi như chúng ta làm bất tử này con hoang, chỉ cần kéo dài 3 phút liền được rồi. Ngừng lại một chút, nhìn lướt qua càng ngày càng khổng lồ yêu tộc người khổng lồ, đỏ mắt quan quân trong mắt tuôn ra mãnh liệt miệt thị, nói, có điều quang bằng hai chúng ta, coi như cháy hết sinh mệnh, nát tan thần hồn, e sợ nhưng không đủ để đưa nó kéo dài 3 phút, không biết sẽ có hay không có người đứng ra, cùng chúng ta, kề vai chiến đấu. Chút có, nhất định sẽ có. Đinh Dẫn mỉm cười, trong mắt là quyết chí tiến lên kiên định. Lý Diệu ở bên cạnh nghe hai người đối thoại, giữa những hàng chữ dĩ nhiên mang theo vài phần bi tráng. Trong lòng hắn hiện lên một đạo linh cảm không lành, không khỏi kêu lên, Đinh lão sư, các ngươi. Đinh Dẫn khẽ mỉm cười, khoa tay một xin lỗi thủ thế, lạnh nhạt nói, rất có lỗi à, Lý Diệu bạn học, ở phòng sau xe trả lại đáp ứng ngươi sau này muốn nhiều giao lưu luyện khí vấn đề, chỉ sợ ta muốn nuốt lời. Đỏ mắt quan quân ở loại nhỏ tinh nào thượng xoa bóp mấy lần, mười mấy đạo màn ánh sáng đồng thời bắn ra, biến ảo thành mười mấy cái trong buồng xe quản chế hình ảnh. Phần lớn hành khách đều không ý thức được bên ngoài phát sinh cái gì. Đều cho rằng là lôi bạo gây nên sốc này, không ít người trả lại đang lớn tiếng hướng về tiếp viên hàng không oán giận. Chỉ có số rất ít hành khách đứng ngồi không yên, nhận biết được thú triều tồn tại. Những người này trẻ có già có, hình thái khác nhau, trang phục không giống như là đồng nhất giai tầng nhưng đều có một đôi trong suốt đến cực điểm con mắt, tỏa ra nhàn nhạt linh khí. Chúng ta vận khí không tệ, lần này trên xe người tu chân không ít. Quan quân nhếch miệng nở nụ cười, mở ra trò chuyện phụ trận, trầm giọng nói, ai là người tu chân? Mời đến đoàn tàu phần sau tập hợp, nơi này cần các ngươi phải. Tiếng nói của hắn thông qua thần niệm chuyển hóa trở nên rõ ràng, ở mỗi một tiết thùng xe nhộn nhạo lên. Ai là người tu chân? Ai là người tu chân? Ai là người tu chân? Lý Diệu chết nhìn chòng chọc quản chế hình ảnh, phát hiện ở mấy tiết trong buồng xe đều có một ít hành khách phát sinh ra biến hóa. Số 2 trong buồng xe, một tên tóc hoa râm, tinh thần quắc thước lao gia tử, chậm rãi chạm lên, từ hành lý giá thượng gỡ xuống đỉnh đầu màu vàng nhạt mũ rơm cẩn thận tỉ mỉ địa đội ở trên đầu, rồi hướng cửa sổ xe thu dọn một hồi dung nhan, lúc này mới chống quải trượng đầu rồng, bình tĩnh tự nhiên địa hướng đuôi xe đi tới. Số 3 trong buồng xe ngồi một thai to mặt lớn tên béo, thâu ngắn trên ngón tay mang ba con vàng trói lọi đại nhẫn bên cạnh trả lại ngồi một tận xương nữ hài, xem tuổi tác, đầy đủ làm con gái của hắn có thừa. Bắt đầu tên béo vẫn đem cô gái ôm vào trong lòng, một bên an ủi một bên dở trò, không coi ai ra gì tư thái, có vẻ hơi hung hăng. Có điều làm tên béo nghe được Triệu Hoan thì, trên mặt thịt mỡ đột nhiên run lên, trong nháy mắt trở nên cực kỳ nghiêm túc thậm chí có chút âm u khủng bố. Tên béo do dự rất lâu, vẻ mặt càng ngày càng dữ tợn, răng hàm đều muốn cắn nát bỗng nhiên vô đuổi, ôm cô gái mạnh mẽ thân yêu lên. Hắn thân yêu đến như vậy tập trung vào, phảng phất không nữa thân yêu đời này liền cũng lại không hôn được. Mặc kệ cô gái dây rủa như thế nào cũng không chịu buông tay. Đầy đủ hôn nửa phút, tên béo rốt cục nhả ra, đồng nhiên đứng dậy nâng mang thai 5-6 tháng bình thường ruột, hướng về đôi xe gian nan di chuyển. Nữ tử lao đi trên mặt ngụm nước hơi nghi hoặc một chút địa hỏi hắn một câu, tựa hồ đang hỏi hắn đi làm gì. Lý Diệu nhìn thấy tên béo không nhịn được phất phất tay nói rồi hai chữ, xem khẩu hình, là Niệu Niệu. 6 hào thùng xe phần sau ngồi một chọi 30-40 tuổi phu thê, nhìn thấu đeo bình thường. Lại như là tùy ý có thể thấy được đi làm tộc. Nghe được triệu hoán, nữ không chút do dự liền đứng lên đến, nam nhưng mặt lộ vẻ sợ hãi, do dự một chút, đưa tay đi bắt nữ. Nữ trợn mắt lên, trong mắt tuôn ra mãnh liệt khiếp sợ cùng khinh bỉ, một cái bỏ qua chồng mình tay, trả lại chỉ vào chồng mình mũi mắng một câu, sau đó cũng không quay đầu lại, hướng về đuôi xe đi tới. Chồng mình mặt đỏ lên, xấu hổ đến nhanh muốn khóc lên, cuối cùng cắn răng một cái, vỗ bàn một cái, đứng lên hướng thê tử đuổi theo. 9 hào trong buồng xe bộ, ngồi một tên trên người mặc trắng thuần quần dài bé gái trẻ tuổi tử, dài đến vô cùng thanh tú, lại như là một đóa mở ra ở thâm cốc Trung U Lan. Làm tất cả mọi người đều đứng ngồi không yên thì, nàng lại hết sức bình tĩnh địa lật xem một quyển thực thể thư. Ở cái này tinh não đại hành kỳ đạo thời đại, trả lại yêu thích bên người mang theo thực tại thể thư người đã thật rất ít, nhỏ và dài tay trắng vê lại trang sách động tác, cho nữ hài tăng thêm một phần thanh tân thoát tục mùi vị. Nghe được triệu hoán, nữ hài lông mi hơi chấn động một chút. Lấy ra một viên lá cây luyện chế mà thành tinh xảo phiếu tên sách, cẩn thận từng ly từng tí một địa cắm ở trang sách trung gian, sau đó thực thể thư ở lại hành lý giá thượng, vô cùng lạnh nhạt hướng về đuôi xe đi tới. Ở tại bọn hắn trải qua thùng xe, còn có vài tên trong mắt tỏa ra ánh sáng lung linh, nhận biết được nguy hiểm người tu chân. Có điều những người này đều đem đầu thủy đến chấm thấp, hầu như muốn thấp đến đũng quần bên trong đi, không dám cùng bọn họ đối diện. Rất nhanh, 5 tên người tu chân xuất hiện đang thiết giáp trong buồng xe. Tàn phá mưa gió cùng rít gào thú triều đều không có thể khiến cho bọn hắn thay đổi sắc mặt, phản mà biểu lộ ra thì ra là như vậy thoải mái. Ta là người tu chân cẩn thận tỉ mỉ lão nhân nói. Ta là người tu chân ngồi không mà hưởng tên béo thở hồng hộc điệu nói. Chúng ta vợ chồng đều là người tu chân đôi vợ chồng trung niên nhìn nhau nở nụ cười, tay tay trong tay, ngón tay quấn quýt lấy ngón tay, dường như đan sen chẳng trị tịnh đế liên. Ta cũng thế người tu chân thanh nhã như lan cô gái nhợt nhạt nở nụ cười, lạnh nhạt nói. Đinh Dẫn cùng đỏ mắt quan quân liếc mắt nhìn nhau, đồng thời cất tiếng cười to. Hai chúng ta là người tu chân, không nghĩ tới hôm nay lại có 5 vị đạo hữu đứng ra cùng chúng ta đồng thời kề vai chiến đấu, thực sự là thoải mái. Đinh Dẫn từ trong lồng ngực lấy ra một mảnh to bằng nắm tay hình tròn pháp bảo, kề sát ở trên trán, đột nhiên loe sáng, phảng phất hắn mọc ra con mắt thứ 3. Vèo. Từ pháp bảo trung đống nhiên bắn ra 5 đạo màu đỏ linh kia, vừa vặn đâm chúng 5 tên người tu chân trán. Thần niệm giao lưu khí. Lý Diệu sáng mắt lên. Lực lượng tinh thần mạnh mẽ cấp cao người tu chân, có thể không hề hạn chế địa dùng thần niệm trực tiếp câu thông, hơi suy nghĩ liền có thể để cho người khác rõ ràng ý của hắn. Đinh Dẫn như vậy chúc cơ kỳ người tu chân, hiển nhiên trả lại không tu luyện ra thần thông như thế, có điều mượn thần niệm giao lưu khí, có thể trong nháy mắt truyền tống lượng lớn tin tức lưu, đạt đến có cảm giác trong lòng một điểm thông hiệu quả. Thần niệm giao lưu truyền lại thua tin tức lượng là con số trên trời 3 giây đồng hồ sau. 5 tên người tu chân đều toát ra đăm chiêu vẻ mặt. Đinh Dẫn thu hồi linh kia, ánh mắt nóng bỏng quét một vòng, tình huống là được như vậy, ý chư vị đạo hữu làm sao? Cẩn thận tỉ mỉ ông lão tiến lên một bước, như một cây cháy hừng hực cổ thụ, trang nghiêm mà lại cuồng nhiệt gật đầu nói. Không sai, ta đồng ý Đinh đạo hữu phân tích, chỉ có hy sinh mấy người chúng ta, mới có thể tranh thủ đến 3 phút quý giá thời gian. Lão hủ trang trung hải luyện khí kỳ 13 tầng, có điều ta là nghiên cứu hình người tu chân, trong cơ thể linh năng có hạn, mặc dù nát tan thần hồn, e sợ đều chỉ có thể kích phát quá ớt lôi từ pháo 2 lần. Tên béo lau một cái trên mặt nước mưa, cười nói. Ta tên Cao To Khang, luyện khí kỳ 11 tầng, quản lý hình người tu chân chính mình mở ra một công ty kiếm cơm ăn, sau đó sợ là ăn không được a. Ha ha, ta tuổi trẻ lực trắng, tuy rằng tu vi không bằng trang láo thâm hậu, liều mạng này một thân thịt mỡ, có thể kích phát 2 lần quá ớt lôi từ pháo. Đôi vợ chồng trung niên liếc mắt nhìn nhau, nữ mỉm cười nói. Ta tên Nghiêm Hiểu Điệp, chúng ta gọi Trương Mánh, hai chúng ta đều là luyện khí kỳ 6 tầng người tu luyện, bất quá chúng ta tu luyện một môn khá là đặc thù song tu bí pháp liên hợp lại, tranh thủ kích phát 2 lần đi. Thâm cốc Ú Lan bình thường thiếu nữ nói. Ta tên Vệ Thanh Thanh năm nay mới từ Thiên Huyễn Thư Viện tốt nghiệp, vốn là chuẩn bị đi đại hoang nơi sâu xa một thôn trang nhỏ làm nông thôn giáo sư, cảnh giới của ta thấp nhất, chỉ có luyện khí kỳ 5 tầng, ta là một tên văn nghệ hình người tu chân, vẫn là một tên huyễn văn sư. Đáng tiếc ở thú triều trước mặt đều phái không lên chỗ dụng võ gì, ta đem hết toàn lực, tranh thủ kích phát một lần. Được. Ta cùng Lao Đinh hai cái đều là trúc cơ kỳ người tu chân, chúng ta nát tan chân nguyên, linh năng nổ tung, đều cũng có thể kích phát quá ớt lôi từ pháo 3-5 lần, đại gia gộp lại, coi như không đánh chết cái này con hoang, chí ít ngăn cản nó 3 phút. Đỏ mắt quan quân hào khí can vân điệu nói. Tất cả mọi người giới thiệu hết, đại gia đều đưa ánh mắt tìm đến phía bên trong góc giang đảo. Lý Diệu lúc này mới nhớ tới đến, bên trong góc trả lại xúc Giang Đào cái này người tu chân. Giang Đào như là chết rồi 3 ngày 3 đêm, sắc mặt trắng bệnh, lắp bắp nói, ta chỉ có luyện khí kỳ 3 tầng tu vi, ta e sợ kích phát không được quá ớt lôi từ pháo, ta nửa ngày, hắn đông nhiên kích động lên, chỉ vào 7 tên người tu chân, điên cuồng kêu to, các ngươi thực làm là điên rồi, tại sao muốn hy sinh chính mình, đi cứu một xe người không liên quan. 7 tên người tu chân không nói một lời mà nhìn hắn, ánh mắt rất lạnh nhạt. Trong mưa phùn, lại như là 7 tòa đồng đúc pho tượng. Giang Đào càng không chịu được, khan cả giọng địa rít gào. Chúng ta đều là thực lực mạnh mẽ người tu chân, chí ít còn có thể hoạt hơn 100 năm, hưởng thụ cuộc sống rất tốt, tại sao có thể không hiểu ra sao địa chết ở nơi như thế này, tại sao có thể? Tên béo lạnh lùng nói. Chính bởi vì chúng ta là thực lực mạnh mẽ người tu chân, vì lẽ đó nguy cơ đến thì, mới chịu dũng cảm đứng ra. Tu chân giới có một câu nói vậy ngươi cũng nghe qua, cường giả máu tươi, nên vì người yếu mà chạy. Vệ Thanh Thanh nói, hơn nữa ngươi tận mắt nhìn thấy thú triều bạo phát khủng bố, liền coi như chúng ta không dũng cảm đứng ra, sau 10 mấy phút cũng sẽ bị quỷ mặt ngân môi đuổi theo, đến thời điểm như thế là chết. Trang Trung Hải lão nhân bình tĩnh nói, ngươi là người tu chân, có được phi phàm tính toán lực, ngươi có thể chính mình tính toán phân tích một chút, nhìn có còn hay không con đường thứ hai có thể đi. Giang Đào con ngươi đảo một vòng, thét to. Đương nhiên là có. Quỷ mặt ngân mối nuốt chửng một xe người sinh mệnh, chung quy phải một quãng thời gian, chúng ta đều là người tu chân, tuyệt đối có thể chạy ra mấy chục dặm địa đi, vừa vặn gặp gỡ viện quân, liền có thể chạy thoát. Trang Trung Hải lão nhân nheo mắt lại, gàn từng chữ một. Ngươi trẻ tuổi, ý của ngươi là, để dòng dã một xe người bình thường khi chúng ta khiên thịt, thật sao? Chương 112, người tu chân ở đây. Giang Đào mặt đỏ lên, ấp á ấp đúng nói. Ta đương nhiên không phải ý này, ta là nói gặp phải thú triều bạo phát là ai đều ý không ngờ được sự tình, những người bình thường này chết rồi chỉ có thể coi là chính bọn hắn xui xẻo, chúng ta người tu chân đều là xã hội tinh anh, quốc gia trụ cột, hiếm như lá mùa thu bình thường tồn tại, liền như vậy không công chết rồi chẳng phải là quá đáng tiếc. Chỉ có chúng ta sống sót, mới năng lực những này chết đi người bình thường báo thù a. Lời vừa nói ra, 7 tên người tu chân đều á khẩu không trả lời được. Mới vừa rồi còn có chút do dự có muốn hay không dũng cảm đứng ra Trương Mãnh, không nhịn được thấp giọng hỏi thế tử. Tiểu Điệp, ta vừa nãy giang dấp, có hay không cùng cái tên này như thế vô liêm sỉ? Làm sao có thể có? Nghiêm Hiểu Điệp nở nụ cười, ôn nhu ôm chồng mình cái cổ, thâm tình nói, chồng ta là toàn bộ thiên nguyên giới đẹp trai nhất đàn ông, coi như vô liêm sỉ thời điểm, vô liêm sỉ đến mức rất xoái. Nói, nàng nhón chân lên, sâu sắc hôn Trương Mãnh đôi môi. Đinh Dẫn vô cùng lãnh đạm nhìn Giang Đạo. Lại như ở xem một con chó. Vị tiểu hữu này, đạo bất đồng bất tương vi mưu, nếu ngươi không muốn thực hiện người tu chân tiên trước, xin mời về xe của mình xưng đi, xin chú ý không muốn kinh động người bình thường, miễn cho gây nên khủng hoảng. Các ngươi quá choáng váng. Giang Đào nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt vặn vẹo điệu nói, cái gì bảo vệ người bình thường là người tu chân tiên trước, cái gì cường giả máu tươi nên vì người yếu mà chạy, đều là mấy trăm năm trước lão hoàng lịch trừ bọn ngươi ra những này kẻ ngu si, ai còn chút thật chứ. Ta liền không tin trên xe chỉ có mấy người chúng ta người tu chân, khẳng định cũng không có thiếu người tu chân giống như ta, chuẩn bị ngủ đông đến cuối cùng, đây mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Vệ Thanh Thanh âm thanh rất nhẹ, nhưng rất kiên định, ta tự học ta thật nếu như người tu chân làm sao, không có quan hệ gì với ta, ta chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Các ngươi thực làm không thể nói lý, không thể nói lý. Vậy ngươi liền mau nhanh cút đi, không nên ở chỗ này dài dòng văn tự gây trở ngại lao tử cứu vớt thế giới. Tên béo hướng Giang Đào dưới chân gắt một cái nước bọn, dường như một thanh phi kiếm thẳng tắp địa cắm ở hắn hai chân trung gian, dọa hắn nhảy một cái. Giang Đào sắc mặt do hồng biến tử, dường như một khối mới mẻ gan heo, môi giật giật nhưng cũng không dám chửi, cái cổ co rụt lại, lảo đảo hướng về số 15 thùng xe thối lui. Một tên thương binh nằm ở hắn con đường đi tới thượng, chính đang rên thống khổ. Giang Đào một bước vượt qua, không thèm nhìn một chút. Đỏ mắt quan quân lạnh lùng nhìn, đột nhiên lôi kéo giọng giống lên một tiếng, thạch đầu, đem tất cả huynh đệ đều tụ hợp nổi đến, mang tới người bệnh chuyển đến số 15 thùng xe. Doanh trưởng. Một tên thế đầu chọc đại hán dâu quay nón cúng lên, ta không đi, ta muốn cùng ngươi đồng thời đổ máu tới cùng. Đỏ mắt quan quân mạnh mẽ lườm hắn một cái trợn quát lên, thạch đại đội trưởng, nhắc lại một lần nữa, đem tất cả huynh đệ tụ hợp nổi đến, ở số 15 thùng xe tạo thành đạo thứ 2 phòng tuyến, bảo vệ cả xe dân chúng an toàn, đây là mệnh lệnh. Doanh trưởng đại hán dâu quay nón nghẹn ngào lên. Thạch đầu người tu chân có người tu chân chức trách, quân liên bang có quân liên bang chức trách, ta là một tên quân nhân liên bang, càng là một tên người tu chân, hiện tại là ta thực hiện chức trách thời điểm, mà ngươi thời điểm còn chưa tới đây. À, thủ vững cương vị, chuẩn bị chiến đấu, nếu như chúng ta không thể kéo dài đủ 3 phút, liền đến phiên các ngươi, nhớ kỹ, dù cho nhiều kéo dài một giây đồng hồ được. Đỏ mắt quan quân ở đại hán dâu quay nón trên bả vai tầng tầng vỗ một cái. Vâng, doanh trưởng. Đại hán dâu quay nón cùng hết thể binh sĩ đồng thời, đùng một tiếng, nghiêm, túi chào, tập đến bọt nước tung tóe. Sau đó, bọn họ gánh lôi nóng nảy thị thương, dơ lên trọng thương viên, vết thương nhẹ viên lẫn nhau nâng đỡ, hướng về số 15 thùng xe lui lại. Lý Diệu bạn học, ngươi cũng nên đi rồi. Đình dẫn đi tới Lý Diệu trước mặt, hòa ái điệu mỉm cười. Lý Diệu kinh ngạc mà nhìn tất cả. Trán của hắn ngứa lạ cực kỳ, một luồng không tên sức mạnh ở bên trong bên trái đột bên phải thoán. Tựa hồ có một cái mũi khoan từ giữa đến ở ngoài mạnh mẽ xuyên hắn đỉnh đầu, toàn bộ đại não ong ong vang vọng, sôi trào khắp trốn. Đinh lão sư, các ngươi muốn hy sinh chính mình, vì chúng ta tranh thủ thời gian. Lý Diệu lẩm bẩm hỏi. Đinh dẫn gật đầu, thản nhiên nói. Đúng, chờ các ngươi đều triệt sau khi đi, chúng ta sẽ chọn thời cơ thích hợp, để xe bọc thép xương cùng đoàn tàu thoát ra, các ngươi tiếp tục tiến lên, mà chúng ta chút vận hiểm hộ các ngươi, cố gắng là tranh thủ 3 phút đồng hồ. Lý Diệu vội la lên. Đinh lão sư, liền coi như các ngươi muốn thiêu đốt sinh mệnh, tiêu hao linh năng, tranh thủ trong nháy mắt nổ ra vượt qua tự thân gánh nặng gấp 10 lần trở lên linh năng để kích thích quá ớt lôi từ pháo, vậy cũng không cần thiết cùng đoàn tàu thoát ra a. Tiêu hao linh năng chưa chắc sẽ chết, nhưng là cùng đoàn tàu thoát ra, xe bọc thép xương mất đi động lực, rơi vào quỷ mặt ngân mũi chiều cường bên trong, tuyệt đối sẽ chết, tuyệt đối sẽ chết. Đinh dẫn thở dài nói. Không đơn giản như vậy, Lý Diệu bạn học, đang không có siêu cao áp xúc tinh nguyên hộp tình huống. Quá ớt lôi từ pháo là kết đan kỳ người tu chân mới có thể vận dụng như thường thường. Bảo, chúng ta những này cấp thấp người tu chân coi như là thiêu đốt sinh mệnh, nát tan thần hồn, miễn cưỡng khởi động quá ớt lôi từ pháo, không thể chuẩn xác nhắm vào. Lại như một 3 tuổi hải tử cầm lôi nóng nảy thì thường, dù cho hắn sử dụng bú sữa khí lực kéo co súng, đánh không trúng 100 mét có hơn mục tiêu, đúng hay không? Này, Lý Diệu nghẹn lời. Đinh dẫn khẽ mỉm cười, nói. Ở tình huống như vậy, chỉ có một loại biện pháp có thể làm cho hắn bắn trúng mục tiêu. Vậy thì là đến gần một chút, lại gần một ít, đi thẳng đến mục tiêu bên người, nòng súng chống đỡ mục tiêu thái dương huyệt, không, không phải thái dương huyệt, là khẩu súng quản nhét vào mục tiêu trong miệng, mạnh mẽ bóp cò súng, mới có thể một thương bạo đầu. Vì lẽ đó, chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cùng tình quỹ đoàn tàu thoát ra, các ngươi tiếp tục tiến lên, chúng ta thì lại thâm nhập quỷ mặt ngân mỗi chiều cường bên trong, từ trong tới ngoài nổ ra lôi từ địa cầu. Như vậy mới có thể sinh mệnh. Chúng ta 7 tên người tu chân tiêu hao hết toàn bộ tính toán lực, không có lựa chọn nào khác, chỉ có này một biện pháp. Thật tiếc nuối không thể cùng ngươi lần thứ 2 luận bàn, Lý Diệu bạn học, cuối cùng ta phải nói cho ngươi. 9 âm mẹ con kiếm u năng quấn quanh hình thức, ta thật sự không biết, loại pháp bảo này tên ta liền nghe đều chưa từng nghe tới, vì lẽ đó ở phòng sau xe bên trong mới làm bộ muốn cưới bàn tay lớn, kỳ thực là vì né tránh ngươi, cũng không phải ta cố ý giấu làm của riêng không nói cho ngươi. Ha 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 ha, có chút mất mặt, đúng không? Lý Diệu há miệng, trong lồng ngực có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng là cái gì đều không nói ra được. Tạm biệt Lý Diệu bạn học, chúc ngươi sớm ngày giác tỉnh linh căn, trở thành người tu chân, trở thành chân chính người tu chân. Đinh Dẫn thở dài, ngón tay hơi gãy, Lý Diệu nhất thời cảm thấy tay chân bủn rủn vô lực, không thể động đậy. Đinh Dẫn xoay người rời đi, đối với Quá Ất Lôi Từ Pháo tiến hành một lần cuối cùng kiểm tu. Đi nhanh đi, nơi này quá nguy hiểm. Hai tên lính Lý Diệu mạnh mẽ trang bước đến số 15 thùng xe. Xì một tiếng, số 15 thùng xe cùng xe bọc thép xương trong lúc đó cửa lớn tầng tầng đóng lại. Lý Diệu lúc này mới khôi phục sức mạnh, ra sức tránh thoát, một bước lẻn đến trước đại môn, mũi kề sát ở cường hóa pha lê thượng hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Đen xì xì trong bầu trời đêm, quỷ mặt ngân mũi tạo thành yêu tộc người khổng lồ càng ngày càng gần. Nó một lần lại một lần rỗi ra ma chảo, mạnh mẽ chụp vào tinh quỹ đoàn tàu pháp trận phòng ngự. Mỗi một lần va chạm đều tuôn ra đại đoàn hồ quang. Tinh quỹ đoàn tàu lúc la lúc lắc, dường như sóng to gió lớn chung một chiếc thuyền đơn độc. Yêu tộc người khổng lồ ra tay tần suất càng ngày càng cao, pháp trận phòng ngự phát sinh tia điện nhưng là một lần ảm đạm. Giang có hơn 10 phút sau khi, đợt một tiếng, quỷ dị vặn vẹo ở trong không khí dập dờn, tựa hồ có món đồ gì biến mất rồi. Yêu tộc người khổng lồ ma chảo không kiêng kỵ mà vồ tới. Pháp trận phòng ngự bị triệt để phá hoại. Vào giờ phút này ngăn cản ở thú triều và dòng dã một xe người bình thường trong lúc đó, chỉ có 7 tên cấp thấp người tu chân. Trong đó chiến đấu hình người tu chân chỉ có đỏ mắt quan quân một người. Là được hiện tại. Đỏ mắt quan quân điên cuồng hét lên một tiếng nhắm ngay xe bọc thép xương phần sau thoát ly phủ trận tầng tầng đập một quyền. Kẹt kẹt một tiếng, xe bọc thép xương lảo đảo cùng tinh quỹ đoàn tàu tách ra đến. Tinh quỹ đoàn tàu như mũi tên rời cung, tốc độ tiêu đến cực hạn, cực kỳ điên cuồng về phía trước bay nhanh. Mà xe bọc thép xương tốc độ nhưng là chậm lại. Ở Lý Diệu nhãn chung, xe bọc thép xương lại như là hóa thành một nhánh chí mạng mũi tên nhọn, quyết chí tiến lên địa hướng về yêu tộc người khổng lồ bắn như điện mà đi. Còn hắn bên thai truyền đến 7 tên người tu chân như lôi đình bạo phát rít gào. Các vị đạo hữu, chúng ta kể vai chiến đấu. Chẳng yêu trừ ma, vào thời khắc này. Người tu chân ở đây, chuột bỏ côn trùng rắn giết, tới lãnh cái chết. Xe bọc thép xương ở Lý Diệu tầm nhìn chung trở nên càng ngày càng nhỏ, lại như là một chiếc thuyền con, bị quỷ mặt ngân mũi tạo thành sóng to gió lớn một cái nuốt chửng. Nhưng liền ở một khắc tiếp theo, Quá Ất Lôi Từ Pháo phát sinh rít gào. Một đạo cực kỳ chói mắt hồ quang dường như ngủ đông ở đầm lớn vực sâu trung cự long, nhảy lên một cái, dương nhanh múa vuốt, yêu tộc người khổng lồ từ trung gian xé rách. Yêu tộc người khổng lồ phát sinh đinh thai nhức góc kêu thảm thiết, vẻ mặt cực kỳ thống khổ. Vô số quỷ mặt ngân mũi bị điện thành than cốc, đình trệ nửa ngày mới một lần nữa ngưng tụ. Thừa dịp nó đình trệ công phu, tinh quỹ đoàn tàu lại hướng về phía trước thoát ra mười mấy dặm. Yêu tộc người khổng lồ đang muốn truy đuổi, quả thứ hai lôi từ điện cầu từ từ bay lên. Ở trên đầu nó lần đầu mạnh mẽ nổ tung, đem nó nổ đến đầu góc choáng váng, liên thanh kêu rên. Quả thứ ba, quả thứ tư, quả thứ năm. Mỗi một lần yêu tộc người khổng lồ muốn đi tới, đều sẽ bị lôi từ điện cầu hóa thành hồ quang vong lớn gắt gao ngăn cản, không thể động đậy. Lý Diệu kinh ngạc mà nhìn. Chẳng biết lúc nào, có chút nóng bỏng chất lỏng, ở trên mặt nhằng nhịn khắp nơi. Hắn mười phân rõ ràng, lấy đinh dẫn đám người tu là căn bản là không có cách khởi động Quá Ất Lôi Từ Pháo như vậy cường. Bảo. Nổ ra có thể so với kết đan kỳ người tu chân một đòn toàn lực lôi từ địa cầu. Bọn họ chính ở điên cuồng vận chuyển linh năng, thậm chí là tự bạo kinh lạc, tiêu hao sinh mệnh, lấy huyết nhục cùng thần hồn để đánh đổi, mạnh mẽ kích phát Quá Ất Lôi Từ Pháo. Như linh dẫn, đỏ mắt quan quân như vậy trúc cơ tu sĩ, thiêu đốt toàn bộ sinh mệnh, hay là có thể mạnh mẽ kích phát 3-5 lần Quá Ất Lôi Từ Pháo. Mà vệ thanh thanh đám người chỉ có luyện khí kỳ tu vi, lại không phải chiến đấu hình người tu chân, linh năng dự trữ cũng không sung túc. Hay là mạnh mẽ nổ ra một cái Quá Ất Lôi Từ Pháo, liền đủ để làm bọn họ cháy hết sinh mệnh, nát tan thần hồn, tại chỗ ngã xuống. Bọn họ là ở dùng tính mạng quý giá, là dòng dã một xe tố không quen biết người bình thường tranh thủ 3 phút đồng hồ. Chỉ vì bọn họ là người tu chân. Chương 113, lượng kiếm. Thứ 7 viên, thứ 8 viên. Liên tục mười mấy viên lôi từ điện cầu liên hoàn nổ tung, hóa thành một đạo có thể so với thiên lôi thiểm điện vong lớn. Quỷ mặt ngân mũi ngưng tụ mà thành yêu tộc người khổng lồ kéo chặt lấy. Người khổng lồ lung tung vung vẩy hai tay, phát sinh kinh thiên động địa gào thét, tức đến nổ phổi địa lôi kéo, nửa ngày mới đem lưới điện triệt để xé nát. Sau đó thú triều trung vắng lặng rất lâu, cũng không còn lôi từ điện cầu nổ ra, tựa hồ 7 tên người tu chân đều đã ngã xuống. Đồng nhiên, một đoàn lóng lánh hình người phóng lên trời, bay đến trên không trung hơn 100 mét, đứng thẳng với yêu tộc người khổng lồ đỉnh đầu. Hai chi cánh khổng lồ triển khai 20-30 mét. Thuần túy do quang diễm đan dệt mà thành, tự sau lưng của hắn hình xăm nơi quần quận không ngừng dâng trào ra. Là đỏ mắt quan quân. Đỏ mắt quan quân khắp toàn thân chưa sợi nhỏ, hiện lộ ra một thân nhằng nhị khắp nơi vết sẹo, hắn như là một đỉnh thiên lập địa man hoang cự linh, mạnh mẽ nặng mấy ngàn cân quá ớt lôi từ pháo bế ở đầu vai, cả người bị lôi từ điện cầu ánh sáng nhuộm thành chói mắt màu xanh lam. Rác rưởi, đây chính là người tu chân. Đỏ mắt quan quân cười lớn, quanh thân lượn lờ hồ quang càng ngày càng sáng sủa, càng ngày càng táo bạo, cuối cùng hóa thành một đoàn thái dương giống như ánh sáng màu lam, cả người hoàn toàn hòa tan, cùng bạo vô cùng địa vỡ ra được. Cuối cùng lần này nổ tung hung mãnh tới cực điểm, đem yêu tộc người khổng lồ toàn bộ đầu lâu liên quan nửa bên vai hết mức nổ thành biến thành cho bụi. Sau một phút, thú triều mới lần thứ hai ngưng kết thành hình người, giống y như thật khuôn mặt trung toát ra một tia kinh hoàng cùng hoang mang. Hay là nó có thể mô phỏng ra nhân loại hình thái, thậm chí có thể mô phỏng ra trí tuệ của nhân loại. Nhưng mãi mãi cũng không cách nào làm rõ tại sao những nhân loại này chút tranh nhau chen lấn địa đi chết. Nó có được mạnh mẽ tính toán lực, dựa theo nó tính toán, những người này đều là tình quỹ đoàn tàu thượng nhân loại mạnh mẽ nhất, có 90 tỷ lệ có thể đào mạng, chỉ cần để nó mị mị địa ăn non nê. Nhân loại, yêu tộc người khổng lồ cơ cơ đầu, có chút vụng về đuổi theo. Nó móng nuốt từ tinh quỹ đoàn tàu phía sau cái mông hiểm hiểm xẹt qua xé khối tiếp theo sắt lá. Tinh quỹ đoàn tàu thượng hành khách thậm chí có thể nghe được mơ hồ ong ong thanh, lại như là một đoàn muỗi ở bên thai ồn ào. Huynh đệ, đến số 14 thùng xe A. Đại hán dâu quay nón thạch đại đội trưởng đối với Lý Diệu đạo. Lý Diệu đầu đau như bữa bổ, hai mắt mê man, theo bản năng nói, các ngươi. Thạch đại đội trưởng nhìn lướt qua chu vi, phàm là trả lại có sức lực đứng lên đến quân liên bang binh sĩ tất cả đều tụ tập đến bên cạnh hắn. Bọn họ như là một tổ tượng đá nhóm tượng, mặt không hề cảm xúc, ánh mắt ngưng trệ. Mặc dù mới vừa rồi còn sợ hãi bất an tiểu binh, ở lão binh an ủi, vào lúc này lấy hết dũng khí quanh thân bao phủ dày đặc huyết tính. Chúng ta là quân chính quy, ngươi là thương tàn xuất ngũ binh, vì lẽ đó do chúng ta đến tạo thành đạo thứ 2 phòng tuyến, mà ngươi tạo thành đạo thứ 3 phòng tuyến. Thạch đại đội trưởng đạo. Lý Diệu sững sờ, cắn răng gật đầu, không nói một lời địa hướng về số 14 thùng xe đi đến. Hắn cả người nóng lên. Đại não phảng phất cháy hừng hực, một loại nào đó cực kỳ sức mạnh thần bí chính đang điên cuồng oanh kích hắn thân thể. Ở này một giây, hắn cực kỳ khát vọng trở nên mạnh mẽ, cực kỳ khát vọng biến thành chân chính người tu chân. Số 14 thùng xe hết thể người bệnh đều bị rời đi đến nơi này, vết thương nhẹ viên chính đang yên lặng địa lau chùi xuống ống, kiểm tra đạn dược, tạo thành đạo thứ 3 phòng tuyến. Trọng thương viên nằm trên đất, nghiến răng nghiến lợi, cố gắng là không phát sinh rên rỉ. Thực sự không nhịn được bọn họ liền trầm thấp địa rên lên một khúc rõ rạc giai điệu, là quân liên bang quân ca. Cho ta một khẩu súng Lý Diệu đối với một tên vết thương nhẹ viên đạo. Đối phương hơi kinh ngạc địa liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhếch miệng nở nụ cười một nhánh lôi nóng nảy thì thương quăng lại đây. Giang rác giang rác. Lý Diệu dùng sức lên đạn, dường như muốn đầy đầu cháy hừng hực thần hồn đều hoanh đến trong nòng súng đi. Số 15 trong buồng xe thạch đại đội trưởng giơ lên thật cao lôi nóng nảy thì thương, ấn xuống một cái trên thân súng tự hủy linh phủ. Hét lớn một tiếng, quân liên bang, toàn thể đều có, tạp thương. Đùng, đùng. Mười mấy chi lôi nóng nảy thì thương tầng tầng đập xuống đất, chia năm xẻ bảy, biến thành sắt vụn. Liên cứ kiếm, ra khỏi vỏ. Mười mấy thanh sáng lấp lóa liên cứ kiếm bị hơn 10 người nhiệt huyết sôi trào quân liên bang binh sĩ vững vàng nắm ở lòng bàn tay, giơ lên cao đến giữa không trung, đan xen thành một mảnh đằng đằng sát khí rừng sắt thép. Dựa theo quân quy, ở rơi vào tầng tầng vây quanh, địch cường ta yếu. Tuyệt đối không cách nào đảo mạng tình huống, quân liên bang vũ khí nóng hủy diệt sau khi, sẽ dùng liên cứ kiếm tiến hành, cuối cùng trận giáp lá cả. Tôn đại đầu, chờ lao tử đếm tới 3, ngươi liền phát động thoát ly phủ trận, đem số 15 thùng xe cùng tinh quỹ đoàn tàu tách ra, chúng ta cùng đi đem con xuất sinh này giết chết, có nghe hay không? Thạch đại đội trưởng cao giọng thét lên. Một đầu khá lớn tiểu binh cười hì hì đáp một tiếng, làm nóng người nói, không thành vấn đề, lao tử làm 2 năm đoàn tàu binh. Liền yêu thú lông chim đều không tìm thấy quá một cái, hôm nay cuối cùng cũng coi như có thể đã nghiền. Hơn 10 người binh sĩ đồng thời cười to lên, được, hôm nay liền để chúng ta cùng nơi, đi sờ sờ này con hoang lông chim. Một, thạch đại đội trưởng trừng mắt, gào thét. Con hoang, đến đây đi, nếm thử ra ra liền cứ kiếm. Các binh sĩ đồng thời rít đảo. Hai, thạch đại đội trưởng nhìn tôn đại đầu. Tôn đại đầu cắn răng, đi tới thoát ly phủ trước trận mặt, nắm chặt nắm đấm. Lòng bàn tay nắm ra máu tươi. Chờ xem, xuất sinh, chúng ta người tu chân chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện, đem ngươi đưa đến âm tào địa phủ, các gia gia ở nơi đó chờ ngươi, chờ đem ngươi lại làm chết 100 lần các binh sĩ không kiêng kỵ mà cười lớn. 3. Thạch đại đội trưởng khàn cả giọng mà hống lên lên, lại không nghe có thể đến chính mình âm thanh.